Chương 1, Huyền Vũ sứ ngươi có con tư sinh. Chương 1, Huyền Vũ sứ ngươi có con tư sinh. DS, đại não tổn lấy chỗ DS, vô não giải trí văn DS, truyền hình điện ảnh kịch tuyến thiếu bạch thời không lôi mộng sắt nhếch miệng cười một tiếng, mang theo vài phần danh mãnh, đưa tay liền đem Bách Lý Đông Quân hướng phía trước đẩy đi. Bách Lý Đông Quân đội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo suýt nữa ngã nhào xuống đất, cuối cùng tại khó khăn lắm chạm đến Lý Trường Sinh tay áo trước ổn định thân thể. Trong lòng hắn siết chặt, cũng không nói hoài tới oán trách, đội vàng lăn lông lốc một chút bò dậy, quy củ quý tốt, hướng phía Lý Trường Sinh chính là chỉnh trọng cúi đầu, đệ tử Bách Lý Đông Quân, bái kiến sư phụ. Trong học đường lập tức vang lên một hồi thiện ý cười vang. Bách Lý Đông Quân trên mặt hơi nóng, không dám thất lễ, lại liên tục không ngừng xoay người, hướng phía bốn phía các sư huynh bao quanh thở dài, dáng vẻ cung kính lại mang theo vài phần đệ tử mới ngây ngô. Ngay tại cái này cười nói ồn ào, vui vẻ hòa thuận sát na, ầm ầm. Một tia chớp không hề có điểm báo trước nổ vang, dường như ngay tại mái hiên bên ngoài. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Vừa rồi còn trong suốt như tẩy thiên cung, bị mực đậm giống như mây đen cấp tốc thôn vệ, cuồng phong gầm thét cuốn qua đình viện, thổi đến cửa sổ bịch rung động, một cỗ làm người sợ hãi cảm giác đè nén chiếu nặng bao phủ xuống, phảng phất giống như tận thế sắp tới. Trong học đường hoan thanh tiếu ngữ giống như là bị lưỡi dao bỗng nhiên chặt đứt. Lý Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, cao mày, ánh mắt như điện bắn về phía ngoài cửa sổ quỷ quyệt tiết tượng. Lôi mộng sắt trên mặt kia bất cần đời nụ cười cũng trong nháy mắt đông kết, chậm rãi thu liễm. Cái này tuyệt không tầm thường mưa gió nổi lên hiện ra. Cái kia đạo vượt ngang chân trời lớn màn, là không hề có điểm báo trước lan tràn ra. Nó cũng không phải là thực thể, lại thôn phệ lăn lộn mây đen, đem trọn phiến thương khung hóa thành một mảnh lưu chuyển lên hỗn độn quang trạch, vô biên vô ngần mặt kính. Mặt kính bên sau, hình như có ngàn vạn hào quang cùng to lớn bóng đen xen lẫn phun trào, tản mát ra làm lòng người thần đều chấn huy hoàng thiên uy. Lý Trường Sinh đứng chắc tay, sắc mặt là trước nay chưa từng có ngưng trọng, quanh người hắn nội lực đã không tự giác lưu chuyển, áo bào không gió mà bay. Cái này tuyệt không phải nhân gian thủ đoạn. Cùng lúc đó, ám hạ thời không, hàn khí chưa tán, đường liên nguyệt quanh thân băng lăng vừa rồi vỡ vụn. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đang muốn mở miệng đi cứu đường linh hoàng, lời nói lại cắm ở trong cổ. Tô Mộ Vũ cặp kia không hề bận tâm con người bỗng nhiên co bảo, đột nhiên ngẩng đầu. Tại phía sau hắn, Tô Sương Hà cùng Mặc Vũ Mặc bọn người cũng là toàn thân rung động, cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời, giống nhau hỗn độn lớn màn, như là ổ vỡ ý thế giới phát tác, cậy mạnh bày khắp đỉnh đầu bọn họ cả bầu trời. Ám hà sâu thẳm sắc trời, bị ngoại lai này chi vật toàn bộ lập đi. Không chỉ là hai cái này thời không tiêu điểm chi địa. Thiên Khải Hoàng cung bên trong, Khâm Thiên giám thi nghi quan liền lăn bò sông lên quan tinh đài, trong tay la bản đình đương loạn chuyển, cuối cùng ba một tiếng vỡ ra. Bách quan vọt tới ngoài điện, nhìn qua kia thay thế thương thiên dị tượng, kinh hãi đến nói không ra lời. Tuyết Nguyệt thành đầu, uống rượu Bách Ly Đông Quân buông xuống hồ lô rượu, tính sổ Tư Không Trường Phong đệ xuống sổ sách. Vô Song thành bên trong, Bế quan trưởng lão bị đệ tử vội vàng tỉnh lại. Lôi ra bảo bên trong, Oanh Minh luyện khí âm thanh im bặt mà dừng. Thiên hạ các thế lực lớn, bất luận chính tà, bất luận nam bắc, tất cả hùng cứ một phương hào cường, giờ phút này đều trở thành cái này màn trời phía dưới nhỏ bé của chúng. Kinh ngạc, sợ hãi, tham lam, kính sợ, vô số cảm xúc tại mỗi một cái góc sinh sôi, lan tràn. Màn trời bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người vô ý thức nheo lại mắt. Chờ ánh mắt thích ứng, ánh mắt mọi người tựa như cùng bị nam châm hút lại, cũng không còn cách nào theo cái này thần dị trên tấm hình rời nửa phần. Chỉ thấy trong tấm hình, đầy trời tuyết lớn của vũ, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Một chiếc song ngựa khu động xe ngựa màu đen, như là xé rách phong tuyết mũi tên, đạp tuyết phi nhanh. Càng làm cho người kinh hãi chính là, xe ngựa kia phía trên, lại thình lình mang lấy một bộ to lớn mà xinh đẹp tinh xảo hoàng kim quan tài. Quan tài tại tuyết trắng mênh mang làm nổi bật hạ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra một loại đã tôn quý lại làm cho người không rét mà run quỷ dị khí tức. Hoắc, cái này quan tài đủ khí phái a. Lôi Mộng Sát ánh mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, hứng thú bừng bừng dùng tuổi cho đụng đụng bên cạnh Lý Trường Sinh, giọng to, "Sư phụ, đợi ngài trăm năm về sau, ta sư huynh đệ mấy cái nhất định phải cho ngài cũng làm một bộ dạng này. Cái này mới xứng với ngài đệ nhất thiên hạ thân phận đi." Hắn lời này không tim cũng phổi, lại giống một cây châm, vừa đúng đâm phá bởi vì màn trời giáng lâm mà ngưng kết bầu không khí. Trong học đường vang lên vài tiếng không đè nén được cười trộm. Bách Lý Đông Quân ở một bên hết sức vui mừng, chế nhạo nói, "Lôi nhị, ngươi sợ không phải đã sớm nhớ thương sư phụ điểm này, gia sản muốn đợi lão nhân gia ông ta qua đời sau tốt điểm di sản à?" "Đông bác, ngươi có thể dẹp đi a." Lôi Mộng Sát sủi cười một tiếng, hai tay một đám, biểu lộ khoa trương, "Ta cái này sư phụ, nghèo đến đinh đương vàng. Ngày bình thường uống rượu tí sổ, cái nào về không phải chúng ta mấy cái đồ đệ thay hắn trên nệm. Hắn có thể có cái gì tài sản? Toàn thân trên dưới đáng giá nhất, sợ là liền kia thân tắm đến trắng bệnh cáo trạng." Lý Trường Sinh nghe hai cái đồ đệ ở một bên nói chêm chọc cười, trên mặt cũng không nửa phần tức giận, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi màn trời. "Các ngươi nhìn cái này quan tài kiểu dáng lúc này, luôn luôn trầm ổn Tiêu Nhược Phong đống nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn sắc bén, khóa chặt màn trời bên trên chi tiết, phong cách cổ phát chặt chẽ cẩn thận, quan tài thân điêu khắc đường vân. Tựa hồ là một loại nào đó chấn thần trừ tà phù văn, tuyệt không tầm thường nhà giàu sang có thể dùng chi vật. Cuối cùng, là dùng đến an táng nhân vật bậc nào?" Hắn vô ý thức quay đầu, đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía kiến thức uyên bác nhất Lý Trường Sinh. Nhưng mà, Lý Trường Sinh nhìn chăm chú kia lao vụn một hoàng kim quan tài, lông mày cau lại, cuối cùng chỉ là chậm rãi lắc đầu, cho dù trường thọ như hắn, giờ phút này cũng dòm không phá cái này màn trời chỗ hiện ra, đến tột cùng là báo trước, là quá khứ, vẫn là một cái không người biết được câu đố. Ám hà chuyện thời không Tô Mộ Vũ ngắm nhìn màn trời, lông mày nhíu lại, dường như tại phân tích cái này siêu việt nhận biết cảnh tượng. Bên cạnh Tô Sương Hà lại ôm cánh tay mà đứng, nhất miệng suy cười một tiếng, dùng bả vai đụng vào bên cạnh người. Mộ Vũ, ngươi nhìn cái này quan tài, vàng óng ánh, nhiều chói mắt. Chờ ta hai già, cũng làm như thế một bộ nằm, đủ khí phái, chết cũng chết được phong quang. Tô Mộ Vũ nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch, lại chưa nói tiếp, ánh mắt vẫn như cố gắt gao khóa tại màn trời phía trên, hình tượng bên trong, một đám hung thần ác sát sơn phỉ đã giơ đao đường, ngao ngao kêu ngăn cản xe ngựa đường đi, ánh mắt tham lam cơ hồ muốn đem kia hoàng kim quan tài nóng chảy. Ngay tại cái này Dương cung bạc kiếm lúc, xe ngựa trần nhà có hơi hơi nặng, ông kính tùy theo chậm rãi bên trên rời. Một thân ảnh thình lình ngồi ngay ngắn trên đó, đầu đội mũ rộng đành, một thân đỏ thấm giao nhau kình phục tại trong gió tuyết bay phất phới, phát họa ra thẳng tắp như tùng thân hình. Màu mực tóc dài theo gió của mũ, duy chỉ có bên tóc mai kia hai sợi tóc trắng như tuyết rơi là nhánh, chói mắt mà yêu dị. Thiếu niên giữa ngón tay đang nhặt một cái bạch ngọc chén rượu, ngửa đầu nhìn qua hỗn độn thiên khung cùng bay đầy trời tuyết, thanh tuyến thanh nhuận, lại mang theo cách một thế hệ giống như xa cách, khoan thai ngâm nói, lục nghĩ mới phôi rượu, đỏ bùn lò lửa nhỏ. Muốn thiên muốn tuyết ngâm tụng âm thanh chưa tuyệt, sơn vị đầu mục đã không kiên nhẫn vung đao gầm thét, ở đâu ra tanh hôi tiểu tử? Thức thời cút nhanh lên xuống tới, đem quan tài lưu lại. Không phải ra ra chặt ngươi nuôi sói. Thiếu niên bị đánh gây nha hứng, lông mày cau lại. Hắn cũng không nhìn về phía những cái kia kêu gào đạo tặc, phản mà quay đầu lại liếc mắt sau lưng mênh mông tuyết đường, giọng nói mang vẻ một kia bị quấy rầy thanh mộng giống như không vui, vốn định ở đây nghỉ chân, uống một chén rượu. Xem ra là không có phúc khí này. Tiếng nói phủ lạc, hắn tin giơ tay lên, chén rượu bịch một tiếng văng dọn, lượn vòng lấy ném không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, thiếu niên kia thân ảnh đã như quỷ mị giống như thoát ra. Trên mặt tuyết dường như chỉ lưu lại một đạo nhạt màu mực tàn ảnh, trong chớp mắt liền lướt qua mấy tên sơn phỉ. Chờ thân hình hắn ngưng thực, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh mỏng manh như cánh, hiện ra u lam ánh sáng lạnh kỳ dị dao găm. Là chỉ tiêu nhận. Có biết hàng sơn phỉ thấy rõ kia binh khí, lập tức mặt không có chút máu, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà sắc nhọn biến hình. Ngươi là Đường Liên Nguyệt? Thiếu Bạch Thời không Đường Liên Nguyệt. Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, danh tự này nghe là ai? Trên giang hồ có nhân vật này sao? Tiêu Nhược Phong đầu ngón tay điểm nhẹ cái cằm, trầm ngâm nói, họ Đường, lại thiện làm như thế tinh diệu ám khí, 89 phần 10 là Tây Nam Đường môn người. Như vậy xem ra, ngày này màn trình diễn, không phải là Đường môn cố sự. Một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Lý Trường Sinh tầm mắt khẽ nâng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, Đường Liên Nguyệt người này, ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Nghe nói là Đường môn trăm năm kỳ tài khó gặp, tuổi tác cùng các ngươi tương tự, cũng đã đem Đường môn rất nhiều tuyệt kỹ luyện tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Hắn lời nói hơi ngừng lại, ánh mắt lần nữa đảo qua màn trời bên trên kia kịch chiến thiếu niên thân ảnh, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc, nhưng nhìn cái này quần sơn phỉ phản ứng, Đường Liên Nguyệt chi danh không ngờ có thể dừng tiểu nhi khắp đêm, uy chấn thiên hạ. Nay cũng cùng ta biết tình huống, có phần có chút sai lệch. Cùng một thời gian, Tây Nam Đường môn, trên diễn võ trường sớm đã lặng ngắt như tờ. Đường Lao Thái ra hí mắt, tinh quang nội liễm con người gắt gao nhìn chằm chằm màn trời. Bên cạnh hắn Đường Linh Hoàng đột nhiên quay đầu, hạ giọng cả kinh nói, "Liên Nguyệt, thiếu niên này ngươi biết?" Chiêu thức của hắn Đường Liên Nguyệt chậm rãi lắc đầu, nhìn qua trong tấm hình kia xóa linh động ngoan lệ đỏ thâm thân ảnh, trong lòng không hiểu phun lên một cỗ khó nói lên lời thân thiết cùng quen thuộc, lại cứ trong đầu tìm không được nửa phần tới tương quan ký ức. Không biết, nhưng hắn vận dụng chỉ tiêm nhận kỹ xảo phát lực cùng đối địch tương biến, nhìn xem. Sát thực nhìn qua mắt, ám hà chuyện thời không Đường Liên Nguyệt ba chữ mới từ sơn phỉ trong miệng tung ra, trong sân không khí dường như bỗng nhiên ngưng kết. Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà đám người ánh mắt bá một chút, toàn bộ đính tại vừa mới thoát khốn người trong cuộc chiến thân. Tô Mộ Vũ sắc mặt trầm tĩnh, thanh âm lại mang theo tìm tòi nghiên cứu, "Huyền Vũ sứ, thiếu niên này thân pháp, con đường, thậm chí binh khí, đều cùng ngươi có cùng nguồn gốc. Ngươi làm thật không biết chút nào." Đường Liên Nguyệt cau mày, ánh mắt dây lát không ly thiên màn, chậm rãi lắc đầu, "Chỉ tiêm nhận chính là ta độc môn tuyệt kỹ, hiếm khi ngoại truyện. Thiếu niên này thủ pháp hình thần gồm nhiều mặt, có thể thân pháp này dù như ra bản thân tay, nhưng lại càng thêm quỷ quyệt linh động. Ta vững tin, chưa bao giờ thấy qua người này." Ha ha, một bên Tô Xương Hà bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hắn ôm cánh tay, ánh mắt tại mặt sắc mặt ngừng trọng Đường Liên Nguyệt cùng cách đó không xa Mộ Vũ mặc ở giữa trượt qua lại, giống như là phát hiện gì rồi cực chuyện thú vị. "Các ngươi a." Quang nhìn chằm chằm công phu nhìn hắn cố ý kéo dài điệu, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm, liền không có cảm thấy, thiếu niên này hai đầu lông mày thần vận, cái này thân cao ngạo sức lực, cực kỳ giống chúng ta Huyền Vũ sư a. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Đường Liên Nguyệt trên mặt, nhếch miệng lên một vệt danh mánh độ cong, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, không phải là Huyền Vũ sứ ngươi hành tẩu giang hồ lúc, không cẩn thận thất lạc ở phía ngoài nhỏ Huyền Vũ. Bá. Lời này như là một tảng đá lớn nhập vào tĩnh hồ, ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều biến đặc sắc ba phần. Đường Liên Nguyệt trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vô ý thức liền hướng Mộ Vũ Mặc nhìn lại. Lại không nghĩ, Mộ Vũ Mặc cũng nguyên nhân chính là cái này không hợp thói thường suy đoán kinh ngạc nước mắt. Hai đạo ánh mắt trên không trung không hẹn mà gặp, như là như giật điện, lại cuốn quýt riêng phần mình tránh ra. Trước mắt bao người, hai vị này bình thường một cái thanh lãnh cao ngạo, một cái vũ mị ung dung ám hà đại gia, lại không hẹn mà cùng có chút nghiêng mặt qua, bên thai lặng yên khắp bên trên một vệ khả nghi ửng đỏ. Chương 2, Đường Liên, sư phụ, sư đương. Chương 2, Đường Liên, sư phụ, sư đương. Thiếu Bạch Thời không cùng ám hà chuyện thời không đám người còn đang ngạc nhiên nghi ngờ suy đoán, màn trời hình tượng đã bỗng nhiên tăng tốc. Chỉ thấy thiếu niên kia thân hình như quỷ mị giống như tại đao quang kiếm ảnh bên trong xê dịch, chỉ tiêm nhận bạch ra lạnh lẽo đường vào cùng, chỉ nghe đinh đinh đang đang một hồi dày đặc giòn vang. Sơn phỉ nhóm trong tay binh khí lại như gỗ mục giống như bị toàn bộ đánh nát. Quỷ dị chính là, hắn rõ ràng có vô số lần cơ hội thẳng đến yếu hại, lại sửng sốt chạm đến là thôi, chưa từng thương tới một tính mạng người. Thiếu Bạch thời không thân thủ tốt, càng hiếm thấy hơn là phần này nhân tâm. Bách Lý Đông Quân thấy trong mắt dị sắc liên tục, vỗ tay cười nói, nếu có duyên, ta nhất định phải mời vị tiểu huynh đệ này uống một chén rượu ngon nhất. Một bên Lôi Mộng Sát lại là xem thường sủi cười một tiếng, Đông Bát, ngươi chính là lòng mềm yếu. Đối với mấy cái này cướp bóc, làm hại trong thôn bại hoại nói cái gì nhân tâm. Đổi lại là ta, sớm một đao một cái vì dân trừ hại. Muốn ta nói, tiểu tử này vẫn là quá non, không quả quyết. Ám Hà chuyển thời không bên trong, Tô Mộ Vũ ngắm nhìn thiếu niên kia tinh diệu tuyệt luân nhưng lại khắc chế vô cùng thân pháp, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Tô Xương Hà thì lại tiến đến Đường Liên Nguyệt bên người, lấy tuổi trò đụng hắn một chút, tề mi lộng nhăn nói, Huyền Vũ sứ, nhìn thấy không có. Cái này tính tình, cái này tác phong làm việc, cùng ngươi năm đó đơn thương độc mã sông Ám Hà tìm đại gia trưởng đàm phán lúc, quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Dương cung mà không phát, nhiếp mà không giết. Chậc chậc, quả nhiên là ngươi dạy dỗ nhỏ Huyền Vũ liền cái này khó chịu tính tình đều theo ngươi. Hắn cố ý dừng một chút, nhìn sang bên cạnh Mộ Vũ Mặc, thanh âm kéo đến lao dài, bất quá đi, cũng chính là ngươi cái tính tình này, nhà ta muội tử mới đúng ngươi Tô Xương Hà. Một tiếng hỗn hợp có xấu hổ cùng sát khí quát đống nhiên nổ vang. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Vũ Mặc gương mặt xinh đẹp chứa xương, đầu ngón tay đã nổi lên sâu thẳm ô quang, quanh thân khí cơ khóa chặt Tô Xương Hà, hiển nhiên là bị lời này đâm trúng đáy lòng nơi nào đó, mắt thấy kia sắc bén độc công liền phải chào hỏi. Ai ai ai, cô nãi nãi ta sai rồi. Không nói không nói. Tô Xương Hà thấy thế vội vàng nhấc tay xin khoan dung, cực nhanh chỉ hướng màn trời, xem kịch. Nhìn đang hí, đằng sau khẳng định có náo nhiệt lớn. Đúng lúc này, màn trời dị biến tái khởi. Thiếu niên kia vừa đem sơn phỉ toàn bộ đánh lui, còn không tới kịp thở dốc, đống nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng mênh mông cánh đồng tuyết, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Không tốt. Hắn không còn chút nào nữa do dự, thân hình lóe lên liền bọt lên xe ngựa, giơ roi mạnh rút. Song ngựa bị đau, Tê Minh lấy kéo động xe ngựa như mũi tên rời cùng xung ra, chỉ để lại một câu băng lãnh gào to tại trong gió tuyết quanh quẩn, không muốn chết, cút nhanh lên. Sơn phỉ nhóm bị hắn bất thình lình cử động làm cho sững sờ tại nguyên chỗ, màn trời dưới các phương người quan sát cũng đều là trong lòng siết chặt, đầy bụng nghi ngờ, hắn đang sợ cái gì? Là cái gì có thể nhường như vậy thân thủ thiếu niên kiêm kỵ như vậy? Một giây sau, đáp án công bố. Ầm ầm, như là sấm rền lăn qua đại địa, linh hai nhức góc tiếng vó ngựa tự danh giới có tuyết cuối cùng mình mà đến. Chỉ thấy mấy chục kỵ như màu đen thiết lưu giống như sông phá tuyết màn, thuần một sắc huyền giáp trong giáp, tại đất tuyết bên trong phản xạ hàn quang u lãnh. Bọn hắn áo đen huyền giáp, võ trang đầy đủ, bên hông đeo chế thức của đao, trong tay cầm tinh thiết trường thương, một cỗ bách chiến tinh nhuệ tốc sát chi khí đập vào mặt, làm cho người ngạt thở. Đây là Đế quốc bách chiến huyền giáp quân. Sơn phỉ bên trong có kiến thức quen bác người đã hãi nhiên nghẹn nào. Sơn phỉ nhóm giờ phút này mới như ở trong mộng mới tỉnh, dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy từ phía. Xuy, xuy, xuy. Huyền giáp cấm tốt động tác đều nhịp, cổ tay đột nhiên dương lên, trường thương trong tay hóa thành đoạt mệnh hàn tinh, vô cùng tinh chuẩn ném ra, trong nháy mắt phong kín tất cả chạy trốn lộ tuyến. Chạy trước tiên hai cái sơn phỉ thậm chí liền kêu thảm đều không thể hoàn toàn phát ra, liền bị gào thét mà tới trường thương ngay ngược xuyên qua, mạnh mẽ đóng đinh tại trên mặt tuyết, ấm áp máu tươi cốt cốt tuôn ra, trong nháy mắt đem quanh mình tuyết trắng nhiễm đến chói mắt tinh hồng. Thừa xuống núi phỉ sợ vỡ mật, chân mềm nhũn, bịch quy xuống một mảnh, dập đầu như dã tỏi, liền cầu xin tha thứ đều dọa đến nói không nên lời. Huyền giáp kỵ binh bên trong, một cái tên là thủ tướng lĩnh điểm chặt ngựa cương. Ánh mắt của hắn như chim ưng đảo qua vừa bộn hiện trường cùng kia hai đạo thi thể, cuối cùng dừng lại tại xe ngựa biến mất phương hướng, băng lãnh thanh âm không mang theo một tia tình cảm, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, vang vọng cánh đồng tuyết, chiếc xe ngựa kia hướng phương hướng nào đi? Thiếu Bạch thời không màn trời phía trên, huyền giáp cấm tốt như lôi đỉnh giống như sắp phạt, nhường giang hồ chúng người vì đó biến sắc. Nhưng nếu bàn luận hãi hùng kết bĩa, đứng núi chịu sào, lại là Thiên Khải Hoàng cùng chỗ sâu vị tiêu cửu ngũ chí tôn. Thái An Đế đứng ở đan bệ phía trên, ngước nhìn thương khung dị tượng, long bào hạ thủ chỉ run nhẹ nhẹ. Tay trái là Tiên Phong đạo cốt lại sắc mặt chưa từng có cốt sư Tề Thiên Trần, bên phải là âm trầm lớn dám trọng thanh. Sau lưng một các hoàng tử càng là câm như hến, không dám thở mạnh, duy chỉ có thiếu đi vị kia bốn nên ở đây lang gia vương Tiêu Nhược Phong, giờ phút này hắn ngay tại trong học đường, cùng sư huynh đệ cùng nhau xem màn. Cái này, cuối cùng là cái nào phe thế lực nhân mã? Thái An Đế chỉ vào màn trời, thanh âm bởi vì sợ hãi mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động, hung hãn khốc liệt, lại một trí tại tư. Tề Thiên Trần vân vê tuyết trắng râu dài, đôi mắt giản mua vận đục giờ phút này tình quang nổ bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm chi tiểu đội kia, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Nay đội tuy chỉ hơn 10 người, không sai khí tức cấu kết, hành động như một, lẫn nhau hô ứng ở giữa lại ẩn thành trận thế, đem chúng nhân chi lực tập hợp thành một luồng. Cái này tuyệt không tầm thường quân ngũ. Bệ hạ, lớn dám chọc thanh hợp thời tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp lại như lợi kiếm đâm xuyên, thần nghe nói, trấn Tây Hầu phủ bị công tử kia Bách Lý Đông Quân chỗ tập luyện, chính là nguồn gốc từ Tây Sở kiếm vũ. Bây giờ ngày này màn dị tượng, cùng cái này không rõ lai lịch hãn tốt đồng thời hiện hiện, không phải là Tây Sở dược nhân chi thuật lời nói chưa hết, ý nghĩa đã rõ rành rành. Thái An Đế thân thể nhoáng một cái, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng cởi lấy hết. Như ngày này màn là một loại nào đó báo trước, như Tây Sở dư nghiệt chưa thanh, càng cùng tay cầm binh quyền trấn Tây Hầu phủ có liên quan tới. Vậy hắn Tiêu thị Giang Sơn, Bắc Ly thiên hạ, há chẳng phải muốn nên đón một trận ngập trời hạo kiếp? Cùng lúc đó, học đường bên trong, Tiêu Nhược Phong gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên chi tiêu kỷ luật nghiêm minh, giết chóc quả quyết huyền giáp quân, cao mày, cơ hồ vận thành một cái chữ xuyên. Bách Chiến Huyền Giáp Quân. Không đúng, ta Bắc Ly trong quân, khi nào từng có như thế xây dựng chế độ, như thế chiến pháp đội ngũ? Ta lại chưa từng nghe. Thấy lạnh cả người tự lưng luồn lên, hắn đột nhiên quay đầu, đem tìm kiếm thậm chí mang theo một tia chất vấn ánh mắt, nhìn về phía ở đây duy nhất có thể biết được câu trả lời người, hắn sư phụ, Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh vẫn như cũ tính toán, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú lên màn trời, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ, tiết tấu bình ổn, lại càng lộ vẻ tâm tư thâm trầm. Hắn trầm mặc như trước, nhưng phần này trầm mặc, so bất kỳ ngôn ngữ đều càng làm cho Tiêu Nhược Phong trong lòng nặng nề, như rơi vào hờ băng, liền học cứu thần tiên, sâu không lường được sư phụ, đều toát ra như thế vẻ ngưng trọng. Chi này chống rồng xuất hiện Huyền Giáp Quân, phía sau đến tột cùng dính dấp như thế nào kinh thiên động địa bí mật. Thiếu Bạch Thời Không Lý Trường Sinh dường như phát giác được Tiêu Nhược Phong khí tức chấn động, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đảo qua hắn cùng một đám mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng đệ tử, khóe miệng ngậm lấy một vẻ làm người an tâm cười nhạt, ngày này màn bên trên quân sĩ sát thực dũng mãnh tuyệt luân, nhưng theo lão phu xem ra, cũng không phải là Tây Sở dược nhân thuật loại kia tà ma chi vận. Đầu ngón tay hắn ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, một lần nữa nhìn về phía màn trời, trong mắt lộ ra thấy rõ tình đời cơ trí, đây là một loại cực kỳ cao minh chiến trận hợp kích chi thuật, mượn trận pháp huyền diệu, đem mọi người khí tức, huyết dũng nối liền thành một thể, cho nên có thể phát huy ra viễn siêu cá thể chiến lực. Chỉ là, trận pháp này cụ thể ra sao theo hầu, vận chuyển quan khiếu ở đâu, vi sư dưới mắt cũng còn chưa hoàn toàn khám phá. Ám Hà chuyện thời không cô hư chi trận. Mộ Vũ mặc đống nhiên thấp hô ra tiếng, nàng đột nhiên bắt lấy Tô Mộ Vũ ống tay áo, chỉ hướng màn trời, "Vũ ca, ngươi mau nhìn. Những này huyền giáp quân khí tức cấu kết, hết đợt này đến đợt khác đường lối, có phải hay không cùng ma giáo kia áp đáy hòm cô hư chi trận có mấy phần rất giống?" Tô Mộ Vũ ngưng thần nhìn kỹ, lập tức chậm rãi gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu, xác thực có mấy phần tương tự, đều là lấy trận pháp làm căn cơ, tụ chúng nhân chi lực. Nhưng ma giáo cô hư chi trận, đi là âm quỷ tà ma con đường, sở trường tại ám sát tập kích bất ngờ, mê hoặc người tâm trí. Mà trước mắt cái này huyền giáp quân trận, huyết khí dương cương, sát phạt chi khí nghiêm nghị đường đàng, chính là sa trường chinh phạt bá đạo thủ đoạn. Hai người nhìn như gần, kỳ thực căn nguyên khác lạ, tuyệt không phải một đường. Tô Sương Hà ôm cánh tay, ánh mắt tại màn trời cùng bên cạnh cao mày Đường Liên Nguyệt ở giữa qua lại liếc nhìn, cuối cùng suy cười một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chế nhạo. Huyền Vũ sứ, xem ra nhà ngươi vị này nhỏ Huyền Vũ sợ lá chọc thủng trời, chọc tới phiền phức ngập trời. Chỉ bằng cái này một đội huyền giáp quân tư thế cùng thực lực, đặt vào trên giang hồ, bình thường tự tại địa cảnh cao thủ bắt gặp, sợ là cũng phải quay đầu liền đi, chưa hẳn có thể chiếm được nửa phần tiện nghi. Đường Liên Nguyệt lông mày sớm đã vận thành bế tắc, trong lòng rời sông lấp biển, vô số nghi vấn xen lẫn, thân pháp này quỷ dị thiếu niên đến tột cùng là ai? Vì sao đơn độc tinh thông hắn bí mật bất truyền chỉ tiêm nhận? Lại tại sao lại dẫn tới triều đình tinh nhuệ như vậy, như thế không tiếc một cái giá lớn truy sát? Cái này hoàng kim quan tài bên trong, đến cùng cất giấu bí mật gì, đáng giá vận dụng như vậy lực lượng? Mà liên tại cái này nghi ngờ dày đặc, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm thời điểm, một đạo mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại tràn ngập ngạc nhiên, rụt rè la lên, đột nhiên theo Đường Liên Nguyệt cùng Mộ Vũ mặc sau lưng truyền đến, như là đầu nhập tinh hồ cục đá, phá vỡ tất cả yên lặng. Sư phụ, sư nương, các ngươi rốt cục được cứu. Chương 3, cái này áo đỏ tiểu tử cha hắn ai vậy? Chương 3, cái này áo đỏ tiểu tử cha hắn ai vậy? Ám Hà chuyện thời không Đường Liên Nguyệt một đoàn người đang ngưng thần nhìn chăm chú lên màn trời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng rụt rè kêu gọi, sư phụ, Mặc cô nương. Đám người bỗng nhiên thu tay, chỉ thấy một cái 8-9 tuổi thiếu niên nắm chặt góc áo, nhút nhát nhìn qua Đường Liên Nguyệt cùng Mộ Vũ Mặc. Ừm. Tô Mộ Vũ, Tô Sương Hà, Bạch Hạc Hoài bọn người ánh mắt trong nháy mắt biến ý vị thâm trường, ánh mắt tại Đường Liên Nguyệt cùng Mộ Vũ Mặc ở giữa qua lại băn khoăn. Mộ Vũ Mặc gương mặt bá nhiễm lên đường đỏ, Đường Liên Nguyệt càng là vừa thẹn lại giận trách, "Đường Liên, hồ kêu cái gì? Ai bảo ngươi hô sư lương?" Tiểu Đường Liên rụt cổ một cái, liếc trộm một cái Mộ Vũ Mặc, túi đầu nhỏ giọng giải thích, "Sư phụ, lần trước Mộ cô nương tới cứu ngài lúc, đệ tử không biết nàng, còn cùng nàng trong sân qua chiêu. Nàng lúc ấy lộ ra ngài chỉ tiếp nhận, nói nàng là ta sư nương a." Hắn càng nói thanh âm càng nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, hơn nữa nàng vì cứu ngài, không tiếc bước lên bị các trưởng lão phát hiện phong hiểm xông vào ngài gian phòng. Ta liền cho rằng, lời nói ở đây, Đường Liên Nguyệt ngược lại giật mình, nhớ tới Mộ Vũ Mặc vì hắn làm tất cả, gương mặt cũng không tự giác nổi lên đỏ ửng, quay mặt qua chỗ khác không nói nữa. Khu khu. Một bên Tô Chiết đống nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú màn trời, các ngươi có hay không phát giác? Tiểu ba nhi này, cùng màn trời bên trên thiếu niên kia, dung mạo có phần giống nhau đến mấy phần. Một câu trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người kéo về. Đám người mãnh nhìn về phía Tiểu Đường Liên, lại đối chiếu màn trời bên trên thiếu niên kia bên mặt, giữa lông mày hình dáng, kia cô mơ hồ quật cường sức lực, lại thật có 7-8 phần rất giống. Tô Sương Hà nhãn tỉnh sáng lên, xoa xoa tay nói, "Hắc, tiểu nói này thật đúng là giống. Hẳn là tiểu ba nhi này cùng thiếu niên kia có cái gì nguồn gốc?" Đường Liên Nguyệt chấn động trong lòng, mãnh nhìn về phía Tiểu Đường Liên, lại nhìn phía màn trời bên trên cưỡi ngựa xe phi nước đại thiếu niên, một cái 8-9 tuổi, một cái nhìn như 16-17 tuổi, mặt mày tương tự, liền thân bên trên kia cố không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất đều mơ hồ tương thông. Chẳng lẽ màn trời bên trên thiếu niên đúng là sau khi lớn lên Đường Liên? Có thể hắn tại sao lại mang theo hoàng kim quan bị huyền giáp quân truy sát? Vô số nghi vấn xông lên đầu, ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa tại màn trời cùng Tiểu Đường Liên trên thân, liền hô hấp đều không tự chủ được ngừng lại. Tô Sương Hà con mắt quay tít một vòng, nó ngó mặt như hoa đào Mộ Vũ Mặc, lại ngắm ra vẻ chấn định Đường Liên Nguyệt, hắc hắc cười xấu xa, lần này có thể tính xác định, màn trời trình diễn chuẩn là tương lai muốn chuyện phát sinh, nhân vật chính vẫn là chúng ta Mưa Mặc Bội Tử tiểu đồ đệ đâu. Lời này nhường Mộ Vũ Mặc gương mặt lập tức thiêu đến nóng hổi, Đường Liên Nguyệt càng là quay mặt qua chỗ khác, liền bên tai đều nổi lên nhàn nhạt màu hồng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô Xương Hà đột nhiên nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén mấy phần, đến tột cùng là cái nào không biết sống chết, dám động Huyền Vũ sứ cùng Mưa Mặc Bội Tử đồ đệ. Ban về đến, tiểu tử này miễn cưỡng cũng coi như sư đệ ta, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tô Mộ Vũ khẽ mút cằm, an tâm chớ đổi, lại xem tiếp đi, màn trời tự sẽ công bố đáp án. Vừa dứt lời, màn trời hình tượng bỗng nhiên biến ảo. Huyền Giáp Kỵ binh tướng cương đao gác ở sơn phỉ cần cổ, cầm đầu thống lĩnh thanh âm băng lãnh thấu xương, nói: "Chiếc xe ngựa kia hướng phương hướng nào đi?" Sơn phỉ dọa đến hồn phi phách tán, há miệng run rẩy chỉ phương hướng. Thống lĩnh lạnh hừ một tiếng: "Theo đế quốc luật pháp, các ngươi sơn phỉ vốn nên áp phó biên cảnh, chúng thân khổ dịch." Sơn phỉ nhóm nghe vậy, coi là nhặt về cái tính mạng, đang muốn dập đầu tạ ơn, nhưng chúng ta thân phụ sự việc cần giải quyết, không dành áp giải. Thống lĩnh thanh âm chút nào không gợn sóng, một giây sau, hắn đột nhiên giơ roi quát chói tai: "Giết! Xông lên a!" Huyền Giáp Kỵ binh trong nháy mắt khởi xướng công kích, gót sắt tung bay, hàn quang lấp lóe. Bất quá trong nháy mắt, vừa rồi còn đang gào khóc cầu xin tha thứ sơn phỉ nhóm đã ngã vào trong vũng máu, không tiếng thở nữa. Tuyết trắng mênh mang bị nhiễm đến tinh hồng chói mắt, nồng đậm mùi máu tanh tại trong gió tuyết tràn ngập ra. Thống linh nắm chặt dây cương, ánh mắt sắc bén như ưng, truy. Mười mấy tên Huyền Giáp Kỵ binh quay đầu ngựa lại, hướng phía Đường Liên biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo, gót sắt chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Màn trời phía dưới, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, Thiếu Bạch Thời Không Đế Quốc. Thiên Khải Hoàng Cung chỗ sâu, Thái An Đế nghe thấy màn trời bên trong truyền đến hai chữ này, trong lòng đột nhiên siết chặt, một cái ý niệm trong đầu dường như sấm sét hiện lên, chẳng lẽ Bách Lý gia tiểu tử kia coi là thật? Hắn dùng sức lắc đầu, không có khả năng. Bách Lý Lạc Trần, tuyệt đối không thể phản quốc. Nhưng mà nghĩ đến Bách Lý Đông có lúc, hắn ấy mắt đống nhiên lướt qua một dòng sát ý lạnh lẽo. Cái này sợi sát ý vừa hiện, liền bị sau lưng Tề Thiên Thần cùng chọc thanh bén nhạy bắt giữ. Tề Thiên Thần trong lòng thầm tiêu không ổn, hỏng. Vậy rơi ra tâm tư như vậy, Bắc Ly sợ là lại muốn nhấc lên sóng gió. Chỉ mong Lý Tiên Sinh có thể ổn định cục diện. Chọc thanh lại mấy không thể xem xét câu lên quẹt môi, trong mắt lóe lên một tia bí ẩn chờ mong. Cùng lúc đó, trong học đường sớm đã bởi vì đế quốc hai chữ sôi trào. Lôi Mộng Sát vỗ đùi hắc hắc cười không ngừng, muốn ta nói à, nói không chừng là tương lai ta xuất lĩnh Bắc Ly thiết kỵ nam chinh bắc chiến, đặt xuống lớn như vậy đế quốc. Nói lại say mê ngốc cười lên, lại thọc bên cạnh Tiêu Nhược Phong, sư đệ, ngươi sao không cười? Cái này đế quốc long ỷ, nói không chừng chính là chuẩn bị cho ngươi. Tiêu Nhược Phong liên tục khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc, ta đối hoàng vị không có chút nào hứng thú. Chỉ là cái này Huyền Giáp quân tinh nhuệ như vậy, ta Bắc Ly cảnh nội chưa bao giờ có cái loại này binh mã lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào Bách Lý Đông quân trên thân, "Tiểu Bát, ngươi chuẩn bị một chút, theo vi sư ra ngoài du lịch." "Ta..." Bách Lý Đông quân chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt mở mịt, "Mới bái sư muốn đi, còn muốn rời khỏi Thiên Hải." Lý Trường Sinh khẽ bước tạm, nhìn về phía bên ngoài học đường thương cung, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Là lúc này rồi." Lời vừa nói ra, Lôi Mộc Sát, Tiêu Nhược Phong đám người nhất thời nghẹn họng nhìn chân trối. Sư tôn muốn dẫn Đông quân rời đi. Vì sao hết lần này tới lần khác tuyển vào lúc này? Màn trời bên trên đế quốc bóng ma chưa tiêu tán, sư tôn giờ phút này mang Đông quân đi xa, không phải là đoán được cái gì? Lôi Mộng Sát đang muốn truy vấn, đã thấy Lý Trường Sinh ánh mắt thâm thúy như vực sâu, dường như cất giấu ngàn vạn chưa nói ngữ điệu. Học đường đám người còn đang suy đoán Lý Trường Sinh dụ ý, màn trời hình tượng lại không hề có điểm báo trước đột nhiên hoán đổi. Chỉ thấy một tòa thanh nhã sơn trang đập vào mi mắt, lặng lặng mà ngồi rơi vào khe cốc ở giữa, mái cong vịnh lên sừng, cùng bốn phía cảnh tuyết tôn nhau lên thành thú, nhất thời lại không biết là ẩn thế chỗ, vẫn là mở cửa đón khách quán rượu. Ống kính chậm chậm bên trên rời, cuối cùng dừng lại tại cạnh cửa biển trên trán, bốn cái bút lực mạnh mẽ chữ lớn tình lình hiện ra, Tuyết Lạc Sơn Trang. Hình tượng lưu chuyển, đi vào sơn trang nội bộ. Trong thính đường, mấy tên tiểu nhị đang lười biếng lau sạch lấy cái bàn. Vị trí bên cửa sổ, ngồi một vị ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên, người mặc một bộ có giá trị không nhỏ màu xanh áo lông, khuôn mặt tuấn nhã phi phàm, một đôi mắt lại dường như cất giấu ngàn vạn tâm sự, viễn siêu người đồng lứa trầm tĩnh. Chỉ là sắc mặt hắn lộ ra mấy phần không khỏe mạnh tái nhợt, dường như trên thân mang theo chưa lành nội thương. Lúc này, ngoài cửa trong gió tuyết, một vị thân mang lóa mắt đỏ cầu thiếu niên, có một cái nhìn như nặng nề hổ kiếm, đang đạp tuyết mà đến. Hắn đi vào trong sảnh, vô ý thức vô đầu vai tuyết rơi. Cơ hồ là cùng một thời gian, kia thanh cầu thiếu niên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy, trên mặt chất lên người làm ăn đặc hữu thân thiện đủ cười, tiến ra đón. Hắn đối với đỏ cầu thiếu niên cung kính làm bái chào, ngựa khi ôn hòa, khách quan, ngài là nghỉ chân, vẫn là ở trọ. Ai ngờ kia đỏ cầu thiếu niên lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, nhìn không chớp mắt cùng hắn gặp qua, đi thẳng tới một cái bàn trống bên cạnh. Đông một tiếng đem kia bảo bối hộp kiếm buông xuống, chấn động đến mặt bàn khẽ run. Hắn không coi ai ra gì phủi phủi trên người hàn khí, lúc này mới vững vàng ngồi xuống. Thanh cầu trên mặt thiếu niên nụ cười cứng đờ, đáy lòng thầm mắng, ở đâu ra đứa nhà quê, thật vô lễ. Nhìn xem liền khiến người chán ghét. Có thể ánh mắt đảo qua đối phương kia thân tính chất không tầm thường đỏ cầu, nhất là phía sau kia tuyệt không phải tục vật hộp kiếm lúc, lại lập tức đè xuống không vui, nhãn châu xoay động, âm thầm tính toán, bất quá nghề này đâu. Trái ngược với chỉ dê béo, hôm nay nên ta làm thịt bên trên một khoản. Hắn đang khuấy động lấy trong lòng tính toán nhỏ nhặt, lại nghe kia đỏ cầu thiếu niên trung khí mười phần hô một tiếng nói, tiểu nhị, đến chén mì dương xuân, lại đến chén lao hỏng bét đốt. Cái gì? Thanh cầu thiếu niên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút, chính mình lại nhìn lầm. Cái này phái đoàn 10 phần ra hỏa, thế mà thật là một cái chỉ ăn nổi nước dùng quả nước kẻ nghèo hèn. Một bên tiểu nhị còn không hết hy vọng, tiến lên trước cười bồi nói, khách quan, ngài liền đến những này. Ta trong tiệm bí chế hoa mai thịt, năm xưa hoa đảo nhưỡng thật là nhất tuyệt, muốn hay không nếm thử. Đỏ cầu thiếu niên nghe vậy, hầu kết rõ ràng đống núc nhích qua một cái, trong mắt phóng ra ánh sáng đến. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, mang theo vài phần định nọt cùng tiểu nhị thương lượng, kia. Nếu không ngươi trước cắt một khối nhỏ thịt cho ta nếm thử mùi vị. Liên một khối nhỏ. Đi đi đi. Thanh cầu thiếu niên tranh thủ thời gian cắt ngang, tức giận xông tiểu nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khách quan chút gì liền lên cái gì, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Mau tới mặt, đưa rượu lên. Nhìn đến nơi này, thiếu bạch thời không trong học đường lập tức buộc phát ra một hồi cười vang. Ha ha ha. Cái này áo đỏ tiểu tử, tư thế bày mười phần, thì ra trong túi trống trơn. Cười chết ta rồi, còn muốn lừa gạt thịt ăn. Cái này bại hoại sức lực là học của ai? Lôi mộng sát vô đuổi, cười đến ngửa tới ngửa lui, lập tức lại sờ lên cái cằm, lộ ra mấy phần nghi hoặc, bất quá. Hôn tiểu tử này nhìn xem, thế nào luôn cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt đâu. Chương 4, đoạt di chiếu, Chu Bạo Quân chương 4, đoạt di chiếu, Chu Bạo Quân lôi nhị, ta nhìn cái này áo đỏ thiếu niên cố này lại sững sờ lại hoành sức lực, cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ quả thực giống nhau như lúc. Có người cười lấy trêu ghẹo, thành thật khai báo, không phải là ngươi tại bên ngoài lưu lại phong lưu nợ. Lôi mộng sát không những không buồn, ngược lại không cần mặt mũi cười ha ha, có chút tự đắc đuốt đuốt cũng không tồn tại sợi dâu. Hắc. Ngươi thật đúng là đừng nói, tiểu tử này giữa lông mày là cùng lão tử có mấy phần rất giống. Bất quá đi, hắn lời nói xoay chuyển, đắc ý hất cằm lên, ta như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nhân vật, hắn nhìn đần độn, cái nào xứng làm nhi tử ta. Bất quá đi, muốn thật có lớn như thế con trai, cũng là rất cái gì. Một cái thanh lanh thanh âm như là băng truy giống như đâm vào huyền não, trong nháy mắt đông kết không khí, Lôi Mộng Sát, nghe ngươi ý tứ này, là ghét bỏ sinh nữ nhi. Bách Lý Đông Quân cùng Tiêu Nhược Phong đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một gã nữ tử áo xanh chẳng biết lúc nào đã đứng ở cổng, trong ngực ôm kiếm, mặt mày thanh lệ như vẽ, quanh thân lại tản ra người sống chớ gần lạnh tấu xương hàn khí. Trong tay nàng còn nắm một cái phấn điêu ngọc chất tiểu nữ hài nhi kia một tay nắm chặt có chút cũ bút bê bải, đang mở to đen lúng liếng mắt to, hiếu kỳ đánh giá trong học đường đám người. Bách Lý Đông Quân căn bản không biết nhân vật này, đang ngây người ở giữa, chỉ thấy bên cạnh Tiêu Nhược Phong bọn người thần sắc nghiêm lại, đã cùng nhau không mình hành lễ, miệng nói tẩu tẩu. Hắn giật mình trong lòng, vội vàng học theo sát thở dài. Có thể Lôi Mộng Sát còn đắm chìm trong chính mình nhi nữ song toàn mộng đẹp bên trong, không hề hay biết nguy hiểm giáng lâm, lại vẫn vô ý thức bẹp lấy miệng, theo câu chuyện lẩm bẩm, hàng y nữ nhi này tự nhiên là tốt nhất. Có thể nàng bây giờ đi theo mẹ nó học kiếm đi, tổng không có nhà. Ta nếu là lại có con trai, từ nhỏ mang theo trên người, chuyển ta y bác, kia mới gọi một cái viên mãn à. Lý Tâm Nguyệt thanh tuyến lại hàng mấy chuyến, dường như tôi độc băng nhận, nói như vậy, ngươi là muốn lại lấy một phòng tiểu nhân, tốt cho ngươi sinh con trai. Tiêu Nhược Phong bọn người dọa đến mặt mũi trắng bệnh, liều mạng hướng Lôi Mộng Sát nháy mắt ra hiệu, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, nhanh ngậm miệng. Đừng có lại hướng trên vết đau đụng. Làm sao Lôi Mộng Sát đối với cái này chờ cảnh cáo tín hiệu hoàn toàn miễn dịch, lại vẫn gật gù đáp ý nói tiếp, kia. Kia không được nhìn trong nhà của ta vị phu nhân kia đồng ý không được đi. Nàng nếu là gật đầu cho phép tốt. Lý Tâm Nguyệt môi đỏ hé mở, phun ra một chữ. Ngươi trước tiếp ta một kiếm. Đỡ được, ta liền cho phép. Bụt. Lời còn chưa dứt, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Rét lạnh kiếm quang chiếu sáng lên nàng thanh lãnh mặt mày, mũi kiếm trực chỉ Lôi Mộng Sát cổ họng, kiếm khí bén nhọn đánh hắn tay áo tung bay. Bách Lý Đông Quân giật nảy mình, vô ý thức muốn xông tới cản, lại bị Tiêu Nhược Phong gắt gao níu lại cánh tay kéo qua một bên, hạ giọng đội la lên, đừng nhúng tay. Đây là nhà hắn nghiêm chỉnh gia sự, người ngoài quản không được. Càng làm cho Bách Lý Đông Quân ngoác mồm kinh ngạc chính là, vừa rồi còn cao đàm khoát luận Lôi Mộng Sát, gặp nữ tử này cùng trôi kiếm này, không những không có rút kiếm phản kháng, ngược lại phù phù một tiếng, gọn gàng hai đầu gối quỳ xuống đất, động tác thuần thục đến làm cho đau lòng người, gân cổ lên hô to, phu nhân, kiếm hạ lưu người, tha mạng a phu nhân. Ha ha ha. Một bên tiểu nữ hài thấy thế, lập tức buông ra mẫu thân tay, chạy tới đoạt lấy Lý Tâm Nguyệt kiếm trong tay, hai tay phí sức giơ kia đối nàng mà nói quá dài vỏ kiếm, chạy đến Lôi Mộng Sát trước mặt, dùng vỏ kiếm ba ba dùng sức gõ lưng của hắn, mại thanh mại khí hô, thôi cha. Xấu cha, ta cùng mẫu thân lo lắng ngươi, cố ý tới tìm ngươi, ngươi thế mà ở chỗ này làm nằm mơ ban ngày, còn muốn sinh đệ đệ. Lôi Mộng Sát bị nữ nhi gõ đến nghe răng trợn mắt, vội vàng ôm chặt lấy nữ nhi bắp chân, một cái tay khác dựng thẳng lên ba ngón, chỉ thiên thể, biểu lộ thành khẩn đến gần như khoa trương, phu nhân minh giám, ta thể với trời, ta cùng màn trời bên trên cái kia mặc đồ đỏ phục tiểu tử thúi nửa xu quan hệ đều không có. Ta nếu là biết hắn, liền để ta Lôi Mộng Sát đời này rốt cuộc uống không đến một giọt rượu. Cái này lời thề đối với một cái không rượu không vui người mà nói, có thể nói ngoan độc đến cực điểm. Lý Tâm Nguyệt trong mắt hàn ý lúc này mới thoáng rút đi một chút, nàng lạnh hừ một tiếng, cổ tay rung lên, trường kiếm kia tựa như linh xà giống như bá đưa về trong vỏ. Lý Tâm Nguyệt thu kiếm vào vỏ, kia lạnh tấu xương hàn khí mới thoáng tiêu tán. Tiêu Nhược Phong thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mang theo còn có chút choáng váng Bách Lý Đông Quân tiến lên một bước, cười hòa giải giới thiệu nói, "Đông Quân, vị này là người Lôi sư huynh phu nhân, Lý Tâm Nguyệt, tinh kiếm chuyên nhân, trên giang hồ thật là danh hào nổi tiếng nhân vật." Hắn lại chuyển hướng Lý Tâm Nguyệt, ngữ khí rất quen, "Tâm Nguyệt chị dâu, đây là vừa bái nhập sư môn tiểu sư đệ, Bách Lý Đông Quân, trấn Tây hầu phủ tiểu công tử." Lý Tâm Nguyệt ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Đông Quân, khẽ bước cằm, xem như chào, vẻ mặt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng đã mất nhằm vào người bên ngoài hàn ý lập tức, nàng trở tay cực kỳ thuần thục một thanh nắm chặt Lôi Mộng Sát lỗ tai, đem người mạnh mẽ từ dưới đất lôi dậy, thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Hôm nay xem ở sư phụ cùng chư vị sư huynh đệ trên mặt, ta cho ngươi giữ lại mấy phần mặt mũi. Tối bể, mới hảo hảo tính sổ với ngươi." Lôi Mộng Sát đau đến nghe răng trợn mắt, cũng không dám dãy rủa, bận điệu gật đầu không ngừng, "Ai ai, phu nhân nói là, đều nghe phu nhân." Đám người đang bị cái này ra phong chặt chẽ cẩn thận một màn chọc cho bật cười, màn trời bên trên hình tượng lại có mới động tĩnh, Tuyết Lạc Sơn trang bên trong, kia áo đỏ thiếu niên đang sột soạt ăn nhạt nhẽo mì dương xuân, thanh ý trưởng quy thì tựa ở sau quầy, không có thử một cái khuấy động lấy bản tính, trên mặt viết đầy cái này đơn chuyện làm ăn thua thiệt lớn thì đau. Bịch. Đại môn bị đột nhiên đẩy ra, Hàn Phong bọc lấy bông tuyết cuốn vào, mấy tên eo đeo binh khí, mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hán vạm vỡ xông vào, đại đại liệt liệt chiếm cứ một cái bàn, vô bàn sông tiểu nhị ồn ào, rượu ngon thức ăn ngon, tranh thủ thời gian cho đàn ông bưng lên. Thì rượu chưa đến, mấy người đã giật ra giọng, không chút kiêng kỵ trò chuyện lên gần đây chấn động toàn bộ giang hồ truyền văn. Một cái giọng to tráng hán thô âm thanh hỏi, "Lão đại, gần nhất trên đường tất cả mọi người tại phong thưởng bộ kia hoàng kim quan tài, ngài nói ở trong đó đến cùng chứa cái gì kinh thiên động địa bà bối?" Dẫn đầu mặt thẻo hán tử chưa mở miệng, bên cạnh một cái xấu xí người gầy liền không kịp chờ đợi vô bản khẳng định, "Ta đoán bên trong khẳng định là giá trị liên thành kỳ chân dị bảo, không phải có thể trêu đến nhiều cao thủ như vậy đánh vỡ đầu." Đánh rắm. Một cái khác mặt mũi tràn đầy hung tướng hán tử trừng mắt liếc hắn một cái, "Kia hoàng kim quan bản thân không phải liền là tuyệt thế bà bối, có thể sử dụng cái loại này quy cách hạ táng, trong quan tài nhất định là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế. Không phải vì sao một đám đại lao ra giành được ngươi chết ta sống? Các ngươi đều đoán sai." Cái thứ ba hán tử thần thần bí bí thấp giọng, dường như nắm giữ độc nhất vô nhị cơ mật, "Ta nghe tin tức mà nói, kia trong quan tài cất giấu chính là có thể xưng bá võ lâm tuyệt thế bí tịch. Nếu ai học được bên trong công phu, liền kia kiếm tiên chi cảnh đều có thể tùy tiện đặt chân." Đầu linh kia mặt xẻo đại hán mánh mà đem rượu chén đông một tiếng nện trên bàn, ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua thủ hạ, đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề, "Các ngươi nói, hiện nay cái này Lục Lâm đạo bên trên, huynh đệ chúng ta hận nhất là ai?" Lời này như là nước đá dội tiến chảo dầu. Trên bàn mấy người trong nháy mắt như bị rút đi hồn phách, nguyên một đám co lên cổ, thanh âm phát run, lão đại, ngài là nói, kia hoàng kim quan bên trong lấy, là vị kia đế quốc chủ nhân, ngu xuẩn, mặt sẹo đại hán gắt một cái, kia bạo quân cũng xứng dùng cái loại này quan tài, nhưng nơi này đầu đổ vật, lại có thể muốn hắn mệnh, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới cực thấp, phản phất tại kể ra một cái đủ để phá vỡ thiên hạ bí mật, theo trên đường quá mệnh minh đệ lộ ra, kia trong quan tài trang, là đời trước hoàng đế lưu lại di chiếu, các ngươi chẳng lẽ quên? Cái trước hoàng đế Lao Nhi lúc còn sống, thương yêu nhất là vị nào hoàng tử? Đám người liên tục không ngừng gật đầu, ai không biết năm đó Vịnh An Vương là bậc nào thành quyến hậu đãi. Có thể tự Vịnh An Vương bị trục sau, hoàng đế Lao Nhi 2 năm sau liền bỗng nhiên băng hạ, cái này hoàng vị mới rơi xuống bây giờ vị này bạo quân trong tay. Marcel đại hán hận hận vô bản, nhưng truyền văn vậy hoàng đế Lao Nhi sớm có hậu thủ, kia phần mật chiếu bên trên viết rõ, bạo quân chỉ là tạm thay hoàng vị, một khi tìm về Vịnh An Vương, liền phải lập tức thoái vị, hoàn trả đại thống. Hắn đột nhiên xích lại gần, thanh âm mấy không thể nghe thấy, cái này hoàng kim quan bên trong chính là phần này đủ để cải thiên hoán nhật thật di chiếu. T. Ngồi cùng bàn mấy người hít sâu một hơi, lập tức trong mắt toát ra hung ác khát máu quằn mang, vậy còn chờ gì? Tìm. Cái này bạo quân đăng cơ đến nay, tiêu sát chúng ta nhiều ít Lục Lâm huynh đệ. Cái này huyết hải thâm cửu đã sớm nhẫn đủ. Nếu có thể đem hắn kéo xuống ngựa, lão tử cái thứ nhất xông đi lên chém hắn ba đao. Nơi hẻo lánh bên trong, kia một mực túi đầu tính sổ thanh ý thiếu niên trưởng quỹ, chẳng biết lúc nào đã chết siết chặt trong tay bản tính, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra màu xanh trắng. Sắc mặt hắn nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi, buông xuống đôi mắt bên trong, cuộn cuộn lấy khó nói lên lời bi thương cùng cực hạn phức tạp cảm xúc. Thiếu Bạch thời không học đường bên trong, đám người sau khi nghe xong màn trời bên trong lần này đại nghịch bất đạo đối thoại, vẻ mặt khác nhau, ánh mắt không tự chủ được nhau nhau nhìn về phía ở đây duy nhất thành viên hoàn thất, Tiêu Nhược Phong. Lôi Mộng Sát gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trực tiếp hỏi, "Nhược Phong, các ngươi Tiêu thị trong hoàng thất đầu, thật có một cái phong hào gọi Vinh An Vương? Ta thế nào xưa nay chưa nghe nói qua?" Tiêu Nhược Phong lông mày cau lại, cẩn thận suy tư một lát, lập tức khẳng định lắc đầu, "Theo ta được biết, lịch đại dòng họ bên trong cũng không Vinh An Vương cái này phong hào, ít ra hiện tại không có." A, Lôi Mộng Sát nghe xong lập tức đĩnh đạc vô đuổi, cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại tại chúng ta không biết rõ tương lai, cái này bất ly còn đổi họ không thành. Lúc này luôn luôn tỉnh táo cơ trí Liễu Nguyệt công tử nhẹ nhàng lay động quạt xếp, mở miệng nói, "Chư vị đừng vội kết luận, ngày này màn chỗ lộ ra kỳ quái đến tột cùng là bao nhiêu năm sau bất ly, lại hoặc là nó giảng thuật căn bản chính là cùng chúng ta chỉ tốt ở bề ngoài một cái thế giới khác, đều cũng còn chưa biết. Dưới mắt vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Còn nó là cái nào cái thế giới?" Lôi Mộng Sát lại là không để ý, cười ha hả dùng sức vô vô Tiêu Nhược Phong bả vai, tề mi lộng nhắn nói, "Nhược Phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn hắn trong miệng cái kia nhận hết tiên đế sủng ái Vịnh An Vương đến cùng có thể có nhiều được sủng ái. Chẳng lẽ lại, còn có thể so ngươi vị này danh chấn thiên hạ lang gia vương càng được sủng ái không thành?" Chương 5, Bịch. "Ta gọi Lôi chương 5, Bịch. Ta gọi Lôi thiếu Bạch thời không bách lý đông quân sờ lên cằm, ánh mắt tỏa sáng, đột nhiên xen vào nói, "Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chút. Vừa rồi sư phụ không phải đã nói, Đường Môn Đường Liên Nguyệt cùng chúng ta tuổi tác tương tự, là đương thời kỳ tài. Có thể các ngươi nhìn màn trời, ngay từ đầu kia áp giải hoàng kim quan thiếu niên, thân pháp rõ ràng cùng Đường Liên Nguyệt đồng nguyên, Sơn Phỉ thấy một lần liền hãi nhiên kinh hô kỳ danh, hiển nhiên Đường Liên Nguyệt đã là danh chấn thiên hạ nhân vật, trong lúc này dù sao cũng phải có khi ngày nhường thiếu niên kia trưởng thành danh a. Như thế suy tính, ngày này màn trình diễn có thể là mấy chục năm sau quan cảnh. Thiếu niên kia làm không tốt chính là Đường Liên Nguyệt tương lai đồ đệ, thậm chí đồ tôn. Hắn lần này trật tự rõ ràng phân tích vừa ra, đám người đầu tiên là sức sở, lập tức nhao nhao gật đầu, cảm thấy lớn có đạo lý. Lôi Mộng Sắt dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, chút nào không keo kiệt tán dương, được a đúng quân. Ngươi cái này cái hót xoay chuyển khá nhanh. Giang ba câu liền nuốt ra như vậy một đầu đường sáng. Nhưng mà, đứng tại bên cạnh hắn Lý Tâm Nguyệt lại có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, đưa ra một cái bén nhọn vấn đề, Đông Quân phỏng đoán tuy có lý, nhưng nơi này có một cái nói không thông địa phương, nếu như màn trời thật sự là mấy chục năm sau cảnh tượng, khi đó Đường Liên Nguyệt như còn tại nhân thế, chúng ta những người này, theo lý thuyết cũng nên là dần dần già đi mới đúng. Có thể các ngươi có nghĩ tới không, đã Đường Liên Nguyệt cùng cái kia tiểu chuyện người có thể xuất hiện tại màn trời bên trên, kia chúng ta những người này, tương lai là không cũng biết tại ngày này màn bên trong, nhìn thấy chính mình già về sau cái bóng đâu. Khả năng này nhường trong lòng mọi người đều là rung động. Đúng đúng đúng. Nương tử lời này của ngươi thật sự là một câu bừng tỉnh người trong động. Lôi Mộng Sắt lập tức tiến đến Lý Tâm Nguyệt bên người, mặt mày hớn hở nói tiếp, đến lúc đó chúng ta khẳng định đã sớm danh dương tứ hải, trở thành giang hồ truyền thuyết cấp nhân vật. Cũng không biết nhà ta Hàn Y khi đó lấy chồng không có hắn nói đến một nửa, vô ý thức liên tưởng nữ nhi sau khi lớn lên bộ dáng, lời nói im bặt mà dừng. Bên cạnh đang chuyên tâm gặm băng đường hồ lô tiểu Hàn Y nghe được tên của mình, ngây thơ ngẩng đầu, chớp đen lúng liếng mắt to, ngại thanh mại khí hỏi, "Cha, lấy chồng là cái gì nha? Ăn mà không?" "Ôi tiểu tổ tông của ta." Lôi Mộng Sắt dọa đến tranh thủ thời gian che miệng của mình, dường như nói cái gì cấm kỵ chi tử, liên tục khoát tay, không thể ăn. Tuyệt không tốt. Lấy chồng nửa điểm cũng không tốt chơi. Hàn Y liền ngoan, ta không lấy chồng, liền bồi cha cả một đời. Lý Tâm Nguyệt nhìn xem tên dở hơi này hai cha con, lắc đầu bất đắc dĩ, ngược lại nhìn về phía một bên cao mày Tiêu Nhược Phong, ngựa khí chậm dần an ủi, Nhược Phong sư đệ, không cần quá lo lắng. Lại không bàn luận ngày này màn là thật sự là huyễn, là thế này vẫn là kia thế, chỉ cần có Lý Tiên sinh tại, có học đường đứng ở tại cái này thiên khải thành, Bắc Ly căn cơ, liền không phải dễ dàng dao động như vậy. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, lông mày thoáng giãn ra, nhưng trong mắt sầu lo chưa tán, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đa tạ chị dâu Trần An. Ta giờ phút này muốn biết nhất, cũng không phải là hoàng vị thuộc về, mà là bọn hắn trong miệng cái kia nhường Lục Lâm hận thấu xương, thậm chí cần tiền triều di chiếu đến lật đổ bạo quân. Đến tột cùng sẽ là ai? Chẳng lẽ ta Bắc Ly tương lai, thật sẽ nên đón dạng này một vị quân chủ sao? Cái này Thạch Phá Thiên kinh hỏi một chút, nhường nguyên bản còn có chút huyên náo học đường trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cỗ vô hình hàn ý lướt qua trái tim của mỗi người. Đúng vậy à, như ngày này màn thật tới một mức độ nào đó tỏa ra tương lai, như vậy vị này dẫn được thiên hạ Lục Lâm cấp vẫn, thân thế hoàng vị phía sau còn dính dấp tiên đế gì chiếu bí mật bạo quân đến tột cùng sẽ là bây giờ trên Long ỷ Thái An đế chư vị hoàng tử. Vẫn là tương lai một vị nào đó sắp đăng cơ hoàng tử. Màn trời phía trên, đám kia Lục Lâm hán tử cơm nước no nê, lau miệng, cơ lấy trong tay binh khí liền nên ngang đi tới cửa, hiển nhiên là muốn ăn một bữa địa đạo cơm chùa. Ai? Mấy vị khách quan? Ngài cái này sổ sách còn không có cái đâu. Một cái nhân viên hỏa kế kiên trì, cả gan ngăn cản đi lên. Cầm đầu chùm thổ phỉ thấy thế, không những không hoảng hốt, ngược lại cười ha ha, cầm bốc lên quả đấm lớn trừng miệng chén, mang theo phong thanh liền hướng hỏa kế mặt vung mạnh đi, tìm lao tử đòi tiền. Ta nhìn ngươi là chẳng sống. Nhận ra đây là cái gì ư? Mắt thấy nắm đấm kia liền phải rắn rắn chắc chắc nện ở hỏa kế trên mặt, dừng tay. Từng tiếng sáng hét to như là kinh lôi, trong sánh đường nổ vang. Chỉ thấy vừa rồi còn trong góc vùi đầu ăn mì áo đỏ thiếu niên, thân ảnh vụt một chút như mũi tên rời cùng thoát ra. Hắn động tác màu sắc rực rỡ dẫm lên hai cái bản tử ở giữa cách cửa sổ đứng vững, hai tay mở ra, ý đồ bày ra một cái tự nhận là phong khoáng ngông nên tư thế, ý đồ chấn nhiếp toàn trường. Kia chùm thổ phỉ bị bất thình lình kẻ quấy rối làm cho sức sở, lập tức trừng lên như chuông đồng ánh mắt, nổi giận mắng, ở đâu ra không biết sống chết mao đầu tiểu tử, dám quản gia ra ngươi nhàn sự. Áo đỏ thiếu niên lồng ngực ưỡn một cái, vừa muốn ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế mười phần báo ra nhà mình danh hạo, liền nghe bịch một tiếng vang trầm, hắn đứng dậy quá mạnh, đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào đỉnh đầu thấp bé xà nhà khung bên trên. Thanh âm kia nghe đều đau. Một mực thờ ơ lạnh nhạt thanh ý trưởng quỹ thấy cảnh này, nhịn không được lấy tay nâng chán, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Ôi! Thiếu niên kêu đau một tiếng, trực tiếp theo khung cửa sổ bên trên lăn rơi xuống đất, lại luôn cuống tay chân đứng lên, một bên che lấy cấp tốc sưng đỏ lên cái chán, một bên dáng chống đỡ lấy cảnh tượng, cứng cổ đối đám kia trợn mắt hốc mồm đạo tặc hét lớn, nghe cho kỹ. Hành tẩu giang hồ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lôi Vô Kiệt là vậy. Ha ha ha! Thiếu Bạch thời không trong học đường, trong nháy mắt buộc phát ra đình thai nhức óc cười vang. Bách Lý Đông Quân cười đến ngửa tới ngửa lui. Tay chỉ sắc mặt lúc trắng lúc xanh Lôi Mộng Sắt, lời nói đều nói không lưu loát, lôi nhị, ta càng xem tiểu tử ngốc này, cùng ngươi quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, cái này lô mãng sức lực, chẳng lẽ hắn lời còn chưa nói hết, Lôi Mộng Sắt đã như một trận gió siêu lẹn đến phía sau hắn, gắt gao che miệng của hắn, ghé vào lỗ tai hắn hạ giọng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi cảnh cáo, đồng bát, ngươi im miệng cho ta, nói thêm gì đi nữa, ngươi là muốn cho sư minh của ngươi ta đêm nay trở về, đem đầu gối quỳ mà không? Mà tại một bên khác, Lý Tâm Nguyệt lặng lặng mà nhìn xem màn trời bên trên kia lỗ mãng, lại dẫn một cỗ thuần nhiên tinh thần trọng nghĩa thiếu niên Lôi Vô Kiệt, lại liếc qua bên cạnh khẩn trương đến như là chim sợ cảnh con trợ phu, thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ cùng bất đắc dĩ. Cỗ này trời sinh ngu đần, xúc động cùng kia phần khắc vào thực chất bên trong lòng hiệp nghĩa, thật đúng là một mạch tương thừa quen thuộc. Một cái to gan hơn, cũng càng nhường nàng trong lòng khẽ run suy nghĩ lặng yên hiện hiện. Nàng ánh mắt không tự giác nhu hòa xuống tới, rơi ở bên cạnh đang chuyên tâm đối phó băng đường hồ lô, đối tất cả còn ngây thơ vô trí nữ nhi Hàn Y Lệ trên thân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nổi lên một tia kỳ dị gợn sóng. Cái này họ Lôi, tên vô kiệt, giữa lông mày lại cùng mộng giết như thế rất giống thiếu niên. Hẳn là sẽ là nhà bọn hắn Hàn Y Lệ tương lai. Hải tử. Chương 6, trung nhập giang hồ chương 6, trung nhập giang hồ màn trời phía trên, Lôi Vô Kiệt còn che lấy xương đỏ cái chán, kia chùm thổ phỉ đã giận quát một tiếng tiểu tử muốn chết, vung đao chém liền. Còn lại giặc cướp thấy thế, lập tức cùng nhau tiến lên, đao quang trong nháy mắt đem quanh người hắn bao phủ. Lôi Vô Kiệt lại không lùi mà tiến tới, đột nhiên một cái ruộng cạn nổ hành nhảy lên thật cao, thân pháp linh động, quyền cước như gió táp mưa rào giống như chút xuống. Phanh phanh hai tiếng trầm đục, hai cái xông vào trước nhất giặc cướp đã bị hắn dứt khoát đạp bay ra ngoài, nệ lật ra một cái bàn. Chùm thổ phỉ ánh mắt hung ác, đánh hô lên, còn thừa thủ hạ ngầm hiểu, lập tức phân ra tả hữu, ý đồ giáp công. Mắt thấy Lôi Vô Kiệt liền phải lâm vào đao võng, trong lúc nguy cấp, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái sáng lấp lánh ống chạm bật, nhắm ngay chùm thổ phỉ phương hướng, đột nhiên một bổ, xoẹt. Một đạo hừng hực lôi hỏa như là độc xà thổ tín, đột nhiên theo trong ống phun ra. Nương theo lấy gay mũi mùi khét lẹt cùng hào quang chói sáng, một cỗ cương mãnh khí lãng ầm vang nổ tung, vây công hắn bọn thổ phỉ kêu thảm bị đánh bay ra ngoài, từng cái quần áo cháy đen, chật vật mang thương. Ngươi là Lôi môn đệ tử? Chùm thổ phỉ che lấy bị đốt bị thương, từ từ bốc khói cánh tay, vừa sợ vừa giận, thanh âm cũng thay đổi điệu. Lôi Vô Kiệt lúc này mới vững vàng rơi xuống đất, hai tay chống lạnh, cái cằm nhấc lên cao, mặt mũi tràn đầy đều là tính ngươi còn có chút kiến thức đắc ý, chính là Giang Nam Phích Lịch Đường, Lôi Gia Bảo, Lôi Vô Kiệt, Lôi Gia Bảo. Bọn thổ phỉ nghe xong danh hào này, sắc mặt bá trắng bệnh như tờ giấy, nhớ tới Lôi môn kia xuất thần nhập hóa, bá đạo tuyệt luân hỏa khí công phu, nào còn dám có nửa phần ham chiến, cố vít đỡ dậy thụ thương chùm thổ phỉ, lộn nhào trốn ra khách sạn. Vừa xông ra đại môn, kia chùm thổ phỉ lại không có cam lòng quay đầu, đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, tiểu tử, ngươi cho lão tử chờ lấy. Các ngươi Lôi môn bất quá là triều đình yên quyền, sớm muộn có một ngày võ lâm quần hùng hội hợp nhau tấn công, đem các ngươi nổ tận gốc. Đánh rắm. Lôi Vô Kiệt tức giận đến mặt đỏ tiến hai, giống con mèo bị dẫm đuôi, co cẳng liền phải đuổi theo ra đi lý luận. Ám Hà chuyện thời không đường liên nguyện, Tô Mộ Vũ bọn người lặng lặng nhìn lên trời màn bên trên Lôi Vô Kiệt biểu hiện. Bản lĩnh còn có thể, hỏa khí vận dụng cũng coi như thuần thục, mặc dù tính không đến đỉnh tiêm cao thủ, nhưng phần này né con mới để không sợ cọp bốc đồng cũng là khó được. Tô Mộ Vũ ngữ khí bình thản bình luận. Tô Sương Hà lại cười hắc hắc, thói quen tiến đến Đường Linh Nguyệt bên người, ngựa khí mang theo quen có sử dụng, "Huyền Vũ sứ, ta có thể nghe nói, ngươi Đường môn cùng kia Giang Nam Lôi Gia Bảo, bởi vì ám khí cùng hỏa khí chi tranh, xưa nay có chút không hợp nhau a, ngày này màn trước thả ngươi vị kia tiểu đồ đệ Đường Liên áp giải Hoàng Kim Quan, hiện tại lại toát ra Lôi môn đệ tử thi thố tài năng. Hẳn là đằng sau, là muốn diễn một màn ngươi Đường môn cùng Lôi Gia Bảo lòng tranh hổ đấu vợ kịch. Ngươi nói, cái này Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt, tương lai sẽ không trở thành sinh tử đối thủ?" Đường Liên Nguyệt nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh bởi vì màn trời bên trên nhắc tới mình mà nắm chặt nắm tay nhỏ, thần sắc chuyên chú Đường Liên, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, ngựa khí mặc dù nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, đối thủ là ai cũng không trọng yếu. Ta chỉ tin tưởng, bất luận đối thủ là ai, Đường Liên tuyệt sẽ không thua. Tiểu Đường Liên dùng sức gật đầu, nhìn chằm chằm màn trời bên trên cái kia áo đỏ ảo ảo thiếu niên, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại giấy lên hừng hực đấu chí, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, tuyệt sẽ không cho Đường môn mất mặt. Thiếu Bạch thời không trong học đường, tại Lôi Vô Kiệt báo ra Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo danh hào trong mắt, ánh mắt mọi người bá một chút, toàn bộ tập trung tại Lôi Mộng Sát trên thân. Tiêu Nhược Phong nhịn không được cười lắc đầu, quả nhiên là ngươi Lôi Gia loại, cái này gặp chuyện bất bình tính tình, châm lửa liền tính tình, còn có tay kia chiêu bài giống như hỏa khí, quả thực cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Bách Lý Đông Quân vội vàng nói tiếp, ngựa khí mang theo phát hiện chân tướng hưng phấn, ta đã nói rồi, ta đoán một điểm không sai, cái này Lôi Vô Kiệt nhất định là Lôi Nhị ngươi tương lai nhi tử. Nhìn cái này mặt mày, cái này chân chất sức lực. Lôi Mộng Sắt trên mặt nguyên bản còn mang theo cùng có vinh yên nụ cười, nghe được nhi tử hai chữ, đáy mắt lại không dễ phát hiện mà lướt qua một tia thật sâu ảm đạm, hắn khe khẽ lắc đầu, thanh âm trầm thấp mấy phần, Lôi Gia Bảo, sớm đã đem ta trục xuất khỏi cửa. Tộc quy mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép con cháu của ta đời sau lại họ Lôi. Thiếu niên này, mặc dù nhìn xem hợp khẩu vị của ta, làm việc cũng đích thật là ta Lôi ra phong cách, nhưng hơn phân nửa là trong tộc các huynh đệ khác phòng đầu đời sau. Cái này vừa nói, trong học đường lập tức an tĩnh một cái chớp mắt. Tất cả mọi người biết được Lôi Mộng Sắt cùng gia tộc đoạn này nặng nề gấp mắc, đây là hắn một mực chôn sâu đáy lòng chỗ đau, giờ phút này ai cũng không tốt lại tùy tiện nói tiếp. Bách Lý Đông Quân ý thức được chính mình thất ngôn, vội vàng cười ha hả, dùng sức vỗ Lôi Mộng Sắt bả vai, dùng cái kia là hữu, tràn ngập sức sống thanh âm ý đồ xua tan này nháy mắt áp suất hốc, Lôi Nhị, đừng rũ cụp lấy đầu. Chờ tương lai ngươi lên làm ủy phong bắt diện Bắc Ly đại tướng quân, nở mày nở mặt về Lôi Gia Bảo, ta xem ai còn dám nói nửa chữ không. Đến lúc đó, nói không chừng ngày này màn bên trên Lôi Vô Kiệt, còn phải cung cung kính kính bảo ngươi một tiếng thúc đâu. Liễu Nguyệt công tử ở một bên ưu nhã đong đưa quả xếp, theo Bách Ly Đông Quân lời nói mỉm cười hất đệm, còn không phải sao? Lôi Nhị ngươi nghĩ lại, màn trời bên trong kia sơn phỉ đầu lĩnh trách cứ Lôi Gia Bảo là triều đình đương quyền, nói không chừng chính là ngươi ngày sau làm tới quyền nghiêm triều chính Bắc Ly đại tướng quân, thậm chí trọng trưởng Lôi Gia, khiến cho toàn cả gia tộc cùng triều đình quan hệ mất thiết, mới rước lấy như vậy chỉ trích. Lôi Mộng Sát lại là vẻ mặt khó có thể tin, liên tục quát tay, cái này, đây không có khả năng. Coi như ta coi là thật làm thượng tướng quân, Lôi Gia Bảo mấy trăm năm tổ huấn há lại nói đổi liền đổi. Muốn cho đám kia lão cổ bản dẫn toàn cả gia tộc hoàn toàn là triều đình hiệu lực, quả thực khó như lên trời. Trừ phi, đằng sau thật xảy ra chuyện gì đủ để lung lay gia tộc căn cơ đại sự. Thiên hạ phong vân, biến ảo khó lường. Mấy chục năm sau quan cảnh, giờ phút này ai có thể khẳng định? Một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Lý Trường Sinh khẽ nhấm một hớp trà, lạnh nhạt cười nói, làm gì ở đây chống rông phỏng đoán, tăng thêm phiền não. Tiếp lấy xem tiếp đi a, tất cả đáp án, ngày này màn tự sẽ từng cái công bố. Màn trời phía trên Lôi Vô Kiệt còn đang vì mình vừa rồi hành hiệp trượng nghĩa hành động vĩ đại âm thầm đắc ý, nhấc chân liền phải đuổi theo ra đi cùng đám kia đạo tặc lại lý luận một phen, bả vai lại đột nhiên bị một cái khớp xương rõ ràng tay gắt gao để lại. Hắn ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy kia một mực thờ ơ lạnh nhạt thanh ý trưởng quỹ đang đứng tại phía sau hắn. Trưởng quỹ, không cần cảm ơn. Lôi Vô Kiệt vô ý thức vỗ bộ ngực, trên mặt tràn đầy người thiếu niên đặc hữu, làm chuyện tốt sau hào quang, hành tẩu giang hồ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chính là bản phận. Trưởng quỹ kia lại chỉ là dùng một đôi không có gì nhiệt độ ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Ai nói cho ngươi, ta muốn cảm ơn ngươi. Lôi Vô Kiệt sững sờ, có chút phản ứng không kịp. A, nếu không phải ta kịp thời ra tay, ngươi khách sạn này sớm bị đám kia kẻ xấu phá hủy. Trưởng quỹ nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt trào phúng, đưa tay chỉ bốn phía. Vậy ngươi bây giờ nhìn lại một chút, nó xem như hoàn hảo không chút tổn hại sao? Lôi Vô Kiệt theo hắn chỉ dẫn mở mị tứ phương, lúc này mới hậu chi hậu giác thấy rõ trong khách sạn thảm trạng, cái bàn ngã trái ngã phải, chén bàn chén dĩa nát đầy đất, trên vách tường còn giữ mấy đạo rõ ràng vết đao, làm cái đại sảnh một mảnh hỗn độn, so gặp tặc còn hoàn toàn. Hắn lập tức có chút chột dạ, sờ lấy cái hốc, ngượng ngùng nói, cái này, động thủ đi, khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm. Dù sao cũng so bị bọn hắn cướp sạch mạnh a. Ta không cần ngươi vẽ vời thêm chuyện. Thanh y trưởng quý cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, đống nhiên đưa tay, tay áo tùy ý vung lên. Soạn. Một cỗ vô hình khí kình trong nháy mắt tràn ngập ra, chỉ thấy khách sạn đại môn cùng tất cả cửa sổ lại phanh 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 tự động khép lại, then cài gấp. Lôi Vô Kiệt thấy trợn cả mắt lên, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, cái này nhìn ốm yếu, chỉ có thể bắt bản tính trưởng quỹ, đúng là thâm tàng bất lộ nội gia cao thủ. Lúc trước hắn điểm này cứu chàng lực lượng trong nháy mắt tan thành mây khói, khí thế thấp một nửa, gái đầu nhỏ âm thanh hỏi, kia, trưởng quỹ, ngươi muốn như thế nào? Thanh y trưởng quỹ chậm rãi đi đến trước mặt hắn, mặc dù thân hình đơn bạc, lại tự có một cô ở trên cao nhìn xuống khí thế. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt cái này ngây thơ áo đỏ thiếu niên, nét miệng lên một vệt như là như hồ ly tính toán cười yếu ớt, rõ ràng phun ra hai chữ, bồi thường. Bồi thường. Lôi Vô Kiệt giống như là bị đạp cái đuôi, kém chút nhảy dựng lên, ta giúp ngươi đánh chạy giặc cướp, ngươi còn muốn ta bồi thường tiền? Không phải đâu. Trưởng quỹ dùng ánh mắt ra hiệu lấy đầy đất mảnh sứ vỡ cùng trên tường vết đao, ngựa khí đương nhiên, những này đồ vật tổn hại, mặt tường chữa trị, lại thêm bởi vì ngươi động thủ mà chậm trễ chuyện làm ăn. Thô sơ giản lược tính ra, hết thảy 300 lạng bạc dòng. 300 lượng. Lôi Vô Kiệt thanh âm đột nhiên cất cao, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi đây không phải đoạt tiền sao? Ta, trên người của ta tổng cộng liền 5 lượng bạc. Lập tức, hắn dường như ý thức được chính mình đối lý, thanh âm lại yếu xuống dưới, mang theo vài phần thương lượng cùng cần cầu, trưởng quỹ, ta lần này đi ra ngoài, là chuyên muốn đi Tuyết Nguyệt Thành bái sư. Ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ta thành công bái nhập sư môn, nhất định nghĩ biện pháp đem tiền đưa cho ngươi. Ta Lôi Vô Kiệt nói được thì làm được. Nghe nói như thế, kia thanh y trưởng quỹ ánh mắt mấy không thể tra có hơi hơi tránh, dường như Tuyết Nguyệt Thành ba chữ xúc động hắn. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói, có thể. Lôi Vô Kiệt vừa muốn thở phào, lại nghe đối phương lại nói, nhưng nói mà không có bằng chứng, ta không yên lòng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lôi Vô Kiệt trông mong hỏi. Ta cùng đi với ngươi. Trưởng quỹ ngữ khí bình thản, lại không thể nghi ngờ, cầm tới tiền, ta mới yên tâm. Lôi Vô Kiệt trừng mắt nhìn, cảm thấy yêu cầu này mặc dù cổ quái, nhưng dường như cũng coi như hợp lý. Hắn vốn là rộng rãi tính tình, nghĩ đến có thể có cái kèm đi, ngược lại sinh ra mấy phần hào khí, dùng sức gật đầu, tốt. Vậy chúng ta liền kết bạn mà đi, trung nhập giang hồ. Hắn học giang hồ tiền bối dáng vẻ liền ổn quyền, cất cao giọng nói, ta gọi Lôi Vô Kiệt, xin hỏi trưởng quỹ tôn tính đại danh. Thanh y trưởng quỹ lặng lặng mà nhìn xem hắn, phong tuyết dường như tại thời khắc này tại ngoài cửa sổ ngưng trệ. Hắn môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ, lại như là kinh lôi, nổ vang tại màn trời phía dưới, tiêu sát. Màn trời phía dưới, vài tiếng xen lẫn chấn kinh cùng nghi ngờ kinh hô, gần như đồng thời theo thời không khác nhau truyền đến. Tuyết Nguyệt Thành, kia là địa phương nào? Thế nào ta Lôi môn đệ tử, muốn đi cái gì Tuyết Nguyệt Thành bái sư? Tiêu sát. Nhược Phong, ngươi nhìn thiếu niên này trưởng quỹ tính toán người thần thái, trong ngôn ngữ cố này nắm lòng người sức lực, ta thế nào cảm giác? Cùng ngươi rất có vài phần rất giống a. Chương 7, Lôi môn thế nào thành triều đình nhưng khuyển chương 7, Lôi môn thế nào thành triều đình nhưng khuyển thiếu bạch thời không lôi mộng sát chỉ vào màn trời bên trên kia la hét muốn đi Tuyết Nguyệt Thành Lôi Vô Kiệt, tức giận tới mức giơ chân. Hôn tiểu tử này, bái sư không biết rõ muốn tìm trên đời chỗ lợi hại nhất sao? Tuyết Nguyệt Thành là cái thá gì? Muốn bái cũng phải đến chúng ta Thiên Khải Thành học đường a. Đây rốt cuộc là nhà ai nhi tử ngốc? Nhưng ta đã biết, không phải bắt được cha hắn đương thật tốt lý luận dừng lại không thể. Ngậm miệng. Lý Tâm Nguyệt một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn, đem hắn theo về chỗ ngồi, chờ hắn nghe răng trợn mắt trung thực xuống tới, mới nhíu lại đôi mi thanh tú chậm rãi mở miệng. Ta thở thiếu thời tại kiếm tâm trùng trong điện tịch, dường như thấy qua liên quan tới Tuyết Nguyệt Thành lẻ tẻ ghi chép. Chỉ nói là chỗ tây nam, phong cảnh tuyệt hảo, có gió, hoa, nguyện bốn mùa kỳ cảnh, có 102 thiên hạ. Về phần võ học đạo, trong điện tịch lại chưa từng đề cập có gì chỗ nổi bật. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, mang theo giống nhau nghi hoặc, nhưng nếu theo màn trời lời nói, kia là mấy chục năm sau, liền Lôi Môn đích hệ tử đệ đều không xa ngàn dặm muốn đi bái sư. Cái này Tuyết Nguyệt Thành, đến tột cùng giấu giếm như thế nào huyền cơ? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người bá một chút, không hẹn mà cùng nhìn về phía ở đây nhất là kiến thức rộng rãi Lý Trường Sinh. Mà Lý Trường Sinh đang nghe Tuyết Nguyệt Thành ba chữ lúc, lại hiếm thấy không có trả lời ngay. Hắn ánh mắt hoảng hốt một chút, toát ra một tia thâm tàng hồi ức chi sắc, dường như xuyên thấu qua màn trời, trông thấy xa xôi thời gian bên trong người nào đó đoạn chuyện cũ. Bộ dáng này, trong nháy mắt đem một đám đệ tử bắt quái chi tâm toàn câu lên. Lôi Mộng Sát xoa đỏ lên lốt hai, tiến lên trước hắc hắc cười xấu xa, sư phụ ngài vẻ mặt này. Đệ tử lớn gan suy đoán, hẳn là kia Tuyết Nguyệt Thành bên trong, cất giấu một vị chúng ta. Sư đương. Bách Lý Đông Quân đột nhiên vô đuổi, bừng tỉnh hiểu ra giống như nói tiếp, khó trách. Nói không chừng chúng ta sớm đã có vị sư nương ở bên kia ẩn cư. Khó trách Tuyết Nguyệt Thành về sau có thể trở thành võ học thánh địa, làm không tốt chính là dính sư phụ ngài quang. Tiêu Nhược Phong cũng ngậm lấy ôn hòa ý cười, như có điều suy nghĩ, vừa rồi sư phụ còn nói, muốn dẫn tiểu sư đệ ra ngoài du lịch, tăng trưởng kiến thức. Hẳn là mục đích chính là cái này Tuyết Nguyệt Thành. Lý Trường Sinh bị các đồ đệ ngươi một lời ta một câu trêu chọc, lại có chút chống đỡ không được, mặt mo nhỏ bé không thể nhận ra đỏ lên, phất phất tay giả bộ tức giận ho khan hai tiếng, chớ có hồ đoán. Đại nhân sự việc, tiểu hài tử ít hỏi thăm. A. Trong học đường lập tức vang lên một mảnh ngầm hiểu ý, cố ý kéo dài âm chế nhạo thanh âm, sư phụ ngài đây rõ ràng là không đánh đã khai a. Ám Hà chuyện thời không Tuyết Nguyệt Thành phía sau núi đỉnh núi gió núi lạnh thấu xương, gợi lên lấy hai người tay áo. Đã là vang danh thiên hạ Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye, cùng bên cạnh Thương Tiên Tư Không Trường Phong, đang sóng vai đứng ở vách đá, xa nhìn về phía chân trời kia to lớn màn trời. Tư Không Trường Phong nhìn trời màn bên trên kia áo đỏ nhiệt liệt thiếu niên, nghiêng đầu đối Lý Hàn Yiye nói khẽ, ta như nhớ kỹ không tệ, đứa nhỏ này chính là Vô Kiệt a. Lý Hàn Yiye thanh lanh ánh mắt rơi vào Lôi Vô Kiệt trên thân, nhỏ bé không thể nhận ra nhu hòa một cái chớp mắt, khẽ gật đầu một cái, là hắn. Lập tức, trong mắt nàng nổi lên một tia lo nghĩ, chỉ là Vô Kiệt thở nhỏ nuôi dưỡng ở mẹ bên người, từ nàng tự mình dạy bảo. Màn trời bên trong hắn tại sao lại đi lôi ra bảo? Bây giờ càng phải đi xa ta cái này Tuyết Nguyệt Thành bái sư. Hẳn là tương lai nàng không có nói tiếp, nhưng lời nói ở giữa lo lắng đã minh bạch. Tư Không Trường Phong nghe vậy, vẻ mặt cũng ngưng trọng mấy phần, mơ hồ suy đoán nói, chỉ sợ là Lôi sư huynh cùng Tâm Nguyệt sư tỷ bên kia, tương lai xảy ra chuyện gì chúng ta còn không biết được trọng biến cố lớn. Nếu không, lấy sư tỷ tính tình cùng đối Vô Kiệt yêu thương, nhất định không khả năng đem hắn một mình đưa về lôi ra bảo. Hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lý Hàn Yiye, ngươi gần đây nếu muốn xuống núi lịch lãm, không ngại nhiều hướng Tiên Khải Thành phương hướng đi một chút. Lý Hàn Yiye trầm mặc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn trời bên trên kia ngây thơ nhiệt tình đệ đệ, cuối cùng yên lặng gật gật đầu. Cùng lúc đó, Tiên Khải Thành bên trong, Lý Tâm Nguyệt chỗ ở hiện thực Lý Tâm Nguyệt nhìn qua trong đình viện đang ra dáng đánh lấy quyền pháp, tuổi còn quá nhỏ nhi tử Lôi Vô Kiệt, lại ngẩng đầu nhìn màn trời bên trên cái kia hăng hái áo đỏ thiếu niên, lông mày không tự giác chăm chú nhíu lên, trong lòng quanh quẩn lấy một cố khó nói lên lời bất an. Lúc này, Tiêu Nhược Phong cùng Bách Hiểu Đường Đường chủ Cơ Nhược Phong chậm rãi theo dưới hiên đi ra. Tiêu Nhược Phong đi vào nàng bên cạnh thân, nhìn trời màn, ngựa khí trầm tĩnh trấn an nói, Tâm Nguyệt chị dâu, không cần quá lo lắng. Ngày này màn như thế, phúc họa khó liệu, nhưng tại chúng ta mà nói, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Ít ra, nó để chúng ta có thể nhìn thấy tương lai một góc, biết được khả năng phát sinh biến cố, liền có thể phòng ngừa chú đáo. Cơ Nhược Phong cũng đuốt dâu gật đầu, cái kia thấy rõ tình đời trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, đã theo cái này tiền cơ bên trong nhìn thấy mánh khỏe, biết được biến cố cùng lôi ra, cùng thiên khải tương quan, chúng ta liền có phòng bị cùng cứu vãn chỗ trống. Dưới mắt, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, lại nhìn ngày này màn, đến tột cùng muốn đem tình tiết ra sao, hiện ra ở trước mặt chúng ta. Màn trời phía trên, phong tuyết càng thêm mãnh liệt. Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt chậm rãi từng bước buôn ba tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trong. Làm cho người không biết nên khóc hay cười chính là, đầy bầu nhiệt huyết Lôi Vô Kiệt đúng là chính cống dân mù đường, mang theo Tiêu Sắt tại cơ hồ giống nhau như lúc trong đống tuyết quay tới quay lui, không duyên cớ nhiều đi mấy ngày chặng đường oan uổng. Rốt cục, tại một cái phong tuyết cơ hồ muốn đem thiên địa thôn vệ ban đêm, hai người trước mắt xuất hiện một gian hoang phế rách nát miếu cổ, như là trong biển tuyết đảo hoang. Tiêu Sắt Lôi Vô Kiệt một vừa dùng sức vuốt áo lông bên trên thật dày tuyết động, một bên nhịn không được mở miệng, hỏi một đường dằn xuống đáy lòng hoang mang, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy? Chúng ta Lôi ra bảo, chính là người giang hồ trong miệng triều đình yên quyền. Tiêu Sắt cẩn thận bó lấy thiên kim cựu báo, ngăn trở chút vào hàn phòng, ngựa khí bình thản đến không mang theo mảy may gợn sóng, hai nghe là giả, mắt thấy chưa hẳn là thật. Bất quá theo truyền văn, An Năn Hối Lôi Đế sau khi lên ngôi, Lôi ra bảo liền toàn diện đầu nhập vào triều đình, dưới trướng thích lịch đường chỗ sinh chi hòa khí, không còn chạy vào giang hồ một phân một hào, chỉ chuyên cung cấp triều đình quân dụng, dần ra bị người giang hồ coi là ứng quyền, cũng là khó tránh khỏi. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Lôi Vô Kiệt tràn ngập không phục trên mặt, nhưng danh hào này, đến tuột cùng là tốt hay xấu, nhưng cũng khó nói. Ngươi là Lôi gia đệ tử, cảm thụ làm so ta càng sâu. Không bằng ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Ta Lôi gia bảo mới không phải chủ động đầu nhập vào. Lôi Vô Kiệt giống như là bị nhen lửa pháo đốt, đột nhiên chống lạnh đứng vững, quay người trừng mắt Tiêu Sắt, thanh âm tại trong gió tuyết phá lệ vang dội. Tiêu Sắt bước chân chưa đình chỉ, trực tiếp đi vào miếu hoang kia miễn cưỡng che gió cửa yên hạ, nghe vậy có chút nhíu mày, à nghe người ý tứ này, hẳn là còn có người có thể làm cho động hùng ngồi giang nam trăm năm Lôi ra bảo. Không sai, chính là bị buộc. Lôi Vô Kiệt mau đuổi theo đi bảo, ngựa khí bội vàng, mang theo người thiếu niên đặc hữu, mong muốn vì gia tộc chính danh xúc động, khi đó ta còn nhỏ, nhưng nhớ tin tưởng. Mà cổng trời chủ đông nhiên hạ lệnh toàn thể giới nghiêm, chỗ có tuổi nhỏ đệ tử cùng phụ nữ trẻ em đều bị khẩn cấp đưa vào bí mật nhất ám bảo, mà chỗ có trưởng thành đệ tử, từng cái nhặt lên binh khí hỏa khí, như gặp đại địch, đều nói: "Lôi môn sợ có họa diệt môn." Hắn siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt hiện lên một tia thuộc về tuổi thơ bóng ma nghĩ mà sợ, ta trốn ở ám bảo trong khe hở vụng trộm nhìn ra phía ngoài, giống như nhìn thấy đen nghịt đại quân, đem toàn bộ Lôi gia bảo bao bọc vây quanh. Lôi Vô Kiệt hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Lúc đầu, ta Lôi gia bảo trên dưới đồng lòng, cậy vào hỏa khí chi lợi, cũng chưa chắc sợ triều đình quân đội. Có thể ta tận mắt nhìn thấy, môn chủ cùng mấy vị võ công cao nhất sư thúc bá dẫn đầu xuất trận nên địch, lại liên tiếp bị đối trong phương trận xuất hiện cao thủ thần bí cấp tốc đánh bại. Lại thêm bên ngoài đại quân ác cảnh, tên đã trên dây. Môn chủ vì bảo toàn bảo bên trong trên dưới hơn ngàn cái tính mạng, hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng triều đình điều kiện." Thanh âm của hắn thấp xuống, mang theo không cam lòng, không còn đối ngoại lưu thông bất kỳ hỏa khí, chỉ chuyên cung cấp triều đình sử dụng. Tiêu Sắc không có đối đoạn chuyện cũ này làm ra đánh giá, mà là xảo diệu hỏi lại: "Vậy ngươi cảm thấy, Lôi gia bảo đầu nhập vào triều đình về sau, đối với các ngươi mà nói, là tốt hay xấu?" Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, trên mặt hiện ra mấy phần cùng hắn tính cách không hợp mê mang, cái này, đây là môn chủ cùng sư thúc bá bọn hắn mới cần muốn cân nhắc vấn đề lớn. Ta khó mà nói, nhưng ta có thể cảm giác được, vừa mới bắt đầu kia mấy năm, môn chủ cùng rất nhiều lớn tuổi sư minh, cơ hồ mỗi tháng đều muốn theo chú đóng ở phụ cận quân đội xuất trình, đi tiêu diệt toàn bộ Lôi gia bảo xung quanh không chịu quy thuận võ lâm thế lực cùng sân phỉ. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, bất quá, mấy năm về sau, Lôi gia bảo phụ cận mấy trăm dặm, sát thực so trước kia mặc cho thời kỳ nào đều muốn thái bình. Hơn nữa, bảo bên trong cũng có rất nhiều biến hóa, không ít tuổi trẻ đệ tử không còn cả ngày tập võ, ngược lại chuyển hướng triều đình tại phụ cận thiết lập thư viện đi đi học. Như thế nói đến Tiêu Sắc tỉnh táo phân tích nói, vứt bỏ giang hồ thanh danh, đổi lấy một phương thái bình cùng tử đệ tiền đồ, các ngươi Lôi gia bảo một bước này, đi được há chẳng phải rất là chính xác? Không đúng. Lôi Vô Kiệt đột nhiên lắc đầu, ánh mắt một lần nữa biến kiên định mà thanh tịnh, ta Lôi gia bảo trùng vi là võ lâm một mạch. Ta Lôi Vô Kiệt muốn làm, là bằng kiếm trong tay, trong lòng nghĩa, sông sáo giang hồ, giúp đỡ chính nghĩa một đời đại hiệp. Tương lai, ta nhưng là muốn trở thành kiếm tiên người. Hắn ngữ khí sục sôi, lập tức lại thấp xuống, hơn nữa, mặc dù bảo bên trong thái bình, thời gian nhìn như an ổn, nhưng ta có thể cảm giác được, môn chủ cùng mấy vị sư thúc bá, trên mặt không còn có ngày xưa thoải mái nụ cười, mỗi ngày đều cau mày, phảng phất có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người. Hai người vừa nói vừa đi tiến vào miếu hoang tàn phá đại điện. Một bước vào trong điện, Tiêu Sắt liền lông mày cau lại, ánh mắt nhạy cảm lập tức nhìn về phía trong điện, nơi đó, một đống củi lửa vừa mới đốt hết, cho tàn bên trong vẫn tản ra yếu ớt nhiệt khí, cùng ngoài điện rét căm căm hình thành so sánh rõ ràng. Lôi Vô Kiệt lại là thô lỗ, chỉ cảm thấy một cô ấm áp đập vào mặt, lập tức vui vẻ ra mặt, ta mới vừa rồi còn lo lắng, cái này băng thiên tuyết địa, tìm không thấy củi khô nhóm lửa đâu. Không nghĩ tới cái này trong miếu đổ nát cũng là ấm áp, xem ra lão tiên gia đều đang giúp chúng ta. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời sát na, màn trời hình tượng không có dấu hiệu nào nhất chuyển, ông kính đẩy mạnh về phía đại điện chỗ sâu tôn này pha tạp tổn hại Phật tượng phía sau. Một đạo cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể thân ảnh, lặng lặng ngồi dựa tại bàn thờ Phật về sau, hô hấp bé không thể nghe. Hình tượng kia sáng chậm rãi sáng lên, rõ ràng chiếu ra người kia bên mặt, mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt trầm ổn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Chính là Đường Liên. Đại não đường phân cách ai dám bức ta Lôi môn? Cái gì? Lôi môn đầu nhập vào triều đình? Đường Liên xuất hiện, hẳn là muốn đánh nhau. Đường môn cùng Lôi môn thường hay bất hòa, xem ra kế tiếp Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt muốn đao kiếm tương hướng. Chương 8, Đường Liên phản bội sư môn. 1, chương 8, Đường Liên phản bội sư môn. 1, Thiếu Bạch thời không gian nam phích lịch đường Lôi gia bảo toàn bộ Lôi gia bảo dường như bị đầu nhập vào một quả hỏa tinh thùng thuốc nổ, trong nháy mắt sôi trào. Lôi môn đám người gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt kia phiên liên quan tới Lôi môn bị ép thần phục đại quân vây bảo ngôn luận, nguyên một đám tức giận đến hai mắt xích hồng, nắm đấm bóp khanh khách rung động, bàng bạc nội lực khuấy động đến bên trong đại sảnh đèn đuốc đều sáng tối chập chờn. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là vô cùng nhục nhã. Dì phe thế lực lại dám như thế lấn ta Lôi môn? Chó má Huyền Giác quân, thật coi ta Lôi gia bảo trăm năm gom góp hỏa khí là bài trí không thành, định để bọn hắn có đến mà không có về. Ngồi ngay ngắn chủ vị Lôi môn môn chủ càng là râu tóc đều dựng, đột nhiên một trưởng vua ở bên cạnh tinh thiết trên bàn trà, kia bàn trà trong nháy mắt che kín vết dạng. Hắn trợn mắt tròn xoe, chỉ vào đứng hầu tại phía trước nhất ba cái xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi, thanh âm như là tiếng sấm, Lôi Anh, Lôi Thiên Hổ, Lôi Vân Hạc. Ba người các ngươi cho lão phu nghe rõ ràng, cũng cho ta Lôi môn trên dưới thấy rõ ràng. Đây chính là tương lai, để cho người ta thanh đao gác ở trên cổ, làm cho ta Lôi môn túi đầu, liền tổ truyền cơ nghiệp đều muốn chắp tay nhường cho người. Ba người các ngươi nếu là tương lai thật như vậy vô dụng, nhường Lôi môn chịu này lớn đủ, cũng đừng nhận ta người môn chủ này, cũng đừng nói là Lôi gia loại. Lời này như là trọng truy, mạnh mẽ đập vào mỗi người trong lòng. Trong đường chư vị trưởng lao ánh mắt đổi biến, tâm tư thay đổi thật nhanh, môn chủ lời này, cơ hồ đã là chỉ rõ, tương lai môn chủ chi vị, chắc chắn theo cái này trong ba người sinh ra. Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt phức tạp đều tập trung tại Lôi Vân cùng Lôi Vân Hạc trên thân. Hai người này, một cái như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ, quyền pháp cương mãnh cực kỳ. Một cái như linh hạc nhanh nhẹn, cơ biến chồng chất, chỉ pháp vô song, chính là thế hệ tuổi trẻ công nhận võ học nhân tài kiệt xuất. Trái lại đứng tại giữa hai người Lôi Thiên Hổ, ngày bình thường trầm mặc ít nói, lộ ra chất phát, giờ khác này ở hai vị huynh trưởng quang mang hạ, càng là lộ ra có chút không bắt mắt. Tại quần tình xúc động phẫn nộ trong đại sảnh, Lôi Oanh cùng Lôi Vân Hạc trao đổi một ánh mắt, hai người mặc dù bởi vì màn trời nội dung mà tức giận, nhưng sâu trong đáy lòng, cửa đối diện chủ kia gần như phó thác tương lai trách cứ, nhưng lại chưa hoàn toàn nhập tâm. Lôi Oanh hai tay ôm ngực, hai đầu lông mày là người trẻ tuổi đặc hữu, không bị hiện thực rèn luyện qua nhuệ khí cùng bất tuân. Hắn nghĩ rất đơn giản, giang hồ chi lớn, lúc này lấy song quyền đánh ra một phiến thiên địa, dương danh lập vạn mới là chân hào kiệt. Về phần chấp trưởng Lôi Môn, xử lý những cái kia rườm rà sự vụ, hắn chí không ở chỗ này. Giờ phút này hắn càng chú ý là tương lai cái kia có thể làm cho Lôi Môn túi đầu cao thủ thần bí đến tuột cùng là ai, khát vọng có thể cùng đánh một trận. Lôi Vân Hạc thì khỏe miệng ngậm lấy một tia như có như không ngạo nghễ, đầu ngón tay vô ý thức bước. Hắn thiên tính hướng tới tự do, tâm tư linh hoạt, Lôi Môn tuy tốt, lại càng giống là một cái trói buộc hắn bay lượn hoa lệ lồng giam. Hắn theo đuổi là võ đạo cực hạn cùng cuộc sống vô câu vô thúc, môn chủ chi vị với hắn mà nói, không phải là vinh quang, trái lại gánh nặng. Mà cùng hai vị này minh trưởng siêu nhiên hoàn toàn khác biệt, đứng trong bọn hắn ở giữa Lôi Thiên Hổ, túi đầu, dày rộng bả vai có chút kéo căng, cặp kia ngày bình thường có vẻ hơi chất phát trong mắt, giờ phút này đang quần quật lấy khó nói lên lời phẫn nộ cùng đau lòng. Hắn không bằng Lôi Minh Tiên Phú dị bẩm, cũng không giống Lôi Vân Hạc cơ biến thông minh, nhưng hắn đối Lôi Gia Bảo tình cảm, lại so bất luận kẻ nào đều muốn thâm trầm, thuần túy. Nơi này một ngọn cây quả cỏ, mỗi một vị tộc nhân đều là hắn bằng lòng dùng sinh mệnh đi bảo hộ chất bảo. Tại hắn đơn giản mà cố chấp trong nhận thức biết, Lôi Môn chính là hắn căn, hắn toàn bộ. Ám Hà chuyện thời không Tô Mộ Vũ lặng lặng nghe xong Lôi Vô Kiệt miêu tả, cặp kia không hề bận tâm trong con người, đột nhiên lướt qua một tia suy nghĩ. Tương lai vị kia đế quốc chi chủ, thủ đoạn cũng là Lôi Lệ Phong Hành. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, yên lặng tính toán, nhìn địa bộ này, là muốn lấy bàn tay sắt chỉnh đốn toàn bộ võ lâm cách cục, quét sạch tất cả không nhận trưởng không thế lực. Ám Hà tại cái này máu tanh vũng bùn bên trong chém giết mấy chục năm, nếu có thể mượn cơ hội này, thuận thế mà làm, có lẽ thật có thể tìm tới một đầu thông hướng quang minh đường, nhiều tộc nhân hoàn toàn thoát khỏi cái này bĩnh vô chỉ cảnh giết chóc, vượt qua cuộc sống an ổn. Ý niệm này cả đời liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hắn vô ý thức dương mắt nhìn về phía đối diện Tô Xương Hà, mà Tô Xương Hà cũng đúng vào thời khắc này đem ánh mắt quan tới, hai người ánh mắt trên không trung đụng một cái, không nói lời nào, cũng đã trong nháy mắt đọc hiểu trong mắt đối phương giống nhau tính toán cùng quyết đoán. Bọn hắn cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác gật gật đầu, kia là trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm sau ma luyện ra siêu việt ngôn ngữ cực hạn ăn ý. Nhưng mà một bên Đường Liên Nguyệt lại cao mày, nội tâm cực không bình tĩnh. Lôi Môn cùng Đường Môn Minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, tuy nói lẫn nhau xem đối phương là túc địch, nhưng tốt xấu là thực lực lực lượng ngang nhau, lẫn nhau kiêng kỵ đối thủ. Cái này trình độ nào đó cũng là một loại vi diệu cân bằng. Có thể nghe Lôi Vô Kiệt lời nói bên trong ý tứ, mạnh như Lôi Môn, trong tương lai lại cũng bị triều đình lấy tuyệt đối lực lượng bức bách tới như vậy rộn đồng, liền đặt chân gốc dễ hỏa khí đều chỉ có thể chuyên cung cấp triều đình. Kia cùng Lôi Môn nổi danh, giống nhau cây to đón gió Đường Môn đầu. Tương lai Đường Môn lại đem đứng trước như thế nào vận mệnh? Là bước Lôi Môn theo gót, vẫn là có càng không chịu nổi kết cục. Một cỗ sâu sắc hàn ý, lặng yên thẩm thấu lưng của hắn. Ám Hà chuyện thời không Mộ Vũ mặc liếc qua bởi vì suy nghĩ sâu xa mà thất thần Đường Liên Nguyệt, cảm thấy không thú vị, liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh thần sắc căng cứng tiểu Đường Liên, môi đỏ câu lên một vệt trêu tức độ cong, trêu ghẹo nói: "Tiểu tử, ngươi trưởng thành thế nào cùng ngươi sư phụ một cái đức hạnh, cùng khối không hiểu phong tình như đầu gỗ. Nếu không, cùng tỷ tỷ ta về mộ gia chơi mấy ngày, cam đoan nhường ngươi biết cái gì gọi là khôi hài, cái gì gọi là hỏa sắc sinh hương." Tiểu Đường Liên bị nàng lời này dọa đến một cái giật mình, liền lùi lại hai bước, một thanh gắt gao bắt lấy Đường Liên Nguyệt ống tay áo, trốn đến phía sau hắn, chỉ lộ ra một đôi đen lùng liếng, tràn ngập ánh mắt hoảng sợ, rất giống chỉ bị manh thú để mắt tới con thỏ nhỏ. Đường Liên Nguyệt bị đồ đệ cái này kéo một cái, lập tức theo ưu tư bên trong lấy lại tinh thần, hắn nghiêng người đem Đường Liên hộ đến càng chặt chẽ chút, đối Mộ Vũ mặc lộ ra một cái ôn hòa lại xa cách đủ cười: "Mộ cô đường, Đường Liên tuổi còn nhỏ, tính tình đơn thuần, chịu không được như vậy trò đùa, còn mời chớ có lại đùa hắn." Hắn vừa dứt lời, trên trời cao màn trời hình tượng liền lần nữa lưu chuyển. Chương 8, Đường Liên phản bội sư môn. 2, chương 8, Đường Liên phản bội sư môn. 2, miếu hoang bên trong Đường Liên ẩn vào Phật tượng về sau trong bóng tối, đầu ngón tay đã chế trụ mấy viên tôi lạnh ám khí, bắp thịt toàn thân căng cứng, khí tức thu liêm tới cực hạn, như là vận sức chờ phát động báo săn, cảnh giác ước định lấy bỗng nhiên xâm nhập tiêu sắt cùng Lôi Vô Kiệt, Đường Môn đệ tử bản năng, nhường hắn đối bất kỳ người xa lạ đều ôm lấy cực cao cảnh giác. Quá tốt rồi, lần này cuối cùng có tuổi lửa nhóm lửa. Một bên khác, không phát giác gì Lôi Vô Kiệt đang vui sướng tại miếu hoang nơi hẻo lánh bên trong tìm kiếm lấy có thể thiêu đốt cảnh cô. Đột nhiên, hắn động tác dừng lại, dùng sức hít mũi một cái, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên: "Ai? Tiêu sắt, ngươi ngửi được không có? Thơm quá a." Tiêu sắt có chút nhíu mày, ngưng thần mảnh ngửi một chút trong không khí kia sợi như có như không dị hương, lập tức thản nhiên nói: "Là tường vi hương vị." "Tường vi?" Lôi Vô Kiệt trợn tròn trong mắt, chỉ vào ngoài miếu gió tuyết đầy trời: "Ngươi đùa ta đây? Cái thời tiết mắc toi này, ở đâu ra hoa tường vi? Không phải là hoa tươi, chính là hải ngoại truyền đến quý báu hương liệu, tên gọi tường vi lộ." Tiêu sắt vòng quanh tay, ngữ khí mang theo vài phần kiến thức rộng rãi lơ biếng: "Vật này sinh tại Trà Hoa, chiêm thành chờ cực nam chi địa, vạn dặm phiêu dương qua biển mà đến, so sánh giá cả hoàng kim, có tiền mà không mua được. Bình thường địa phương căn bản không gặp được, chỉ có Thiên Khải thành Thiên Kim Các, có lẽ có thể có một chút bán." "A, nghĩ không ra tại cái này thâm sơn cung cốc, phong tuyết đan sen chi địa, lại cũng có người nhận biết như thế phong nhã chi vật." Một cái thanh lãnh kiều mị, như là băng châu lăn xuống khay ngọc giọng nữ, mang theo một tia như có như không hàn ý, nhẹ nhàng theo cửa miếu ngoại chuyển đến. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương thấy được một tia ngưng trọng. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc lách mình ra cửa miếu. Chỉ thấy mênh mông trong gió tuyết, một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp đang lượn lờ mềm mại đạp tuyết mà đến. Nàng váy phất qua tuyết động, chỉ để lại cực mỏng vết tích, hiện lộ ra cực kỳ cao minh kinh công. Nàng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà cặp kia đôi mắt đẹp lại băng lãnh đến như là núi tuyết chi đỉnh hàn đàm, không mang theo mảy may ấm áp. Ánh mắt của nàng tại Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt trên thân chậm rãi đảo qua, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Ngươi là ai? Lôi Vô Kiệt vô ý thức tiến lên nửa bước, ngăn khuất Tiêu Sắt bên cạnh phía trước, triển khai nên địch tư thế. Nữ tử kia cũng không trực tiếp trả lời, mà là môi son khẽ mở, thanh âm vẫn như cũ mang theo cố này lười biếng lãnh ý. Cái này Tường Vi Lộ, thật là ta ban đầu ở Thiên Khải Thành cầu Thiên Kim Cắt chủ hồi lâu, hắn mới bằng lòng bán cho ta cái này một bình. Không nghĩ tới, tại cái này hoang dã chi địa, lại cũng có người nhận biết. Lời còn chưa dứt, nàng tố thủ dương nhẹ, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió đống nhiên vang lên. Một đạo bóng đen nhanh như thiểm điện, bắn thẳng đến Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt mặt. Lôi Vô Kiệt phản ứng cực nhanh, cơ hồ là bản năng giũi tay vồ lấy, liền đem vật kia tiếp trong tay. Hắn cùng Tiêu Sắt túi đầu xem xét, kia là một tấm thiệp, chất liệu đặc thù, xúc tu lạnh buốt, biên giới khắc dấu lấy quỷ bí đường vân, chính giữa lấy chu sa viết ba cái nhìn thấy mà giật mình chữ lớn, Diêm Vương Thiếp. Diêm Vương Thiếp. Lôi Vô Kiệt hai mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía áo xanh nữ tử kia, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Ngươi, ngươi là Nguyệt Ơ?" Tiêu Sắt đứng tại Lôi Vô Kiệt sau lưng, chậm rãi đọc lên câu kia trong giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kinh kệ, Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu nộ sát người. Nhưng mà, phía trước Lôi Vô Kiệt tại kinh nghiệm lúc đầu chấn kinh sau, chẳng những không có sợ hãi, trên mặt ngược lại đột nhiên bộc phát ra một loại cực độ hưng phấn hào quang, hắn kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ. Tên sát thủ kia trên bảng Tiêu Sắt nhìn xem hắn bộ kia như là gặp thần tượng giống như bộ dáng, nhịn không được lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ cắt ngang hắn, ngươi có phải hay không sai lầm trọng điểm? Truyền văn bên trong, Minh Hầu Nguyệt Cơ đưa thiếp, tiếp vào thiếp mọi người, có thể chưa từng có người sống. Ngươi tiếp cái này thiếp mời, thế nào còn hưng phấn như thế? Lôi Vô Kiệt hưng phấn quay đầu, ánh mắt chiếu lấp lánh, Tiêu Sắt ngươi không hiểu. Đây chính là Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ a. Ngoại trừ cái kia thần bí khó dò ám hà tổ chức chiếm cứ trước 8, thiên hạ này sát thủ bảng 10 vị trí đầu bên trong, còn lại 2 vị chính là bọn hắn. Đây chính là lừng lẫy nổi danh sát nhân vương tổ hợp. Có thể nhìn thấy chân nhân, ta có thể không hưng phấn sao? Theo hắn vừa dứt tiếng, tiếng bước chân nặng nề tự phong tuyết chỗ sâu truyền đến. Một gã dáng người cực kỳ cao lớn, lưng hùm vai gấu cự hãn, như là giống như cột điện từng bước một bước ra. Hắn thở chân lấy nửa bên màu đồng cổ kiên cố cánh tay, bắp thịt cuộn, trong tay xách ngược lấy một thanh cánh cửa giống như rộng lớn cự nhận, lưỡi dao kéo tại trên mặt tuyết, vạch ra một đường danh thật sâu khe. Hắn trầm mặc đi đến Nguyệt Cơ bên người, cùng nàng đứng song vai, như là sơn nhạc, mang đến không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Chính là Minh Hầu. Nguyệt Cơ cười nói tự nhiên, ánh mắt lại vượt qua Lôi Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sát, nhìn về phía miếu hoang bên trong, cái này thiết mời, nguyên bản cũng không phải là đưa cho hai vị, mà là đưa cho vị bên trong kia bằng hữu. Nàng lời nói xoay chuyển, ý cười bên trong lộ ra sừng sững sắc cơ, bất quá đi. Ta hai người xuất đạo đến nay, tiếp vào thiếp mời người ngoài, xác thực chưa từng người sống. Cái quy củ này, không dễ phá. Vậy sao? Một đạo thanh âm trầm ổn tự trong miếu vang lên. Chỉ thấy Đường Liên thân hình lóe lên, đã như một mảnh lá rụng giống như lặng yên không một tiếng động bay ra cửa miếu, rơi vào Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt bên cạnh thân. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu, thanh âm không cao, lại rõ ràng kiên định, các ngươi thiếp mời, ta tiếp. Hắn dừng một chút, quanh thân khí cơ ẩn mà không phát, nhưng ta hiện tại còn sống. Nguyệt Cơ che đậy môi khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển, Đường Liên, nói thật, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đem trên xe ngựa trước kia hoàng kim quan tài ngoan ngoãn giao ra, chúng ta hôm nay có lẽ có thể vì ngươi phá một lần lệ. Đường Liên ánh mắt ngưng tụ, chưa đáp lời, bên cạnh Lôi Vô Kiệt lại giống như là phát hiện gì rồi đại lục mới đồng dạng, đột nhiên nhảy dựng lên, tay chỉ Đường Liên, kích động đến nói năng lộn xộn, Đường Liên, ngươi chính là cái kia Tuyết Nguyệt Thành đại sư huynh, Đường Liên. Tuyết Nguyệt Thành đại sư huynh Đường Liên. Ha ha ha, rốt cục không phải chỉ có ta Lôi Môn mất mặt. Tuyết Nguyệt Thành đến cùng là địa phương nào, Lôi Môn cùng Đường Môn đệ tử đều muốn đi bái sư. Đường Liên phản bội sư môn, không phải là Đường Liên Nguyệt xảy ra chuyện. Sư phụ ngươi sẽ không công ta nhóm tại Tuyết Nguyệt Thành thu đồ a. Chương 9, cái này Tiêu Sắt quá miệng thay chương 9, cái này Tiêu Sắt quá miệng thay Thiếu Bạch thời không học đường bên trong Bách Lý Đông Quân cùng Lôi Mộng Sát giờ phút này hoàn toàn không có giang hồ tử đệ phong phạm, rất giống hai cái chơi xấu hài đồng, một trái một phải gắt gao ôm lấy Lý Trường Sinh ủi, một bên lay động một bên kêu rên. Sư phụ, ngài thành thật khai báo. Lôi Mộng Sát ngửa mặt lên, ánh mắt trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, ngài có phải hay không công ta cùng các sư đệ vụ trộm ở đằng kia Tuyết Nguyệt Thành mở điểm học đường? Không phải Đường Liên một cái căn đang miêu hồng đường môn đệ tử, làm sao lại chạy tới làm cái gì Tuyết Nguyệt Thành đại sư mình? Ta mới là ngài coi trọng nhất, thương yêu nhất đệ tử a, ngài cũng không thể như thế bất công. Bách Lý Đông Quân cũng mau đem đầu lại gần, tội nghiệp hát đệm, đúng vậy á sư phụ. Đệ tử ta mới nhập môn, căn cơ còn thấp, ngài coi như muốn mở chi nhánh, tốt xấu trước tiên đem ta bồi dưỡng thành kiếm tiên, chống lên chúng ta học đường bề ngoài lại nói đi. Ba. Lý Trường Sinh bị hai cái này tên dở hơi làm cho đau đầu, tức giận đưa tay, một người cho một cái thanh thúy cái hốt hạt rẻ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trách mắng, kiếm tiên là rau cải chẳng sao. Nói bồi dưỡng liền có thể theo trong đất đào ra tới một cái. Vật không thành khí. Nhưng mà, gian dạy xong đệ tử, chính hắn lại cũng không nhịn được nhìn về phía màn trời, vô ý thức sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia chân chính hoang mang, thì thào nói nhỏ, bất quá nói đến kỳ quái. Cái này Tuyết Nguyệt Thành thanh danh xa như thế dương, hẳn là ta đằng sau, thật sự ở nơi này lưu lại qua cái gì? Sơn môn truyền thừa. Hắn bộ này như có điều suy nghĩ, phản phất tại cố gắng nhớ lại nào đó đoạn phủ đuổi chuyện cũ bộ dáng, so bất kỳ không thừa nhận đều càng có sức thuyết phục, lập tức nhường hai cái đồ đệ càng thêm vững tin, sư phụ trong lòng khẳng định có quỷ. Ám Hà chuyện thời không tiểu Đường Liên gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gấp siết chặt Đường Liên Nguyệt tay áo, bởi vì quá kích động, thanh âm đều mang tới mấy phần nghẹn ngào, "Sư phụ, ngài phải tin tưởng ta. Ta Đường Liên sinh là đường môn người, chết là đường môn quỷ. Ta tuyệt sẽ không phản bội đường môn, càng tuyệt không hơn sẽ phản bội sư phụ ngài." Hắn nhìn lên trời màn bên trên cái kia thành thục chính mình, dường như đó là cái gì hồng thủy mãnh thú, nóng lòng hướng trước mắt sư phụ chứng minh chính mình trung thành. Đường Liên Nguyệt trong mắt mang theo ôn hòa ấm áp. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu Đường Liên tóc, ngữ khí chắc chắn mà bao dung, "Đứa nhỏ đốc, sư phụ đương nhiên biết tính tình của ngươi. Ngươi là ta một tay nuôi nấng, ngươi phẩm tính, ta so với ai khác đều tin tưởng. Có thể để ngươi Đường Liên công nhận sư môn, ở trong đó tất nhiên có chúng ta còn không biết được nguyên do cùng tạo hóa." Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía màn trời, mang theo một tia xem kỹ cùng hiếu kỳ, yên lặng theo dõi kỳ biến đáp án, có lẽ liền ở phía sau. Nhưng mà, đứng tại phía sau bọn họ Mộ Vũ Mặc, nhìn xem đôi thầy trò này tình thâm, lại liên tưởng đến màn trời báo trước tương lai, một cái bất an suy nghĩ lặng yên xẹt qua trong tim, không để cho nàng cho phép níu chặt tim áo, dùng thanh âm cực thấp tự lẩm bẩm, dường như sợ đã quấy rầy cái gì, sẽ không phải là tương lai Đường Liên Nguyệt của cô này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đứa nhỏ này vì bảo toàn tự thân, hoặc là vì hoàn thành cái gì chưa lại sự tình, mới không được đã khác theo thầy học cửa a. Cái suy đoán này nhường nàng đấy lòng nổi lên một hồi khó nói lên lời chua xót cùng lo lắng. Đường Liên Nguyệt cảm nhận được sau lưng Mộ Vũ Mặc kia chưa nói ra khỏi miệng lo lắng, quay đầu lại, đối đầu tầm mắt của nàng, cho nàng một cái cực mỏng lại dị thường ung dung mỉm cười. Ánh mắt kia bình tĩnh như nước, phản phất tại nói không sao. Cái này y mắng chân ăn giống một viên thuốc can thần, nhường Mộ Vũ Mặc nỗi lòng lo lắng lặng lẽ trở về thực chỗ. Đúng vậy a, chính mình tại lo lắng vớ vẩn cái gì? Người trước mắt này thật là danh chấn tiên khải huyền vũ sứ Đường Liên Nguyệt, nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung với thiên màn phía trên, miếu hoang bên ngoài, phong tuyết gấp hơn lôi vô kiệt còn tại hưng phấn vây quanh Đường Liên nói rông dài, "Đường sư minh, ta nói cho ngươi, ta lần này đi ra ngoài chính là chuyên đi Tuyết Nguyệt thành bái sư ồn ào." Minh Hầu bị cái này không dứt tầm ý hoàn toàn chọc giận, phát ra một tiếng lột ngạt như sấm gào thét, trong tay chuôi này cánh cửa giống như cự nhận đột nhiên giơ lên, cùng bạo đao khí lôi cuốn lấy gió tuyết đầy trời, như là tuyết lở giống như hướng phía ba người chém bổ xuống đầu. Mục tiêu trực chỉ lời nói nhiều nhất lôi vô kiệt, thế muốn đem hắn tính cả kia phiền thanh âm của người cùng nhau chém thành hai khúc. Tiêu Sắc hơi nhíu mày, thân hình như một mảnh không có trọng lượng lơ vũ, lặng yên không một tiếng động hướng về sau tung bay, thời hợt rơi vào miếu đổ nát nội bộ, bó lấy ống tay áo, bày làm ra một bộ thuần túy quần chúng dáng vẻ. Cùng lúc đó, Đường Liên thân ảnh như quỷ mị giống như hướng bên cạnh trở ra, hiểm hiểm né qua sắc bén lưỡi đao, mang theo hình di động sát na, đầu ngón tay hắn hàn quang lóe lên, số mùi ám khí đã mang theo bén nhọn tiếng xé gió, vù vù bắn về phía Minh Hầu mặt cùng cổ tay yếu hại, tinh chuẩn tàn nhẫn, làm cho Minh Hầu không thể không về đao đó đỡ, hóa giải cái này chí mạng tập kích bất ngờ. Đường Liên, trên người ngươi có tổn thương, cưỡng ép vận dụng nội lực, tư bị không dễ chịu a. Nguyệt Cơ cũng không nóng lòng ra tay, nàng ung dung mở miệng, ánh mắt như là đánh giá rơi vào Chu Vong phi trùng, đỡ được Minh Hầu một đao, ngươi còn có thể đỡ được đao thứ hai sao? Cần ngươi để ý. Lôi Vô Kiệt đột nhiên một cái xoay người, lần nữa kiên định đứng ở Đường Liên trước người, không để ý chính mình còn tại run nhẹ nhẹ cánh tay, rất kiếm mà đứng, thanh âm mang theo người thiếu niên bướng bỉnh, vừa rồi đại sư Minh bảo vệ ta, hiện tại đổi ta che chở ngươi. Muốn động hắn, trước qua ta cái này liên quan. A. Nguyệt Cơ khẽ môi câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, cổ tay ngọc lắc một cái, bá một tiếng, một thanh dài nhỏ mềm mại kiếm đã như linh xà giống như nắm trong tay, thân kiếm tại phong tuyết chiếu rọi hiện ra hàn khí âm u, cũng là có huyết tính tiểu tử. Muốn theo Minh Hầu đánh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trước chơi với ta chơi, như có thể thắng được trong tay của ta trôi kiếm này, lại nói. Trong miếu, một mực sống chết mặc bay Tiêu Sắc đống nhiên mở miệng, ngựa khí mang theo hắn đặc hữu, dường như vạn sự đều tại nắm giữ lời biếng lời bình, thúc ý kiếm phôi kim cự đao, một nhu một cường, một linh xảo một phương bá chủ nói, ngược lại thật sự là trời đất tạo nên một đôi lợi khí giết người. Thiếu Bạch thời không màn trời phía dưới lôi mộng sát lấy tuổi trỏ dùng sức chọc chọc bên cạnh Tiêu Nhược Phong, nháy mắt ra hiệu hắc hắc cười không ngừng, Nhược Phong, Nhược Phong. Ngươi nhanh nhìn lên bầu trời cái kia gọi Tiêu Sắc tiểu tử. Cố này vạn sự đều đang tính kế, nhìn đấu không nói thấu sức lực, còn có thời khắc mấu chốt nhất định phải rơi túi sách ma bệnh, cùng ngươi giống hay không? Chính là tiểu tử này lời nói quá nhiều, thấy người hận không thể để người ta quần lót nhan sắc đều phân tích ra được, thấy vật còn muốn ngâm thơ hai câu, so cầu vượt dưới đáy thuyết thư tiên sinh còn có thể nói dóc. Hắn con mắt quay tít một vòng, đột nhiên tiến đến Tiêu Nhược Phong bên hai, dùng tự cho là rất thấp, kỳ thực người chung quanh đều có thể nghe thấy thanh âm xì xào bàn tán, ta nói, tiểu tử ngươi thành thật khai báo, cái này Tiêu Sát, sẽ không phải là ngươi lưu lạc bên ngoài thân nhi tử a? Không phải thế nào liền cố này giang hồ bách hiểu sinh đắc ý sức lực, đều cùng ngươi không có sai biệt. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, lại là cười lắc đầu. Hắn nhìn trời màn bên trên Tiêu Sát bộ kia tính toán không bỏ sót, nhưng lại mang theo vài phần xa cách lười biếng bộ dáng, đáy lòng mặc dù không hiểu nổi lên một tia khó nói lên lời cảm giác thân thiết, nhưng lý trí nói cho hắn biết, thiếu niên này hai đầu lông mày thâm trầm cùng ngẫu nhiên bộc lộ phong mang, thực sự không giống như là hắn như vậy tính tình có thể giáo dưỡng đi ra đường lối. Ngốc giết, ngươi cái này liên tưởng không khỏi quá mức thiên mã hành không. Tiêu Nhược Phong ngữ khí ôn hòa, mang theo vài phần trêu chọc, chính ngươi cũng đã nói, hắn hiển nhiên như cái giang hồ bách hiểu sinh. Nếu như thế, ngươi thế nào biết hắn có phải hay không bị vị kia trưởng quản thiên hạ tin tức bách hiểu đường đường chủ thở nhỏ mang theo trên người, mưa dầm thấm đất dưỡng thành tính tình như thế. Lôi Mộng Sát nghe xong, lập tức đưa ngón trỏ ra, làm như có thật tại Tiêu Nhược Phong trước mặt lung lay, bác bỏ nói, không phải vậy. Nhược Phong, ai không biết bách hiểu đường lập hạ thiết quy, tuyệt không giao thiệp với triều đình chi tranh. Bọn hắn lại làm sao có thể phí sức phí lực đi thay ngươi Tiêu thị hoàng tộc nuôi dưỡng hải tử? Cái này căn bản là hỏng bọn hắn nhà mình quy củ, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Tiêu Nhược Phong một chút suy nghĩ, cảm thấy lời ấy đúng là lý, liền gật đầu. Theo hắn lại nói, như thế nói đến, cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá ta Tiêu thị tử đệ như thế nào sẽ lưu lạc giang hồ? Xem ra vị này Tiêu Sát, tỷ lệ lớn thật sự là một vị cơ duyên xảo hợp, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, cho nên kiến thức siêu quần giang hồ người xa quê. Cùng ta Tiêu thị nhất tộc, nên cũng không liên quan. Cùng lúc đó, Thiên Khải Thành bên trong, chân chính bách hiểu đường đường chủ Cơ Nhược Phong cũng đang nghiêng chân, ngửa đầu nhìn trời màn bên trên Tiêu Sát bộ kia không gì không biết, lời bình giang sơn dáng vẻ. Nhìn một chút, hắn đột nhiên cảm giác được có chút cảm giác khó chịu, nhịn không được chống nạnh, đối với màn trời xách một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần đồng hành tương khinh ghen tuông cùng đường chủ quyền uy bị mạo phạm khó chịu. Hắc, tiểu tử này ai dạy dỗ? Thế nào bày ra phổ so ta cái này chính quy bách hiểu sinh còn giống bách hiểu sinh? Cái này giang hồ bí mật, hải ngoại hương liệu, từ trong miệng hắn nói ra, lại so với chính ta lật sổ còn có thứ tự. Hắn bước ảm, trong mắt lóe lên một tia tích cực nhị quang, không được, ta phải xem hắn sư thừa nơi nào. Như thật làm cho hắn như thế thanh xuất vu lam xuống dưới, ta cái này bách hiểu đường chiêu bài còn cần hay không? Tìm tới hắn sư phụ, không phải phải hảo hảo lý luận cái này giáo đồ không nghiêm chi tội. Chương 10, ta có nữ nhi. 1, chương 10, ta có nữ nhi. 1, màn trời phía trên, tình hình chiến đấu đột biến. Nguyệt Cơ mũi chân tại trên mặt tuyết nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình nhanh nhẹn như tiên, trong tay chuôi này áo tơ trắng kiếm đột nhiên đâm ra, mũi kiếm khẽ run, dường như dẫn dắt quanh mình phong tuyết, đem đầy trời bay là tả đông tuyết đều hóa thành nàng kiếm chiêu một bộ phận. Cả người nàng bao phủ tại thanh lãnh trong sáng kiếm quang bên trong, tựa như một vòng treo ở phong tuyết đêm trăng sáng, quang hoa lưu chuyển, lóa mắt mê ly, kiếm thế dày đặc mà vô cùng bất nhập. Đến hay lắm. Lôi Vô Kiệt cảm nhận được kia bức người kiếm ý, không những không sợ, trong lồng ngực chiến ý ngược lại cháy hừng hực. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, quanh thân nội lực không giữ lại chút nào bộc phát, một cô nóng rực màu đỏ khí lãng đông nhiên dâng lên, hai mắt trong nháy mắt biến xích hồng như thiêu đốt lửa than, phảng phất có chân thực hỏa diễm tại hắn bên ngoài thân nhảy vọt, bốc lên. Tuyết động chung quanh lại lấy hắn làm trung tâm bắt đầu phi tốc hòa tan. Đây là Lôi Môn Vô Phương Quyền, phối hợp hỏa trước chi thuật. Một bên Đường Liên ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng kinh hô. Hắn nhận ra cái này chính là Lôi Gia Bảo áp đáy hòm liều mạng tuyệt kỹ, không phải tới sinh tử quan đầu tuyệt không manh động, không nghĩ tới cái này nhìn như chân chất thiếu niên vừa lên đến liền bị buộc ra toàn lực. Miếu hoang trước cửa, trăng sáng thanh huy giống như băng lãnh kiếm ảnh cùng tiêu cháy tất cả liệt hỏa quyền phong ngang nhiên chạm vào nhau. Nguyệt Cơ kiếm pháp mềm dẻo kéo dài, mỗi một kiếm đều như nguyệt quang chút xuống, im hơi lặng tiếng nhưng lại ở khắp mọi nơi, tìm kiếm lấy nhỏ bé nhất sơ hở. Mà Lôi Vô Kiệt quyền pháp thì là đại khai đại hợp, cương mãnh giữ dằn tới cực hạn, nóng bỏng quyền phong đã qua, liền không trung bay xuống đông tuyết đều bị trong nháy mắt chấn vỡ, buông hơi. Đinh đinh đang đang. Mũi kiếm cùng quyền cương giao kích âm thanh dày đặc như mưa. Mười mấy hiệp sau, Nguyệt Cơ ánh mắt lóe lên, cổ tay lấy một cái cực kỳ xảo diệu góc độ nhẹ nhàng nhất chuyển, thúc y lý kiếm bạch ra một đạo hoàn mỹ như tàn nguyệt giống như thê mỹ đường vòng cung, xảo diệu xuyên thấu Lôi Vô Kiệt cuồng bạo quyền thế, phanh một tiếng, tinh chuẩn địa điểm tại lồng ngực của hắn huyệt thiên trung bên trên. Lôi Vô Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi xuống tại trong đống tuyết, khí huyết một hồi cuồn cuộn. Hắn lại lập tức cứng cổ, mặt mũi tràn đầy không phục hô to, cái này vòng là ta thua, lần sau nhất định có thể được ngươi. Nguyệt Cơ nhanh nhẹn rơi xuống đất, dáng vẻ ưu nhã thu kiếm vào vỏ, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo sát thủ đặc hữu lạnh lùng, tiểu huynh đệ nói đùa. Sát thủ trong kinh doanh, chỉ có sinh tử, không có thắng thua. Nhưng vào lúc này, một mực đứng yên như núi Minh Hầu cùng trong miếu quan chiến Tiêu Sắt cơ hồ là đồng thời vẻ mặt khẽ động. Tiêu Sắt khẽ nhíu mày, Minh Hầu thì trầm giọng phun ra một chữ, "Đi." Lời còn chưa dứt, hai người lại không chút do dự, quay người liền đầu nhập mênh mông trong gió tuyết, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút gì dây dưa dài dòng. "Uy!" Đánh người liền muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Lôi Vô Kiệt dãy rủa lấy mong muốn bỏ lên đuổi theo. Đã vọt ra mấy trượng, Minh Hầu đột nhiên quay đầu, trong mắt hung quang lóe lên, trong tay cự nhận nhìn như tùy ý hướng sau vung lên. Một đạo bàng bạc đao khí cách lưỡi đao mà ra, lại trong gió tuyết trong nháy mắt ngưng tụ, biến hình, hóa thành vài đầu thử lấy răng nanh, sinh động như thật tuyết trắng hình sói, gầm thét hướng Lôi Vô Kiệt mãnh nào tới. "Cẩn thận!" Đường Liên gấp hô. Lôi Vô Kiệt trong lúc đội vã nâng cánh tay đón đỡ, lại bị tiếng ngưng thực hình sói đao khí mạnh mẽ đụng trúng, đông một tiếng vang thật lớn, cả người bị lực lượng khổng lồ đập đến ngược bay trở về. Rắn rắn chắc chắc nện ở miếu hoang cửa gỗ bên trên, chấn động đến mái miếu tuyết động gì rào rơi xuống, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nhất thời lại không đứng dậy được. Trơ mắt nhìn xem Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại phong tuyết chỗ sâu, Tiêu Sắt lúc này mới chậm ung dung từ trong miếu đi ra, đi đến co quắp trên mặt đất Lôi Vô Kiệt bên người, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá hắn, giọng mang trào phúng, "À, người nào đau khí cũng dám đón đỡ, là ngại chính mình mệnh quá dài à? Ngươi biết cái gì?" Lôi Vô Kiệt chịu đựng đau, nộ trừng Tiêu Sắt, "Ngươi rõ ràng biết võ công, vừa rồi vì cái gì không xuất thủ?" Trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chạy. Tiêu Sắt vẩy một cái lông mày, mặt mũi tràn đầy vô tội, thậm chí còn mang theo điểm lẽ thẳng khí hùng, "Ta khi nào nói qua với ngươi, ta có võ công?" Kia trước đó tại trong khách sạn, cửa sổ tự động đóng bên trên, cái bản chính mình lập nên kia là cơ quan thuật. Tiêu Sắt cắt ngang hắn, tiện tay một chỉ miếu sừng mấy cái nhìn như không đáng chú ý, lại kết nối lấy môn hộ cổ xưa bánh răng cùng sợi tơ, trên đời này có thể dùng để bản thân, lui lịch, không ngừng quyền cước đao kiếm, còn có cơ quan xảo giới cùng đầu óc. Hắn không chờ Lôi Vô Kiệt phản bác, ánh mắt phút chốc chuyển hướng mặt sắc mặt ngưng trọng Đường Liên, ánh mắt biến sắc bén, "Ngươi có phải hay không tại cái này miếu hoang hậu viện ẩn giấu thứ gì?" Hắn dừng một chút, ngữ khí chắc chắn, "Vừa rồi có người thừa dịp các ngươi giao thủ, khí tức ẩn nấp, theo khía cạnh sở tiến vào." Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ vội vã rút lui, không phải sợ chúng ta, là vội vàng đi tiếp ứng, hoặc là nói, cơ đoạn. Đường Liên nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, thất thanh nói, "Hỏng." Hắn lại không để ý tới nhiều lời, thân hình như điện, nhanh xoay người liền hướng phía phá miếu hậu viện chạy như điên. "Còn đứng ngây đó làm gì?" Tiêu Sắt lại là một ước, không nhẹ không nặng đá vào còn ngồi dưới đất Lôi Vô Kiệt trên thân, "Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm muốn đi Tuyết Nguyệt Thành bái sư sao? Trước mắt vị này, thật là hàng thật giá thật Tuyết Nguyệt Thành đại sư mình. Đi theo hắn, dù sao cũng so một mình ngươi tại cái này núi hoang trong đống tuyết giữa đường si, vây quanh chết đói mạnh." Lôi Vô Kiệt nghe xong Tuyết Nguyệt Thành đại sư mình ánh mắt lập tức sáng lên, cũng không lo được đau đớn cùng cãi nhau, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, một bên ngao ngao kêu hướng Đường Liên đuổi theo, còn vừa không quên quay đầu lại hướng lấy Tiêu Sắt hô to, "Ngươi mới dân mù đường. Ta kia là cố ý đường vòng, lãnh hội thiên hạ phong quang. Ngươi biết hay không thưởng thức?" Thiếu Bạch Thời Không Học Đường bên trong Lôi Mộng Sắt gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên Lôi Vô Kiệt kia quanh thân giấy lên xích hồng khí sóng, ánh mắt trừng đến như là trung đồng, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, "Khá lắm. Tiểu tử ngốc này, thế mà đem Hỏa Trước Chi Thuật cùng Vô Phương Quyền đều học xong. Hỏa Trước Chi Thuật món đồ kia, không phải đều nhanh đoạn truyền thừa sao? Đến cùng là vị nào tổ tông hiền linh, lại đem cái này bí mật bất truyền cho nhặt lên?" Bên cạnh tiểu Lý Hàn Y Li lại không quan tâm cái gì Hỏa Trước Chi Thuật, nàng dùng sức dắt lấy mẫu thân Lý Tâm Nguyệt tay áo, ngẩng lên phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng giống đượm đầy tinh tinh, "Mẫu thân, mẫu thân ngươi mau nhìn, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ kiếm pháp thật là tươi đẹp mỹ a, giống mặt trăng như thế, ta về sau cũng muốn học kiếm, muốn sáng chế một bộ khắp thiên hạ đẹp mắt nhất, lợi hại nhất kiếm pháp." Lý Trường Sinh bị Lý Hàn Y gì cái này tràn ngập tính trẻ con nhưng lại trí hướng rộng lớn lời nói chọc cho cười ha ha, hắn tử ái sờ lên Lý Hàn Y đầu, cất cao giọng nói, "Tốt, chương 10, ta có nữ nhi." "2, chương 10, ta có nữ nhi." "2, chúng ta tiểu Hàn Y có chi khí. Chừng 2 năm nữa, chờ ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân dài rắn chắc chút, Lý gia gia tự mình dạy ngươi luyện kiếm. Cam đoan nhường kiếm pháp của ngươi, so màn trời bên trên cái kia nguyệt cơ xinh đẹp hơn, còn muốn lợi hại hơn." "Tốt a." Lý Hàn Y liền dùng sức gật cái đầu nhỏ, chăm chú nắm lại nắm tay nhỏ, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy đối tương lai vô hạn ước mơ. Ám Hà Chuyện Thời Không Tô Xương Hà nhìn chằm chằm màn trời bên trên nguyệt cơ kia thanh lãnh cao ngạo dáng vẻ cùng câu kia chỉ luận sinh tử, bất luận thắng thua hưng phấn lấy tuổi trò dồn sức đụng bên người Tô Mộ Vũ, "Mộ Vũ, mau nhìn, đây mới gọi là chuyên nghiệp, đây mới gọi là phái đoàn. Chỉ luận sinh tử, bất luận thắng thua ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Nhiều khí phách, có nhiều phong cách. Chúng ta Ám Hà về sau ra sân, cũng phải thiết kế vài câu dạng này chiêu bài lợi kịch, đảm bảo khí thế bên trên trước hết đè sập đối thủ, xoáy nổ toàn bộ giang hồ." Tô Mộ Vũ liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, không lọt vào mắt hắn ăn nói cùng điên, ngược lại nhìn về phía một bên vẻ mặt nghiêm túc Đường Liên Nguyệt, tỉnh táo phân tích nói, "Huyền Vũ sứ, theo màn trời chỗ bày ra, Đường Liên cùng kia Lôi Môn tiểu tử chẳng những không có sinh tử tương bác, ngược lại rất có vài phần kề vai chiến đấu, cùng chung chí hướng chi ý xem ra trong tương lai, ngươi Đường Môn cùng chúng ta tạm dừng không nói, nhưng cùng kia Giang Nam Lôi gia bảo, có lẽ cũng không phải là địch thủ, phản sẽ trở thành đồng minh." Đường Liên Nguyệt khẽ bước cằm, ánh mắt từ phía trên màn bên trên thu hồi, biến kiên định mà kiên quyết. Hắn chuyển hướng ở đây một đám Ám Hà đám người, chắp tay nói, "Chư vị, ân cứu mạng." Đường Liên Nguyệt khắc trong tâm cảm, "Không sai, ta Đường Môn đại sư Minh Đường Linh Hoàng bây giờ vẫn như cũ tung tích không rõ, sinh tử chưa biết, ta nhất định phải lập tức tiến đến tìm hắn." Hắn dừng một chút, nhìn về phía mặt lộ vẻ cấp sắc Mộ Vũ Mặc, thanh âm trầm dần, "Ngày này màn giáng lâm, dị tượng kinh thiên, giờ phút này võ lâm thế lực khắp nơi chú ý lực tất nhiên đều bị hấp dẫn, chính là ta âm thầm tìm kiếm đại sư Minh hạ lạc tuyệt hảo thời cơ. Về phần ngày này màn bên trong chỗ diễn nội dung, nó vượt ngang chân trời, ở khắp mọi nơi, bất luận ta người ở chỗ nào, đều có thể quan trì, không sợ bỏ lỡ tin tức trong yếu." Dứt lời, hắn không do dự nữa, đối đám người liền ôm quyền, liền dẫn tùy hành Đường Môn đệ tử, đội vàng rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà liếc nhau, ngầm hiểu ý Tô Mộ Vũ đối Mộ Vũ Mặc nói, "Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta về thành trước bên trong khách sạn, lại bàn bạc kỹ hơn." Mà cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm Tuyết Nguyệt Thành bên trong, đã là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý Liễu, đang nhìn xong màn trời bên trên đệ đệ Lôi Vô Kiệt cùng Minh Hầu Nguyệt Cơ giao thủ sau, không do dự nữa, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hướng phía Thiên Khải Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Giữ lại ở trong thành Thương Tiên Tư không trường phòng, thì vẫn như cũ chắp tay đứng ở dưới mái hiên, nhìn trời màn bên trên Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt hội tụ hình tượng, ngón tay vô ý thức vuốt ve cả thương, tự lẩm bẩm, các tỉa trong đó rắc rối quan hệ phức tạp, Đường Liên là Liên Nguyệt thân truyền đệ tử, căn cơ tại Đường Môn. Có thể về sau, hắn nhưng lại vào ta Tuyết Nguyệt Thành, nghe màn trời bên trong kia Lôi Vô Kiệt xưng hô, hắn lại thành ta Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử. Ở trong đó khớp nối, không phải là hắn về sau lại bái nhập đại sư Minh Môn hạ. Từ không trường phòng đang theo dõi màn trời, trong lòng tính toán tương lai Tuyết Nguyệt Thành cùng thế lực khắp nơi liên quan, màn trời hình tượng bên trong Phá Miếu hậu viện lại dị biến nảy sinh. Phá Miếu hậu viện Đường Liên vội xông mà tới, một cái liền thoáng nhìn có bóng người đang quỷ quỷ túy túy tới gần bộ kia gánh chịu lấy hoàng kim quan tài xe ngựa, lúc này tức giận trong lòng, nghiêm nghị quát, ở đâu ra mắt không mở bao tặng, lại dám đánh thứ này chủ ý. Tốt ngươi Đường Liên, học được bản sự, dám mắng ta là tiểu tặc. Một tiếng thanh thúy lại mang theo vài phần ngang ngược giận dữ bỗng nhiên vang lên, như là ngọc châu rơi bàn. Chỉ thấy xe ngựa phía sau, một đạo màu vàng sáng bóng hình xinh đẹp linh xảo chuyển đi ra. Kia là một cái cầm trong tay trường thương thiếu nữ, dáng người thẳng tắp đứng ở trong đống tuyết, tuyết trắng mênh mang nổi bật nàng sáng rỡ dung nhan cùng kia cán lượng ngân trường thương, hiên ngang làm cho người khác hai mắt tỏa sáng. Thiên Lạc. Đường Liên hiển nhiên không ngờ tới sẽ là nàng, cả kinh lui về sau nửa bước, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ, Thiên Lạc, đem trường thương hướng trong đống tuyết nhìn như tùy ý đâm một cái, hai tay chắp sau lưng, mũi chân không tự giác nhẹ nhàng điểm mặt đất, thân thể hơi rung nhẹ lấy, chợt ung dung chuyển tới Đường Liên trước mặt, ngẩng đầu, lộ ra một vẻ giảo hoạt lại lý trực khí tráng nụ cười, ta đương nhiên là lo lắng ngươi nha. Ta đại sư minh sợ một mình ngươi chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm sẽ xảy ra chuyện, cố ý vụng trộm theo tới, hộ ngươi chu toàn. Hồ náo. Đường Liên cau mày, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ nghiêm khắc, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, tuyệt không phải trò đùa. Ta không cách nào phân tâm hộ tống ngươi trở về, ta muốn truyền tin cho nhị sư tôn, mời hắn mau chóng phái người tới đón ngươi. Cái gì? Ngươi? Ngươi muốn đuổi ta đi? Thiên Lạc nghe xong, sáng rỡ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụp xuống, ánh mắt trừng đến căng tròn. Nàng đột nhiên một cái xoay người, động tác nhanh như thiểm điện, trường thương trong tay bá giơ lên. Tinh chuẩn đánh rơi buồng xe ngựa mái hiên nhà chỗ hai viên dùng làm cảnh giới yên bụ đạn. Phanh, phanh, sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, nàng mũi thương không chút do dự hướng phía dưới vung lên, răng rác một tiếng, lưu loát chặt đứt bộ ngựa dây cương, lập tức một cái nhẹ nhàng xoay người, vững vàng rơi vào một con tuấn mã trên lưng, nắm chặt dây cương, quay đầu lại hướng lấy bị sương mù bao phủ Đường Liên thở phì phò hô, Đường Liên, ngươi chờ, hãy đợi đấy. Lời còn chưa dứt, đã giục ngựa xông vào phong tuyết, thanh thúy tiếng vó ngựa cấp tốc đi xa, chỉ để lại nguyên địa tràn ngập sương mù cùng một mảnh hỗn độn. Đường Liên tản ra trước mắt sương mù, nhìn qua Thiên Lạc biến mất phương hướng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Lúc này, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắc cũng chạy tới hậu viện. Lôi Vô Kiệt nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy đều là ăn vào lớn dưa hưng phấn, tiến đến Đường Liên bên người nhỏ giọng hỏi, "Lại sư minh, cái này, vị này giữ dằn cô nương là ai a?" Đường Liên nuốt nuốt mi tâm, mệt mỏi giải thích nói, "Nàng là Thiên Lạc, chúng ta Tuyết Nguyệt Thành đại tiểu thư, nhị sư tôn độc nữ." Một mực đứng yên đứng ngoài quan sát Tiêu Sắc, lúc này lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Thiên Lạc rời đi phương hướng. Cặp kia luôn luôn mang theo vài phần lười biếng cùng xa cách trong con người, lướt qua một kia cực kỳ nhạt, cùng loại thưởng thức ý cười, nhẹ giọng bình luận, "Thương Tiên nữ nhi." Cũng là cùng hắn ổn trọng tính tình hoàn toàn khác biệt, có một phen đặc biệt phong phạm. "Thương Tiên, Tuyết Nguyệt Thành đến tột cùng là địa phương nào, thế mà ra Thương Tiên?" Hẳn là cũng là bởi vì có Thương Tiên tọa chấn, cho nên dương danh thiên hạ. "Thiên Lạc, nữ nhi của ta." Chương 11, đại quân trước đó, kiếm tiên túi đầu chương 11, đại quân trước đó, kiếm tiên túi đầu thiếu bạch thời không lôi mộng sát ánh mắt trừng đến căng tròn, dường như nghe được cái gì thiên phương dạ đảm, đột nhiên vỗ đùi phát ra ba một tiếng vang dọn, "Thương Tiên, trên đời này thế mà thật có thể ra một lính bắn địa tiên." Hắn vẻ mặt hồ nghi, giống con đại cẩu giống như tiến đến Lý Trường Sinh trước mặt, trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ, dường như muốn từ chính mình sư phụ trên mặt tìm ra chút dấu vết. "Sư phụ, lão nhân gia ngài ăn ngay nói thật, cái này đồ bỏ Thương Tiên, sẽ không phải lại là ngài du lịch giang hồ lúc ở bên ngoài vụng trộm thu quan môn đệ tử a? Ngài cũng không thể dạng này a. Trong chén còn không có cho ăn no, liền lại đi nổi bên ngoài tìm ăn nhi, quá bất công." "Đông." Lý Trường Sinh tức giận bấm tay, tại hắn lại gần trên chán gõ thanh thúy bạo lật, cười mắng, đồ hôn trướng. "Đem ngươi sư phụ làm cái gì? Giang hồ bách hiểu sinh kiêm đưa tử quan âm sao? Thế gian trăm đạo, vi sư xác thực có biết ra lông, nhưng thương pháp này một đạo, cương mánh bá cháy mạnh, giảng cứu chính là thẳng tiến không lùi, cùng vi sư đường lối không hoàn toàn giống nhau, xác thực kém như vậy mấy phần hòa hậu, giáo không ra bực này nhân vật." Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía màn trời, trong mắt mang theo vài phần chân chính cảm khái cùng vui mừng, vị này Thương Tiên, là bằng tự thân bản sự, mạnh mẽ giết ra tới thế tuổi, là chân chân chính chính thế gian phần độc nhất. Xem ra tương lai mấy chục năm giang hồ là thật muốn gió nổi mây phun, nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Một bên Bách Ly Đông Quân đang nghe Thương Tiên hai chữ lúc, cầm hồ lô rượu tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt hoảng hốt một cái chớp mắt, dường như xuyên thấu qua cái này xưng hào thấy được cái nào đó thân ảnh quen thuộc, Trường Phong. Hắn tiến về Dược Vương cốc cầu y y, cũng không biết phải chăng là rất nhiều. Nếu là có thể trị tận gốc, lấy hắn tại thương pháp bên trên chắc tuyệt tiên phú cùng cứng cỏi tâm tính, thành tựu tương lai, chưa hẳn liền thua ở ngày này màn phía trên Thương Tiên. Khục. Tiêu Nhược Phong đúng lúc đó ho nhẹ một tiếng, đem Bách Ly Đông Quân bay xa suy nghĩ kéo lại. Hắn bén nhạy bắt lấy một cái khác điểm mấu chốt, trầm ngâm nói, nghe Đường Liên lời nói bên trong ý tứ, vị này Thương Tiên dường như chỉ là Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ. Vậy cái này Tuyết Nguyệt Thành, đến tột cùng có mấy vị thành chủ? Có thể khiến cho một vị Thương Tiên khuất tại thứ tịch, vị kia chưa lộ diện, càng thêm thần bí đại thành chủ, lại nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hắn lời này, trong nháy mắt đem mọi người lòng hiếu kỳ dẫn hướng chỗ càng sâu. Lôi Mộng Sát lập tức đem vừa rồi chấn kinh ném đến sau đầu, ngược lại tiến đến Bách Lý Đông Quân bên người, lấy tuổi trò danh mãnh đụng đụng hắn, Tề Mi lộng nhắn nói, "Lão bác, nghe không? Thương Tiên đều đi ra." Ngươi cả ngày ôm hồ lô rượu, la hét muốn làm cái gì xưa nay chưa từng có tiểu tiên có thể ngày này màn diễn cái này hồi lâu, liền tiểu tiên bóng hình đều không thấy được, sẽ không phải cố gắng mấy chục năm, cuối cùng không thành a. Ha ha ha. Phi. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Bách Lý Đông Quân bị hắn tức giận đến kém chút đem yêu thích hồ lô rượu trực tiếp nện vào cái kia trương muốn ăn đòn trên mặt, Lôi Nhị ngươi biết cái gì? Tuyết Nguyệt Thành không phải còn có đại thành chủ không có lộ diện sao? Ngươi thế nào biết kia đại thành chủ không phải ta Bách Lý Đông Quân? Nói không chừng tương lai của ta chính là cái kia thần bí khó dò, võ công cái thế đại thành chủ. Đến lúc đó ta vừa ra trận, áo xanh bạch mã, thơ rượu giang hồ, đảm bảo so kia đường địch thường còn muốn tiêu sái lỗi lạc gấp 10. Dẹp đi a ngươi. Lôi Mộng Sát không khách khí chút nào đưa hắn một cái lườm ý, cười nhạo nói, liền ngươi ngày này thiền say thức hình dáng, còn đại thành chủ. Ngươi nếu có thể lên làm Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ, vậy ta nhà Tiểu Hàn Y đi tương lai trở thành danh chấn thiên hạ kiếm tiên, chẳng phải là càng đáng tin cậy. Trong học đường cười vang còn chưa hoàn toàn lắng lại, màn trời phía trên đột nhiên chuyển đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thiếu nữ Tiên Lạc vừa rồi chặt đứt dây cương dắt đi một con ngựa, khiến cho xe ngựa chịu lực không đều, giờ phút này kia nặng nề toa xe cũng nhịn không được nữa, bánh xe đột nhiên nghiêng một cái, làm chiếc xe ầm vang lật nghiêng tại trong đống tuyết. Theo một hồi rợn người tấm ván gỗ tiếng vỡ vụn, một bộ to lớn, nặng nề, toàn thân chạy xuôi chói mắt quang trạch hoàng kim cự quan, theo vỡ vụn trong xe đột nhiên lăn xuống đi ra, đông một tiếng nện ở trên mặt tuyết, kia chói mắt kim quang, cơ hồ muốn nhói nhói tất cả mọi người ánh mắt. Hoàng kim quan. Lôi Vô Kiệt la thất thanh, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng tận mắt nhìn đến một thật, vẫn như cũ rung động. Tiêu Sắc ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng, dường như thấy được thế gian nhất động nhân cảnh tượng. Hắn từng bước một tiến tới, giống như là bị vô hình nam châm hấp dẫn, vô ý thức liền vươn tay muốn đi chạm đến kia băng lãnh quan tài, miệng bên trong còn vô ý thức thì thào nói nhỏ, cái này chất lượng, cái này phân lượng. Nếu là dung chế tạo thành thỏi vàng ròng, sợ là có thể xếp thành một tòa núi nhỏ, mua xuống 10 tòa dạng này thành trì đều dư xài dừng tay. Đường Liên sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, một cái bước sang ngăn khuất Tiêu Sắt cùng Hoàng Kim Quan ở giữa, thứ này rất tà môn. Ta đoạn đường này hộ tống mà đến, vì nó minh tranh ám đấu, chết oan chết của người, không, có 100 cũng có 80. Người không muốn sống. Tiêu Sắt bị hắn uống đến khẽ giật mình, ngượng ngùng rút tay về, lại vẫn là không nhịn được chép miệng một cái, tiếc rẻ cảm thán, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Như thế đáng tiền đồ chơi bày ở trước mắt, không ai nghĩ cách kia mới gọi kỳ quái. Màn trời phía dưới, Thiếu Bạch Thời không lôi mộng sắt nhìn xem Tiêu Sắt bộ kia tham tiền tâm hồn bộ dáng, Vũ Tiêu Nhược Phong bà bay, cười đến cơ hồ thở không ra hơi, ha ha ha. Nhược Phong, ta hiện tại có thể 100% kết luận, ngày này màn bên trên Tiêu Sắt, cùng ngươi tuyệt đối không có nửa văn tiền quan hệ. Ngươi xem một chút cái kia nhìn thấy hoàng kim liền không rời nổi bước chân tham tài dạng, nào có ngươi vị này lang gia vương nửa phần xem tiền tài như cặn bã khí độ. Lý Tâm Nguyệt cũng ở một bên che đậy môi khẽ cười, gật đầu phụ họa, xác thực. Nhược Phong từ trước đến nay nhẹ tài trọng nghĩa, cái này Tiêu Sắt giống như là từ nhỏ tại tiền trong mắt lăn lộn lớn lên. Lôi Mộng Sát sờ lên cằm, trong mắt lóe danh minh quang, cười hắc hắc nói không chừng là các ngươi Tiêu thị cái nào chán nạn bảng chi tử đệ. Thời gian trôi qua căng thẳng, sợ nghèo, mới đúng cái này vàng bạc chi vật như thế. Tình hữu độc chung. Màn trời phía trên Đường Liên cũng bị Tiêu Sắt cái này quá ngay thẳng, không che giấu chút nào tham tài làm cho sững sờ, đoạn đường này gió tanh mưa máu, tất cả ngấp nghé hoàng kim con người, hoặc là vì chuyển văn bên trong quan khả năng tồn tại võ công bí bảo, hoặc là vì kia hư vô mở mị tiên đế di chiếu, giống Tiêu Sắt dạng này thuần túy chỉ nhớ thương tiền quan tài thân hoàng kim giá trị, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Đại sư Minh, đã xe ngựa hỏng, không bằng cùng chúng ta cùng lên đường, tiến về Tuyết Nguyệt Thành a. Lôi Vô Kiệt hứng thú bừng bừng phát ra mời, ánh mắt chân thành, trên đường lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đường Liên mắt nhìn hoàn toàn báo phế xe ngựa, lại liếc mắt trước kia tại đất tuyết bên trong tản ra chẳng lạnh cùng dụ hoặc quang mang hoàng kim quan, suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, cũng tốt. Như thế cho bảo, xác thực không thích hợp lâu đường hoang dã. Lôi Vô Kiệt nghe vậy lại hỉ, lập tức theo bên cạnh dắt qua còn sót lại hai con tuấn mã, chính mình thuần thục cầm càng kéo xe. Tiêu Sắt cùng Đường Liên thì ngồi vào con hoàn hảo phần sau đoạn trong xe. Toa xe bên trong, Tiêu Sắt đầu ngón tay không có thử một cái đập xe bích, phát ra quy luật nhẹ vang lên, hắn đông nhiên chậm ung dung mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần thăm dò, "Đường huynh, ngươi liền yên tâm như vậy cùng chúng ta đồng hành, không sợ ta hai người?" Cũng là hướng về phía cái này cố quan tài tới. Đường Liên tựa ở toa xe bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy khỏe miệng gãy nhếch, lộ ra một vệt cười nhạt, "Ta không tin ngươi, nhưng ta tin bên ngoài đánh xe kia vị tiểu huynh đệ." "Đại sư huynh, ta gọi Lôi Vô Kiệt." Ngoài xe lập tức truyền đến Lôi Vô Kiệt chân chất lại tràn ngập sức sống đáp lại, nương theo lấy thanh thúy tiếng vó ngựa, dường như liền phong tuyết đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. "Lôi huynh đệ, ngươi chưa chính thức bái nhập Tuyết Nguyệt Thành môn tưởng, cái này âm thanh đại sư huynh làm cho hơi sớm." Đường Liên nhẹ giọng buồn nắn, ngữ khí nhưng cũng không có trách cứ chi ý, Tiêu Sắc không có trong vấn đề này dây dưa, chuyện đột nhiên nhất chuyển, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ hạch tâm, "Ngươi hộ tống cái này hoàng kim quan một đường, trải qua sinh tử, có thể từng nghĩ tới, hoặc là nói, có thể từng biết, trong này đến tột cùng cất giấu cái gì?" Đường Liên đột nhiên mở mắt, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc vô cùng, thanh âm cũng lạnh xuống, "Tiêu Sát, ngươi là người thông minh, có nhiều thứ biết được càng nhiều, chết được càng nhanh. Ta khuyên ngươi, không cần đối trong quan tài đổ vật quá mức hiếu kỳ." "A." Tiêu Sát nhíu mày, cặp kia lười biếng con ngươi giờ phút này tình quang chớp động, dường như có thể nhìn thấu lòng người, là bởi vì bên trong cất giấu có thể khiến người ta xưng bá võ lâm tuyệt thế bí tịch, vẫn là trồng chất như núi quý hiếm dị bảo, lại hoặc là gần đây tại Lục Lâm bên trong truyền đi xôn xao, đủ để lung lay nền tảng lập quốc, tiên đế di chiếu. Ngươi cũng tin tưởng có di chiếu? Đường Liên ánh mắt đột nhiên biến sắc bén như dao, khí tức quanh người ngưng tụ, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Tiêu Sắt lại dường như không có cảm nhận được hắn cảnh giác, chỉ là đưa tay chỉ Đường Liên trên cánh tay một đạo được băng bó đơn giản, nhưng như cũng lộ ra dữ tợn vết thương, ngựa khí bình thản lại chắc chắn, nếu ta không nhìn lầm, vết thương này sắc bén chỉnh tề, mang theo một cỗ sa trường đặc hữu tốc sát chi khí, không tầm thường giang hồ thủ đoạn có khả năng tạo thành. Là Bách Chiến Huyền Giáp Quân lưu lại a. Đường Liên thân thể hơi chấn động một chút, vô ý thức sờ lên cái kia đạo vết sẹo, dường như còn có thể cảm nhận được lúc ấy kia hơi lạnh thấu xương cùng sắc bén mũi thương. Hắn trầm mặc một lát, thanh âm ủ rột mở miệng, theo Hàn Thủy tự xuất phát không bao lâu, liền gặp được bọn hắn. Ta thân làm Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử, lại là đường môn thủ đồ, bản không muốn cùng triều đình tinh nhuệ xung đột chính diện, nhưng sư mệnh khó vi phạm, cái này cố quan tài, nhất định phải hộ tống tới mục đích. Tiêu Sắt truy vấn, Huyền Giáp Quân, thật sự có truyền văn bên trong đáng sợ như vậy? Đường Liên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lòng vẫn còn sợ hãi rung động, hắn chậm rãi nói, ta gặp phải chỉ là một chi 30 người tiểu đội. Hắn dừng một chút, dường như đang nhớ lại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, nhưng quân trận tươi thắm, khí cơ tương liên, hành động như một, xác thực như là truyền văn đồng dạng, thanh âm của hắn mang theo một loại phát ra từ nội tâm kính sợ, gàn từng chữ một, thiên hạ vô song, đầy bạn không thể địch. Tiêu Sắt đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia rất khó phát giác gợn sóng, hắn nhẹ giọng hỏi lại, ngựa khí lại nặng tựa bạc cân, kiếm tiên cũng không thể. Đường Liên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu lay động toa xe, dường như thấy được chi tia trầm mặc như sắt, giết chóc như máy móc màu đen hồng lưu. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khẳng định, mang theo một loại nhận rõ hiện thực tàn khốc. Đại quân trước đó, kiếm tiên cũng cần cúi đầu. Đường Liên câu tia đại quân trước đó, kiếm tiên cúi đầu vừa dứt lời, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cự thạch, màn trời phía dưới từng cái thời không, lập tức truyền ra mấy đạo hoàn toàn thanh âm bất động. Tốt, tốt một cái thiên hạ vô song, đầy bạn không thể địch. Tốt một cái kiếm tiên cúi đầu. Thập thiên hạ binh gia, võ giả, thợ khéo, cho chấm không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra cái này Bách Chiến Huyền Giáp Quân huấn luyện phương pháp, quân trận chi bí. Ngoan ngoãn, muốn thật là như thế này, về sau chúng ta những ngày luyện võ, gặp quân đội của triều đình, chẳng phải là đến đi vòng. Chương 12, trang cảnh này giống như đã từng quen biết chương 12, trang cảnh này giống như đã từng quen biết Thiếu Bạch thời không trong học đường, bầu không khí bởi vì màn trời bên trên tin tức mà biến nghiêm trọng. Lôi Mộng Sát nhìn chằm chằm Đường Liên trên cánh tay kia giữ tợn vết thương, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, hắn chuyển hướng Lý Trường Sinh, hỏi tất cả mọi người trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, sư tôn, trên đời này coi là thật tồn tại có thể chế tạo ra có thể kháng hoành kiếm tiên quân đội phương pháp. Ngoại trừ kia hư vô mở mịt dược nhân thuật còn có cái gì công pháp hoặc thủ đoạn có thể làm được cái loại này chuyện người tiên? Lý Trường Sinh đầu ngón tay chậm rãi tay vuốt trong râu, ánh mắt xa xăm, dường như xuyên thấu màn trời, thấy được chỗ càng sâu đổ vỡ. Hắn trầm giọng nói, Ngọc Liệt, ngươi cần minh bạch, kiếm tiên hai chữ, mặc dù đại biểu cho võ học đỉnh phong, nhưng bọn hắn chung quy là người, cũng không phải là ăn gió nằm sương, pháp lực vô biên chân tiên. Dù có một kiếm kia phá vạn pháp thông thiên tu vi, nội lực nó cũng có cuối cùng thời điểm, huyết nhục chi khu cuối cùng rồi sẽ mỏi mệt. Như lâm vào mấy vạn đại quân trùng điệp vây giết, ác chiến phía dưới, kiệt lực mà bại, cũng không phải là không có khả năng. Hắn dừng một chút, chỉ hướng màn trời, mà cái này Bách Chiến Huyền Giáp Quân có thể khiến cho Đường Liên như vậy cao thủ trẻ tuổi đều cảm thấy bất lực. Nghe hắn miêu tả khí tức tương liên quân trận tươi thắm, tất nhiên là nắm giữ một loại cực kỳ cao minh bí thuật hoặc hợp kích chiến trận. Phương pháp này có thể đem toàn quân tướng sĩ khí huyết, ý chí thậm chí nội lực chấn động đều ngắn ngủi bệnh thành một sợi dây thừng, công phòng nhất thể, giống như cự nhân vung tay. Thử nghĩ, mấy bạn nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương quân sĩ, lực lượng trải qua trận pháp hội tụ, tăng phúc, hóa thành lôi đỉnh một kích. Vì thế, chém xuống kiếm tiên, tuyệt không phải nói xuông. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, mắt sắc hoàn toàn chìm xuống dưới, thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia nghiêm nghị, thì ra là thế. Khó trách màn trời báo trước bên trong, vị kia tương lai đế quốc chi chủ, dám đi kia phạt sơn phàm miếu, tiêu diệt toàn bộ võ lâm bá đạo sự tình. Như tay cầm như thế cường quân, quả thật có dẹp yên tất cả không phục lực lượng. Mọi người tại đây đều xuất thân bất phàm, hoặc thân ở triều đình, hoặc liên quan giang hồ, trong nháy mắt liền minh bạch trong đó có thiếu. Bọn hắn quá rõ ràng bây giờ triều đình cùng võ lâm ở giữa kia vi diệu cân bằng, triều đình có được trăm vạn hùng binh, trưởng khống thiên hạ tài nguyên, lại kiêng kỵ đỉnh tiêm võ lâm cao thủ tới lui như gió, mười bước giết một người kinh khủng ám sát năng lực, cho nên sợ ném chuột vỡ bình, có nhiều ẩn nhẫn. Mà võ lâm nhân sĩ mặc dù ỷ lại võ ngạo vận, khoai y ân cửu, nhưng cũng biết rõ không có thể chân chính làm tức giận cơ quan quốc gia, dẫn tới đại quân vây quét, cho nên phần lớn trông coi một đầu bất thành văn giới hạn, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ khi nào quân đội thật nắm giữ có thể hữu hiệu chống lại, thậm chí vây giết đỉnh tiêm cao thủ chiến trận phương pháp, đền bù cái này lớn nhất nhược điểm. Triều đình kia liền lại tránh lo âu về sau, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng tha thứ võ lâm cố này không nhận hoàn toàn trưởng khống lực lượng phân ly ở chuẩn mực bên ngoài. Tiêu Nhược Phong nói khẽ, một câu nói toạc ra hạ tâm, dù sao, cậu ngữ có nói, nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Đối đế vương mà nói, bất kỳ khả năng khiêu chiến trật tự, không nhận quản hạt lực lượng, đều là họa lớn trong lòng. Bách Lý Đông Quân lung lay hồ lô rượu trong tay, mang theo vài phần người giang hồ không bị trói buộc, hỏi, cho nên, tương lai những cái kia võ lâm bên trong người, mới sẽ như thế báng giận, mắng kia đế quốc chủ nhân là bạo quân. Tự do thời gian qua đã quen, ai nguyện ý trên đầu đống nhiên nhiều một đạo kim cô chú. Lý Trường Sinh cao giọng cười một tiếng, ánh mắt đảo qua màn trời bên trên lôi vô kiệt, Đường Liên thậm chí Nguyệt Cơ Minh Hầu thân ảnh, ngươi nhìn ngày này màn chỗ hiện ra giang hồ nhi nữ, cái nào không là khoái y ân cửu, tùy tâm sở dụng. Làm việc nhưng bằng bản tâm cùng trong tay đao kiếm. Như có một ngày, triều đình thật muốn lập xuống trùng điệp quy củ, đem bọn hắn tất cả hành vi đều đặt vào quan thúc, đem bọn hắn dựa vào sinh tồn vũ lực coi là uy hiếp tiến hành hạn chế. Đối bọn hắn mà nói, cái này cùng bẻ gãy chim ưng cánh có gì khác? Tự nhiên sẽ kích thích ngập trời phản kháng, mắng một tiếng bạo quân đều là nhẹ. Lý Trường Sinh tùy ý khoát tay áo, trên mặt là nhìn thấu thế sự tùy tính nụ cười, con cháu tự có con cháu phúc, chớ là con cháu lo trăm năm. Dưới mắt trong tiên địa này, nhất nhìn chằm chằm ngày này, mãn tâm thần có chút không tập trung, sợ là trong hoàng cung bị kia. Chúng ta làm gì buồn lo vô cớ? Tiếp lấy nhìn chính là, như thật có Bách Chiến Huyền Giáp quân hiện thế ngày đó, cũng tự có nó nên xuất hiện đạo lý cùng mệnh số. Hắn tiếng nói phụ lạc, màn trời phía trên kịch bản đã đột nhiên chuyển đổi. Tòa xe bên trong, Tiêu Sắc nghe xong Đường Liên liên quan tới Huyền Giáp quân miêu tả, ánh mắt trầm tĩnh như nước, lại mang theo xem thấu thế cục sắc bén, như thế nói đến, ngươi dự định đem cái này khoai lang bỏng tay giống như hoàng kim quan vận chuyển về nơi nào? Nghe ngươi miêu tả, sau lưng truy binh không riêng gì ngấp nghé bảo vật võ lâm người, càng có xuất quỷ nhập thần Huyền Giáp quân tiểu đội, thậm chí khả năng dẫn tới triều đình đại quân vây quét. Trước có lang sau có hổ, một khi bị đuổi kịp, chính là thập tử vô sinh cục diện. Đường Liên ánh mắt xuyên thấu lay động màn xe, nhìn về phía nơi xa trên đường chân trời dần dần rõ ràng thành trì hình dáng, ngựa khí chắc chắn, Tam Cố Thành, mỹ nhân trang. Xe ngựa rất nhanh lái vào Tam Cố Thành. Dàn xếp lại sau, Lôi Vô Kiệt bị lưu tại dấu kín xe ngựa địa phương trông coi, trong miệng hắn bất mãn lẩm bẩm dựa vào cái gì các ngươi liền có thể vào kiến thức thế gian phồn hoa, ta lại muốn ở chỗ này uống gió tây bắc nhưng cuối cùng vẫn là nhớ kỹ nhiệm vụ, ngoan ngoãn canh giữ ở bên cạnh xe. Đường Liên cùng Tiêu Sắt thì đi vào danh trấn một phương mỹ nhân trang. Một bước vào trong đó, hai người trước mắt đều là sáng lên, dường như tiến vào một cái thế giới khác. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào hương phấn cùng mùi rượu, thân mang lụa mỏng vũ cơ như thải điệp giống như trong đám người hỗn loạn, ca sĩ nữ mềm mại đáng yêu huyền chuyển tiếng nói quấn quanh lấy sáo trúc thanh âm. Phú thương hào khách nhóm ôm mỹ nhân trong ngực ẩn tụ tỉ hành lệnh, huyên náo dị thường, mà trên chiếu bạc, trông chất như núi cũng không phải là vàng bạc, mà là chiếu sáng dạng rỡ chân châu mã não, đổ khách nhóm bung tiền như rác, mà không đổi sắc. Tam Cố Thành là nam bắc giao thông cổ họng, cái này mỹ nhân trang chính là trong thành lớn nhất động tiêu tiền. Đường Liên hạ giọng đối Tiêu Sắt giải thích, nơi đây qua lại hào khách tiền đánh bạc động một tí cự bạn, là thuận tiện kế, sớm đã không cần vàng bạc, đều lấy thành dương chân châu là chú kết toán. Tiêu Sắt ánh mắt đảo qua cái này cả sảnh đường xa hoa lãng phí cùng ồn ào náo động, nhẹ nhàng chậc chậc lưỡi, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức. Cũng là đáng tiếc Lôi Vô Kiệt kia tiểu tử ngốc không có theo tới, thật nên nhường hắn mở mắt một chút, kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tiêu tiền như nước. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Liên, cặp kia lười biếng con ngươi giờ phút này lại khó được mà lộ ra lên một tia cảm thấy hứng thú qua mang, đã đến đều tới, nhập ra tùy tụ, không bằng chúng ta cũng đi cược hai thanh thử chút vận may. Hồ nháo. Đường Liên sắc mặt siết chặt, đội vàng níu lại ống tay áo của hắn, chúng ta thân mang trọng trách, chuyến này là vì cơ mật sự tình mở đường, há có thể như thế trương dương thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng mà phản phất là để ấn chứng hắn trương dương hai chữ, hắn còn chưa dứt lời, cả phòng đèn hoa bỗng nhiên dường như sáng lên mấy phần, không trung không có dấu hiệu nào bay là tạ hạ vô số hương thơm cánh hoa, mùi thơm ngào ngạt hương khí trong nháy mắt bao phủ làm cái đại sảnh. Đám người tiếng kinh hô bên trong, một đạo kiểu diễm như mẫu đơn thân ảnh tự lầu ba nhanh nhẹn nhảy xuống, nàng váy áo bay lên, như là tầng tầng lớp lớp cánh hoa nở rộ ở không trung, dáng người uyển chuyển vô cùng, cuối cùng nguyện chuyển rơi xuống đất, công bằng, vừa vặn rơi vào Đường Liên cùng Tiêu Sắt trước mặt. Nàng dương mắt sóng, ánh mắt kia dường như mang theo móc, trực tiếp cuốn ở Đường Liên trên thân, thanh âm mềm mại đến có thể chảy ra nước, "Sen, người rốt cuộc đã đến." Vừa rồi còn vẻ mặt nghiêm nghị Đường Liên, tại nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt, trên mặt lại hiếm thấy hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút né tránh, hắn có chút mất tự nhiên thấp giọng nói, "Nhị kia bị gọi là nhị nữ tử." U Hoán liếc mắt nhìn hắn, môi son khẽ mở, thổ khí như lan, lời nói lại tinh chuẩn đến làm người ta kinh ngạc, "Sen, ngươi có biết, khoảng cách ngươi lần trước tới tìm ta, đã qua 1 năm số 03 tháng lại 25 ngày." Ngươi thật là hung ác đến quyết tâm. Phúc, một bên Tiêu Sắt thực sự nhịn không được, phát ra một tiếng cực nhẹ cười nạo, hắn ôm cánh tay, dùng cái kia đặc hữu, mang theo điểm trào phúng lười biếng ngữ điệu nhà danh nói, một cái tên là Sen một cái tên là Nhị nghe ngược lại thật sự là một đôi trời sinh tình nhân cũ. Ánh mắt của hắn hài hước chuyển hướng sắc mặt càng phát ra quấn bách Đường Liên, tiếp tục bổ đao, hơn nữa, Đường huynh, ngươi vừa mới có phải hay không mới nghĩa chính tử nghiêm nói qua, không thể trưng dương. Nhưng bây giờ cái này mỹ nhân trang từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, ánh mắt mọi người giống như đều tập trung tại trên người chúng ta. Người cái này điệu thấp, thật đúng là thấp đủ cho không giống bình thường a, một màn này, dường như đã từng quen biết ta. Đường Liên cũng đần độn dáng vẻ, cũng có người ưa thích. Cái này nhị, xem thật kỹ a. Chương 13, Đường Liên hắn sư phụ đều là Lưu Manh chương 13, Đường Liên hắn sư phụ đều là Lưu Manh ám hà chuyện thời không trong khách sạn Tô Sương Hà ôm cánh tay, trên mặt mang chiêu bài thức danh mánh nụ cười, không buông tha truy vấn, Vũ Mặc Nguyệt tử, nói đến, ngươi theo chúng ta vị kia chính nhân quân tử Huyền Vũ sứ Đường Liên nguyện trung đụng thời điểm, sẽ không phải cũng giống ngày này màn bên trên Đường Liên cùng nhị cô nương như thế, một cái đỏ mặt ta đúng, một cái đuổi theo tính nợ cũ à. Tô Sương Hà cái này vừa nói, phản phất tại bình tĩnh mặt nước bỏ ra một cục đá, ánh mắt mọi người bá một chút, toàn đều mang tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ngẫm, tập trung tại Mộ Vũ Mặc trên thân liền luôn luôn trầm ổn. Tô Mộ Vũ cũng hơi ghé mắt, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, nhìn về phía Mộ Vũ Mặc. Mộ Vũ Mặc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tức giận trợn nhìn Tô Sương Hà một cái, lập tức chuyển hướng càng thêm đáng tin Tô Mộ Vũ, thanh âm không tự giác thả nhẹ chút, mang theo điểm cường điệu ý vị, "Vũ ca, ta cùng Đường Liên Nguyệt như thế nào gặp nhau, ngươi thật là rõ ràng nhất." Từ đầu tới đuôi, đều là hắn Đường Liên Nguyệt thấy sắc khởi ý. Rõ ràng là giáp tâm không tốt. Nàng càng nói càng cảm thấy có lý, ngựa khí cũng chắc chắn lên, phản phất muốn thuyết phục tất cả mọi người, không sai, chính là Huyền Vũ sứ hắn, đối ta ái mộ tâm lên, thấy sắc khởi ý, dây dưa không ngớt. Tô Mộ Vũ nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia hiểu do ý cười, lấy sự thông tuệ của hắn, tự nhiên sẽ hiểu trong đó tất có thêm mắm thêm muối, nhưng cũng không nói ra, chỉ là khẽ bước cằm, xem như công nhận nàng lần giải thích này. Thiếu Bạch thời không học đường bên trong Lôi Mộng Sắt nhìn chằm chằm màn trời bên trên đường liên bộ kia quấn bách ngượng ngùng bộ dáng, gấp đến độ đập thẳng bắp đùi mình, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, cái này đường liên tiểu tử, đánh nhau cũng là một tay hảo thủ, có thể cái này truy cô nương ra mặt cũng quá mỏng. Đỏ mặt đến cùng cái gì dường như, lời nói đều nói không lưu loát, cái này sao có thể được. Nhớ năm đó ta hắn lời còn chưa nói hết, một cố quen thuộc, hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt từ phía sau lưng lan tràn ra, đem cả người hắn đông lạnh tại nguyên chỗ. Nhớ năm đó ngươi cái gì? Lý Tâm Nguyệt thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo áp lực vô hình, hẳn là ngươi năm đó, cũng không ít đáng giá tinh tế nói rằng chuyện tình rõ chăng. Lôi Mộng Sát thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, cổ có chút cứng đờ chậm rãi quay tới, mặt trong nháy mắt chất lên định nọt lại dẫn 12 phần nụ cười chân thành, vội vàng khoát tay làm sáng tỏ, hiểu lầm. Phu nhân, thiên đại hiểu lầm. Ta nói là, nhớ năm đó ta đối phu nhân ngài, đây chính là vừa thấy đại yêu, toàn tâm toàn ý, ra mặt dày, đến chết cũng không đổi. Truy cô nương liền phải giống ta dạng này đánh bạc ra mặt đi. Giống đường liên dạng này lo trước lo sau, chết sĩ diện, khẳng định không được. Hắn một bên nói, một bên tiến đến Lý Tâm Nguyệt trước mặt, giống con cố gắng lấy chủ nhân tốt đại cậu, hiến vật quý dường như cười nói, phu nhân, ngài nói có đúng hay không, cái này lý. Đối cô nương yêu dấu, kia phải chết dây dưa, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời đi. Lý Tâm Nguyệt tức giận quay mặt qua chỗ khác, nhìn như không muốn để ý đến hắn, nhưng này có chút nết lên khoẻ miệng, lại vụng trộm tiết lộ một tia hưởng thụ với bất đắc dĩ ý cười. Một bên Bách Ly Đông Quân nghe được liên tục gật đầu, rất tán thành, đi theo lớn tiếng phụ họa, chính là. Lôi nhị lời này có lý. Ta nhìn cái này đường liên, sợ không phải tình đậu chưa mở lăng đầu thanh. Hắn sư phụ là thế nào giáo? Quang giáo võ công không dạy thế nào lấy cô nương niềm vui sao? Đoán chừng hắn sư phụ chính mình, cũng là không hiểu phong tình lưu manh a. Đám người nghe vậy, lại là một hồi thiện ý cười vang. Ngay tại cái này nhẹ nhõm cười đùa bầu không khí bên trong, trên trời cao màn trời hình tượng, lần nữa lưu chuyển, cái kia gọi nhị cô nương, vừa rồi còn sóng mắt lưu chuyển trêu đùa đường liên, qua trong giây lát cũng đã thu hồi mỹ thái, ánh mắt run lên, liếc nhìn toàn trường, thanh âm réo rắt lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, vang vọng toàn bộ huyên náo mỹ nhân trang, chư vị, tối nay mỹ nhân trang bên trong, đem thiết một ván. Có lòng người, có thể giữ lại. Vô tâm người, mời lập tức rời đi. Lời vừa nói ra, trong trang nguyên bản say đắm ở thanh sắc quyển mã đồ khách nhóm lập tức xôn xao, nghị luận nổi lên một phía. Lầu 2, một gã bục vệ, quần áo lộng lẫy đồ khách mượn trình choáng, bất mãn cao giọng reo lên, "Thiên nữ nhụy, ngươi đây là cái gì quy củ? Mở cửa làm ăn, nào có xua đuổi khách nhân đạo lý? Ngươi cũng là nói một chút, đến tột cùng là cái gì khó lường đánh cược, giá đỡ lớn như vậy?" Hắn lời còn chưa dứt, thiên nữ nhụy trong mắt hàn quang lóe lên, bước liên tục nhẹ nhàng, thân ảnh trong chớp nhoáng tựa như một mảnh hồng vân giống như phiêu nhiên như khởi, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng đã nhẹ nhàng rơi vào lầu 2 trên lan can, lập tức ngọc thủ tung bay, giữa ngón tay hàn mang nhẹ xuất, chỉ nghe phù phù vài tiếng trầm đục, kêu nào đồ khách tính cả bên cạnh hắn mấy tên khôi ngô hộ vệ, lại trong điện quang hỏa thạch bị nàng toàn bộ thả ngã xuống đất, liền một tia ra. Dáng phản kháng đều không thể làm ra. Thiên nữ nhụy nhanh nhẹn rơi xuống đất, váy áo như hoa nở rộ, nàng nguyện chuyển cười một tiếng, ngựa khí lại mang theo sát khí lạnh như băng, bởi vì cái này đánh cược, không phải tiền tài. Kia mập đồ khách rơi thất điên bắt đảo, giờ phút này mới chính thức cảm thấy sợ hãi, run giọng nói, hẳn là sinh tử cục. Không sai. Thiên nữ nhụy môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, dường như mang theo mùi máu tanh. Liền trong trang khách nhân bởi vì cái này sinh tử cục ba chữ mà hoảng sợ bạo động lúc, một đạo thanh lãnh, cao ngạo thanh âm, như là băng suối kết thạch, từ nơi hẻo lạnh yếu ớt băng lên, tiểu cô nương này nói không sai. Tiếp xuống cảnh tượng, không phải là các ngươi những này tạp ngư nên nhìn. Không muốn chết, hiện tại lăn, còn kịp. Đường Liên cùng Tiêu Sắt lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy đại sảnh nơi hẻo lánh một trương bàn trà bên cạnh, một gã tóc trắng như ngân nam tử trung niên bình yên ngồi một mình. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc, dường như quanh mình ồn ào náo động cùng hắn không có chút nào liên quan. Trên bàn, lặng lặng đặt ngang một thanh toàn thân trắng muốt ngọc kiếm, tản ra ý lạnh âm u là ngươi. Đường Liên hiển nhiên gặp qua người này, trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Mà luôn luôn thái sơn sụp ở trước mà sắc không đổi Tiêu Sắt, khi nhìn rõ người này khuôn mặt sắt na, con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại, dường như gặp được cái gì cực kỳ ý người bên ngoài vận. Theo cái này bạch phát nam tử tiếng nói, trang bên ngoài bỗng nhiên tràn vào mười mấy tên áo đen trang phục đao thủ, động tác mau lẹ, đằng đằng sát khí, trong nháy mắt liền đem Đường Liên cùng Tiêu Sắt vây ở trung ương. Nguyên bản còn đang do dự đổ khách nhóm nhìn thấy cái này chất nước chân giáo chiến trận, lập tức hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên lộn nhào thoát đi mỹ nhân trang. Trong chốc lát, lớn như vậy phòng liền chống trải xuống tới, chỉ còn lại rằng có song phương cùng kia khoan thai thưởng thức trà bạch phát nam tử. Ngay tại Đường Liên cùng Tiêu Sắt ngưng thần chuẩn bị nên chiến bọn này áo đen đao thủ thời điểm, kia bạch phát nam tử đột nhiên lạnh hừ một tiếng, hừ, mấy ngày nay tại cái này tam cố thành dọn dẹp không ít tạp ngư, không nghĩ tới còn có lọt lưới hạng người dám đến nhiễu ta thanh tịnh. Lời còn chưa dứt, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn nguyên bản ngồi ngay ngắn thân ảnh đống nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thê lánh như ngọc kiếm quang như là ngân hà tạ, tại áo đen đao thủ ở giữa cực tốc xuyên thẳng qua, lấp lóe. Không đến ba hơi, kiếm quang thu lại, cái kia đạo thân ảnh màu trắng đã như quỷ mị nặng mới ngồi trở lại bên cạnh bàn, dáng vẻ vẫn như cũ ưu nhã, dường như chưa hề rời đi chỗ ngồi. Hắn thậm chí nhàn nhã bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng thổi một khí. Mà tại phía sau hắn, oanh, kia mười mấy tên hung thần ác sát áo đen đao thủ như là bị thu gặt rơm rạ giống như, đồng loạt ngã xuống đất. Nơi cổ họng đều có một chút nhỏ xíu vết đỏ, đúng là trong phút chốc bị cùng một kiếm thức toàn bộ mất mạng. Liên một tiếng hét thảm cũng không từng phát ra. Toàn bộ mỹ nhân trang trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đường Liên, Thiên Nữ Nhụy trong mắt đều khó mà ức chế lướt qua một tia chấn kinh. Người này kiếm quá nhanh, quá ác, quá tuyệt. Kia Bạch Phát nam tử lúc này mới đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn về phía Đường Liên, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Đường Liên, trong khoảng thời gian này ta thuận tay thay ngươi dọn dẹp không ít truy tung mà đến tạp ngư. Ngươi có phải hay không nên thật tốt cảm ơn ta? Một mực thờ ơ lạnh nhạt tiêu sát, giờ phút này lại nhẹ nhàng vỗ tay, ngựa khí mang theo hắn đặc hữu, thanh lanh trào phúng, tiếp lời nói, ngươi đây bất quá là đem cùng ngươi cướp người giết, lại đến đoạt đồ đạc của chúng ta mà thôi. Người này lai lịch ra sao? Thật mạnh bản lĩnh. Ma giáo. Bạch Phát Tiên. Ma giáo cũng đúng Hoàng Kim Quan cảm thấy hứng thú. Chương 14, Thiên Ngoại Thiên chương 14. Thiên Ngoại Thiên thiếu Bạch thời không học đường bên trong đám người nhìn thấy màn trời bên trên kia tóc trắng kiếm khách như quỷ mị giống như thân pháp, cùng một kiếm kia miểu sát mấy chục người áo đen thực lực kinh khủng, đều là trong lòng rung mạnh, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Trường Sinh ánh mắt đảo qua mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Bách Lý Đông Quân cùng Lôi Mộng Sát bọn người, gặp bọn họ vẻ mặt khác thường, không khỏi nhíu mày hỏi, nhìn hai người các ngươi phản ứng, hẳn là nhận ra người này. Lôi Mộng Sát đột nhiên theo trong rung động hoàn hồn, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, sư phụ, ngài còn nhớ rõ, chúng ta phụ mệnh tiến về Tây Nam đạo trợ giúp Cố Kiếm môn. Trên đường từng tao ngộ một đôi không rõ lai lịch kiếm khách cả đường, một người tóc trắng, một người áo tím, tuổi tác cùng chúng ta tương tự, nhưng võ công con đường bị dị tàn nhẫn, bản lĩnh nửa điểm không kém gì chúng ta. Hôm nay màn trời bên trên cái này tóc trắng kiếm khách, bất luận là thân hình, khí chất, vẫn là kia nhanh như thiểm điện, ngoan tuyệt vô tình kiếm pháp con đường, đều cùng năm đó thiếu niên tóc trắng kia cực kỳ tương tự. 89/10, chính là cùng một người. Lý Trường Sinh nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, đầu ngón tay tay vướt trùng râu, như có điều suy nghĩ, các ngươi ngày đó hồi báo, nói Tây Nam đạo sự tình phía sau dường như có ẩn tình khác, rắc rối khó gỡ, khó mà truy đến cùng. Hẳn là liên cùng chuyện này đối với thần bí kiếm khách, cùng thời với bọn họ sau thế lực có quan hệ. Một bên Liễu Nguyệt công tử nhẹ gật đầu, tiếp lời đầu, ngữ khí khẳng định, không tệ. Sư tôn, ngày đó Tây Nam đạo ngoại trừ chuyện này đối với kiếm khách hiện lộ hành tung bên ngoài, âm thầm còn có không ít không rõ lai lịch hảo thủ bí mật hoạt động, lẫn nhau hô ứng, tổ chức nghiêm mật. Theo đệ tử lúc ấy thấy chỗ xem xét, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một cái cơ cấu khổng lồ, nhu đồ quá lớn tổ chức trong bóng tối vận hành. Chỉ là đối phương làm việc cực kỳ cẩn thận bí ẩn, cái đuôi thanh lý đến sạch sẽ, chúng ta chưa thể xác minh lai lịch chân chính. Tiêu Nhược Phong lông mày cao lại, nhìn trời màn bên trên kia tóc trắng kiếm khách ngạo nghệ thân ảnh, thanh âm mang theo một tia nặng nề, bây giờ xem ra, cái này phía sau tổ chức không chỉ có chân thực tồn tại, hơn nữa căn cơ chi sâu, thế lực rộng, viễn siêu chúng ta năm đó dự đoán. Đến mức mấy chục năm sau, ngày này màn chỗ bày ra thời đại, cái này tóc trắng kiếm khách vẫn như cũ dám không kiêng nể gì như thế hiện thân tại Tam Cố thành cái loại này nơi phồn hoa, đi lôi đình giết chóc sự tình, hắn thực lực cùng lực lượng, có thể thấy được luồng đốn. Ám Hà chuyện thời không trong khách sạn Tô Mộ Vũ, Tô Sương Hà bọn người giống nhau nhìn chằm chằm màn trời bên trên tóc trắng kiếm khách. Tô Mộ Vũ trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc, thấp giọng tự nói, mang theo khó có thể tin ngữ khí, hắn vậy mà dám như thế công nhiên xuất hiện tại Trung Nguyên chi địa. Tô Sương Hà nghe vậy, lại là cười hắc hắc, ôm cánh tay, ngữ khí mang theo vài phần nhìn thấu tình đời nghiền ngẫm, Mộ Vũ, cái này có cái gì không nghĩ ra. Ngươi nhìn hắn hiện tại cái này phách lối khí diễm, lại nhìn Tuyết Nguyệt Thành đại sư Minh Đường Liên kia chật vật hộ tống quan tài bộ dáng. Hắc hắc, ta nhìn à, sợ là tương lai Tuyết Nguyệt Thành xảy ra điều gì chúng ta không biết do biến cố lớn, thực lực đại tổn, hoặc là bị cái gì kiềm chế. Nếu không, lấy người này cùng với thế lực sau lưng quá khứ phong cách hành sự, như thế nào dễ dàng như vậy tại bên trong Nguyên Hạch Tâm Địa mang hiện thân. Tuyết Nguyệt Thành mà cùng lúc đó, ở xa Tuyết Nguyệt Thành bên trong Tư Không Trường Phong, đang nghe màn trời bên trong Tiêu Sắt cùng Đường Liên đối thoại, kết hợp kia tóc trắng kiếm khách xuất hiện, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo tiềm điện. Hắn nhìn trời màn, lông mày chăm chú khóa lên, một cái kinh người suy đoán nổi lên trong lòng, nhường hắn không khỏi thì thào lên tiếng, người này dám lại xuất hiện tại Tam Cố Thành. Đường Liên hộ tống Hoàng Kim Quan, Lôi Bô Kiệt mới ra đời. Chẳng lẽ, màn trời phía trên chỗ hiện ra đây hết thảy, cũng không xa xôi, mà là cách lúc này sau 12 năm sự tình. Màn trời phía dưới, vô luận là có hay không nhận ra kia tóc trắng kiếm khách, mọi người đều bị cái này thay đổi trong nháy mắt thế cục tác động tâm thần, châu đầu ghé tai, nghị luận không ngớt. Mà màn trời phía trên, mỹ nhân trang bên trong trò hay, mới vừa tiến vào cao trào. Tiêu Sắt kia phiên chưa hết trào phúng, cũng không chọc giận tóc trắng kiếm khách, hắn ngược lại khẽ môi lơi câu, lộ ra một vẻ đạm mạc ý cười, thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Ngươi nói đúng phân nửa. Ta giết bọn họ, đúng là vì các ngươi đồ trên tay. Nhưng càng quan trọng hơn là, thứ này vốn cũng không nên thuộc về Tuyết Nguyệt Thành. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch Đường Liên, ngựa khí mang theo một tia bố thí giống như con thứ. Ta không muốn giết ngươi. Đem đồ vật giao ra, miễn cho khỏi chết. Gấp cái gì? Tiêu Sắt đống nhiên mở miệng lần nữa, vẫn như cũng là bộ kia chậm ung dung giọng điệu, dường như trước mắt Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại cái này mỹ nhân trang bên trong, trời đất bao la, nhất đại sự là ta vừa rồi bảy đánh cược còn không có thấy rõ ràng. Tóc trắng kiếm khách nghe vậy, cũng là ngoài ý muốn nhíu mày, lại thật bị khơi gợi lên một tia hào hứng. À, trước khi chết còn có như vậy nhã hứng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Hắn lại thật tạm hoãn bước bách, thản nhiên ngồi trở lại trước bàn, theo Tiêu Sắt trong tay tiếp nhận đầu trùng, hai người ngay tại cái này đầy đất thi hải, sát khí chưa tán trong tính đường, rầm rầm giao lên xúc sắc. Bất quá, các ngươi bảo hộ không được kia Hoàng Kim Quan. Tóc trắng kiếm khách một bên tùy ý lung lay đầu trùng, một bên cười như không cười lườm Đường Liên một cái, ta cùng các ngươi ở chỗ này chơi bừa, không có nghĩa là bên ngoài không có người động thủ. Tiêu Sắt đầu ngón tay không có thử một cái gõ mép bàn, cười đến không để ý, không nhọc hao tâm tổn trí. Chúng ta còn có đồng bạn thủ ở bên ngoài. Đầu óc đi, là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng bản lĩnh coi như là qua được. Nghe được Tiêu Sắt lời này, tóc trắng kiếm khách ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý, mang theo rõ ràng uy hiếp nói, tiểu tử, các ngươi khả năng cũng không biết rõ chúng ta là ai, nhưng cái này đồ vật chúng ta nhất định phải được, tuyệt không từ bỏ khả năng. Ngay tại hắn giết ý bước lên lúc, lại nghe Tiêu Sắt dùng cái kia đặc hữu bình thản không gợn sóng ngữ điệu, chậm rãi phun ra mấy chữ, thiên ngoại tiên, bạch phát tiên. Hắn dương mắt nên tiếp đối phương đột biến sắc mặt, tiếp tục nói, cái tên này đặt ở 12 năm trước đúng là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, đủ để trấn trụ toàn bộ giang hồ tràng diện danh hảo. Một bên Đường Liên nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thiên ngoại tiên. Mà đối diện bạch phát tiên Mạc Kỳ Tuyên, sắc mặt đã là thốt nhiên đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, ngươi đến tột cùng là ai? Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, trên giang hồ lại còn có người có thể một cái nhận ra ta. Tiêu Sắt lạnh nhạt nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Cho dù các ngươi ẩn nấp đã lâu, tóm lại vẫn sẽ có người nhớ kỹ. Tốt, rất tốt. Mạc Kỳ Tuyên đột nhiên đứng lên, quanh thân kiếm khí khuấy động, lại không vừa rồi trò chơi rảnh rỗi, đã nhận ra, vậy ta cũng không cần lại cùng các ngươi lá mặt lá trái. Cái này trong quan tài đồ vật, nguyên bản là thuộc về ta thiên ngoại thiên. Hắn ngọc kiếm trực chỉ Tiêu Sắt cùng Đường Liên, thanh âm băng lãnh thấu xương, ra chiêu đi. Ngay tại cái này dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng lúc, hưu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một cây trường thương như là xé rách bầu trời đêm tia chớp màu bạc, từ lầu hai ngang nhiên phá cửa sổ mà vào, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đâm thẳng Bạch Phát Tiên hậu tâm. Bạch Phát Tiên phản ứng cực nhanh, trở lại một kiếm đón đỡ, ken một tiếng vang giòn, tia lửa tung tóe, một thân ảnh tùy theo rơi xuống, cầm trong tay trường thương vững vàng đứng ở giữa sân cùng Bạch Phát Tiên giằng co. Lương Ngọc Địch, các ngươi Vô Song Thành cũng tới. Đường Liên nhận ra người này, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Người tới chính là Vô Song Thành đại đệ tử Lương Ngọc Địch. Hắn có chút quay đầu, đối Đường Liên nhanh chóng nói rằng, Đường Liên, bất luận chúng ta các nhà như thế nào tranh đoạt cái này Hoàng Kim Quan, nhưng có một chút chung nhận thức, quyết không thể nhường vật này rơi vào thiên ngoại thiên chi thủ. Đường Liên lúc này trong lòng càng là sương mù nồng nặc, hắn nhanh quay ngược trở lại hướng dường như biết được nội tình Tiêu Sắt. Tiêu Sắt, cái này thiên ngoại thiên đến tột cùng là địa phương nào? Tiêu Sắt vẫn như cũ lười biếng tựa ở lương trụ bên trên, hai tay ôm ngực, phản phất tại nói một cái bình thường chuyện xưa, nhưng trong lời nói cho lại lòng trời lở đất. Thiên ngoại thiên, cái tên này ngươi có lẽ không quen, nhưng nó đã từng một cái tên khác ngươi nhất định nghe qua. Hắn dừng một chút, rõ ràng chậm rãi phun ra hai chữ kia, Ma giáo. Ma giáo, hai chữ này như là kinh lôi tại Đường Liên bên tai nổ vang. Sắc mặt hắn trong nháy mắt kỳ biến, lại không nửa phần do dự, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Sau một khắc, hắn đã thả người bay vào chiến cuộc, cùng Lương Ngọc Địch đứng sóng vai đối kháng Bạch Phát Tiên. Thiên ngoại thiên, cái này thiên ngoại thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, được xưng là Ma giáo, Vô Song Thành thế mà cũng xuất hiện. Nó không phải kêu Thiên Hạ Vô Song Thành sao? Thế nào thiếu đi Thiên Hạ hai chữ? Chương 15, Vô Song có phải hay không tuyệt đỉnh tiên tài? Chương 15, Vô Song có phải hay không tuyệt đỉnh tiên tài? Thiếu Bạch thời không học đường bên trong Nguyệt Giao nhìn chăm chú màn trời, nghe tới Thiên Ngoại Thiên ba chữ, lại gặp kia Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên thân ảnh lúc, trong lòng không khỏi siết chặt, ngón tay nhỏ nhắn vô ý thức siết chặt ống tay áo. Nàng không ngờ tới, màn trời lại sẽ như thế sớm bạch trần cùng nàng nguồn gốc cực sâu thế lực, càng theo phản ứng của mọi người nhìn ra, tương lai Thiên Ngoại Thiên dường như làm việc có lệnh, lại bị toàn bộ Trung Nguyên võ lâm trùng khiển trách là Ma giáo, cái này khiến nàng nỗi lòng khó bình. Mà giờ khắc này, Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong đám người đã kìm nén không được hiếu kỳ, cùng nhau đưa ánh mắt về phía học thức là Uyên Bắc Nhất Lý Trường Sinh. Sư phụ, cái này Thiên Ngoại Thiên đến tuột cùng là lai lịch thế nào? Nghe rất là uy phong. Lôi Mộng Sát không kịp chờ đợi mở miệng. Lý Trường Sinh tại màn trời ban đầu sách Thiên Ngoại Thiên lúc, ánh mắt liền đã có hơi hơi ngưng. Giờ phút này đối mặt các đệ tử nghi vấn, thần sắc hắn hơi có vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói ra bí mật trong đó tân Thiên Ngoại Thiên. Người sáng lập Nguyệt Phong Thành chính là năm đó Bắc Quyết Quốc hoàng đế. Bắc Quyết vong quốc sau, hắn chỉnh hợp vực ngoại 36 phái thế lực, sáng lập Ngải Minh, tự nhâm tông chủ. Người này ra tâm mừng mừng, võ công sâu không lường được, tự sáng tạo lập Thiên Ngoại Thiên sau liền bế quan lâu dài, toàn tính không nhỏ. Theo vi sư xem ra, nó thế lực tương lai cùng Trung Nguyên võ lâm, thậm chí cùng Bắc Ly vương triều, tất có một trận khó mà tránh khỏi xung đột. Thì ra là thế. Lôi Mộng Sát bừng tỉnh hiểu ra, giống như vỗ tay một cái, lập tức lại cười đùa tí từng truy vấn, kia sư phụ ngài nói, cái này Hoàng Kim Quan tại bên trong, trang đến cùng là cái gì bà bối? Trêu đến nhiều người như vậy đánh vỡ đầu. Ta đây cũng không biết, nhưng cũng nhanh công bố. Mà một bên Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một lát, tỉnh táo phân tích nói, kia Bạch Phát Tiên võ công xem ra đã tới tiêu giao thiên cảnh, lấy thân phận của hắn thực lực, đã nói thẳng trong quan chi vận bản là thuộc về Thiên Ngoại Thiên, nghĩ đến không cần tại việc này bên trên nói bừa khinh người. Kể từ đó, lúc trước Lục Lâm theo như đồn đại, liên quan tới trong quan có dấu có thể uy hiếp hoàng đế gì chiếu nói chuyện, chỉ sợ cũng chân đứng không vững. Hắn lông mày cau lại, đưa ra mới điểm đáng ngờ, như vậy, vị kia chưa lộ diện, lại điều động Huyền Giáp quân đế quốc chủ nhân hắn Hưng Sư động chúng như vậy, không tiếp cùng giang hồ thế lực khắp nơi tranh đoạt này quan tài, mục đích thực sự lại là cái gì đâu? Ở ngoài ngàn dặm Vô Song Thành cùng lúc đó, Vô Song Thành bên trong, thành chủ Lưu Vân Khởi nhìn lên trời màn bên trên kia Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên ngạo nghệ thân ảnh, cùng Thiên Ngoại Thiên danh hảo, lại liên tưởng đến tông môn của mình tương lai tình cảnh, không khỏi giận tím mặt, một trưởng vô ở bên cạnh trên bàn đá. người nào lớn mật như thế, dám rơi ta thiên hạ vô song thành chi danh. Hắn giọng nói như trung đồng, ẩn chứa hùng hồn nội lực, chấn động đến điện ngói gì rào rung động. Bất kể hắn là cái gì thiên ngoại thiên, ma giáo, đợi ta kiếm đạo đại thành, tương lai tất nhiên đích thân lên kia cửa, lấy kiếm trong tay, chém xuống cuồng vọng chi danh. Màn trời phía trên, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Kia Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ tuyên lấy một địch hai, đối chiến Đường Liên cùng Lương Ngọc Địch, lại vẫn lộ ra thành thạo điêu luyện. Hắn thậm chí kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ dựa vào một thanh mang vỏ ngọc kiếm huy sái đó đỡ, kia tràn trề không gì chống đỡ nổi kiếm thế cùng bàng bạc nội lực, liền đã vững vàng ngăn chặn hai vị thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Một bên tiên nữ nhụy thấy nóng lòng, lại vô lực nhúng tay tầng thứ này chiến đấu. Tiêu Sắt tựa ở lương trụ bên trên, vẫn như cũng là bộ kia thấy rõ dáng vẻ, ung dung mở miệng, điểm phá đám người không địch nổi căn nguyên, Đường Liên, Lương Ngọc Địch, thiên hạ võ công cảnh giới cùng chia tứ trọng. Cái này Bạch Phát Tiên tu vi, sớm đã bước vào tiêu giao thiên cảnh, cùng các ngươi còn tại tự tại địa cảnh tu vi có khác nhau một trời một vực. Há lại chỉ bằng vào nhân số cùng huyết dũng liền có thể chống đỡ. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt, Bạch Phát Tiên dường như chán ghét chiến đấu, trong tay mang vỏ ngọc kiếm nhìn như tùy ý một vòng mở dẫn, một đạo cô động vô cùng hình cung kiếm khí liền gào thét lên quét ngang mà ra. Phanh! Phanh! Đường Liên cùng Lương Ngọc Địch chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực đánh tới, trong tay binh khí kịch chấn, khí huyết quần quận ở giữa, lại bị cùng nhau bước lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Phát Tiên một tay cầm kiếm, đứng chắc tay, ánh mắt lãnh đạm đảo qua hai người, trong giọng nói mang theo một tia cao nhân tiền bối thận trọng cùng cảnh cáo, ta là xem ở các ngươi đều là cho nên người về sau, trong lòng còn có mấy phần hương hỏa chi tình, mới chưa hạ sát thủ, như lại không biết tiến thối, minh ngoan bất linh, thì đừng trách Mạc Mỗ kiếm hạ vô tình. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hưu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió xé rách ngưng trệ không khí, chỉ thấy một thanh tạo hình kỳ cổ đoạn kiếm, lại như ủng có sinh mệnh giống như, từ lầu hai hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, lăng không phi đâm Bạch Phát Tiên hậu tâm yếu huyệt. Ân. Bạch Phát Tiên lạnh hừ một tiếng, đầu cũng không về, trở tay đem ngọc kiếm liền vỏ hướng về sau một quãng, ken một tiếng vang dọn, vô cùng tinh chuẩn rời ra cái này xuất quỷ nhập thần một kiếm. Hắn cái này mới chậm rãi quay người, ánh mắt như điện, bắn về phía lầu hai. Đám người cũng theo đó nhìn lại. Chỉ thấy lầu hai lan can chỗ, một gã khuôn mặt còn mang ngây thơ thiếu niên ngạo nghễ mà đứng. Thân hình hắn thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo bên trong mang theo một câu ngẽ con mới để không sợ cọp biệt khí, hai tay đang nâng một cái nhìn qua nặng nề mà cổ phát to lớn hộ kiếm. Bạch Phát Tiên thấy rõ kiếm kia hộp, trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc, lập tức cười nói, vô song kiếm hạc. Nghe nói vô song thành trên trăm năm đến, đã không người có thể mở ra cái này vô song kiếm hạc, chớ nói chi là khống chế trong đó chi kiếm. Không nghĩ tới hôm nay, lại nhường ta gặp được chuyên nhân. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần thưởng thức, tiểu tử, xưng tên ra. Thiếu niên kia lồng ngực ưỡn một cái, thanh âm réo rắt lắm triệt, mang theo vô cùng tự hào, thiên hạ vô song thành, vô song. Tốt, tốt một cái lấy thành làm tên. Bạch Phát Tiên vỗ tay cười nói, khí phách không nhỏ, xem ra vô song thành phục hưng đang nhìn, có người kế tụ. Nhưng hắn chuyện lập tức nhất chuyện, mang theo vài phần trêu tức cùng sắc bén, bất quá, như ta nhớ được không tệ, tự Tuyết Nguyệt thành vật khởi tại thế, các ngươi cái này thiên hạ vô song thành tên tuổi, dường như đã bị người hái đi thiên hạ hai chữ. Lại không biết, các ngươi khi nào mới có thể đem cái này thiên hạ chi danh chân chính lấy về. Vô Song nghe vậy, sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, cũng không bị lời ấy chọc giận, chỉ là kiên định nói, có cầm hay không đến về thiên hạ chi danh, ngày hôm đó sau sự tình. Dưới mắt, ván bối Vô Song lại muốn hướng tiền bối thật tốt tỉnh giáo một ít. Lời còn chưa dứt, hắn tay kết kiếm quyết, khẽ quát một tiếng, lên. Chỉ nghe bang bang mấy tiếng réo rắt kiếm minh, kia Vô Song kiếm hạ bên trong lại liên tiếp bay ra ba thanh hình dạng và cấu tạo khác nhau, hàn quang bắn ra bốn phía phi kiếm, như là nắm giữ linh tính, còn cuốn Vô Song quanh thân bay múa, mũi kiếm trực chỉ Bạch Phát Tiên. Đi. Ba kiếm hóa thành ba đạo lưu quang, thành xếp theo hình tam giác thẳng bắn đi. Bạch Phát Tiên trong mắt ý tán thưởng càng đậm, ngọc kiếm huy động liên tục, chỉ nghe đinh đinh đang đang một hồi gấp vang, liền đem ba thanh phi kiếm toàn bộ đẩy ra, cười nói, quả thật là thiên phú dị bẩm. Tuổi con nhỏ, không ngờ có thể đồng thời khống chế bốn thanh phi kiếm, Vô Song thành được ngươi, quả thật đại hạnh. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo tiền bối thông dòng, bất quá, chỉ dựa vào này các loại thủ đoạn còn chưa đủ. Vô Song nét miệng lên một vẻ thuộc về thiếu niên thiên tài, mang theo một chút ngạo nghễ cười khẽ, kiếm quyết lại biến, kia, như vậy chứ? Bang, bang, hộp kiếm lại mở, lại là hai thanh khí tức bén nhọn hơn cổ kiếm ứng thanh mà ra. Năm kiếm cùng bay, tính cả lúc đầu trôi này, giờ phút này lại có sáu thanh phi kiếm như là chúng tinh cùng nguyện, vờn quanh tại Vô Song quanh thân, kiếm khí giăng khắp nơi, đem toàn bộ mỹ nhân trang không khí đều cắt chém đến tê tê rung động. Kia bàng bạc kiếm ý cùng ném kiếm tinh diệu, nhưng ở đây tất cả mọi người, bao quát Đường Liên cùng Lương Ngọc Địch, đều vì đó động dung thất sắc. Ta ngoan ngoãn đông bát, ngươi xem một chút người ta, nhìn lại một chút ngươi, người ta kia mới gọi là thiên tài, ngươi cả ngày ôm hồ lô rượu, xấu hổ cũng không xấu hổ. Nhanh, nhanh đi cha, thiếu niên này là ta Vô Song thành cái nào một mạch đệ tử, sư tòng người nào, cần phải dốc hết toàn thành chi lực, bảo đảm hắn chu toàn, trợ hắn trưởng thành. Thiên hạ Vô Song thành, Tuyết Nguyệt thành, tốt, tốt một cái giang hồ bối có tài người ra. Chương 16, lại quân đến, chiến trận lên, một, chương 16, lại quân đến, chiến trận lên, một, thiếu bạch thời không, học đường bên trong Lôi Mộng Sát gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên kia lấy sức một mình điều khiển sáu thanh phi kiếm, cùng tiêu giao thiên cảnh cường giả chống lại thiếu niên Vô Song, cả kinh miệng đều không khép lại được, khá lắm. Cái này Vô Song kiếm hạng, thật là liền đương kim vô song thành chủ Lưu Vân Khởi cùng cái kia vị danh xưng trăm năm vừa gặp kiếm đạo đệ tử thiên tài Tống Yến Hồi đều thúc thủ vô sách tổ tông bà bối. Không nghĩ tới mấy chục năm sau, lại bị một tên mao đầu tiểu tử quậy tung đến như thế thành thạo. Này thiên phú, quả thực mỹ tiên. Một bên Lý Tâm Nguyệt nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía học thức là Huyền Bắc nhất Lý Trường Sinh, nhẹ giọng dò hỏi: "Tiên sinh, ngài du lịch thiên hạ, chắc hẳn gặp qua vị kia vô song thành đời sau thành chủ, Tống Yến Hồi. Không biết ngài đối với hắn đánh giá như thế nào?" Lý Trường Sinh nhân vật bậc nào, lập tức liền xem thấu nàng ý ở ngoài lời, cao giọng cười một tiếng, trực tiếp điểm phá: "Ngươi là muốn hỏi, tương lai Tuyết Nguyệt thành có phải là thật hay không chỉ bằng một vị thương tiên tọa trấn, liền có thể lực áp truyền thừa lâu đời vô song thành, sinh sinh theo trong tay bọn họ cướp đi kia thiên hạ vô song biển chữ bảng, có phải thế không?" Tiên sinh minh giám, xác thực như thế. Lý Tâm Nguyệt thản nhiên thừa nhận, trong mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ qua mang. Lý Trường Sinh đầu ngón tay chậm rãi tay vuốt trong râu, trong mắt lộ ra hồi ức cùng bình luận chi sắc, Tống Yến Hồi đứa nhỏ này, lão phu ngược là gặp qua vài lần. Đơn thuần kiếm tâm chi thuần túy, đối kiếm đạo chi si mê, hắn viễn siêu sư Lưu Vân Khởi. Lưu Vân Khởi người này, mặc dù cũng chấp nhất tại kiếm, nhưng trong lòng càng chấp nhất tại thiên hạ vô song khối này hư danh chưa bài, vì gắn bó này danh đầu, làm việc không khỏi mất ngay ngắn, đi nhập đề. Nhưng Tống Yến Hồi khác biệt, hắn là càng thuần túy kiếm khách, trong lòng chàng càng nhiều là kiếm trong tay. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang tới một tia rõ ràng tiếc hận, đáng tiếc a. Hắn bị thiếu thành chủ tương lai thành chủ thân phận trói buộc quá sớm, trên vai khiêng toàn bộ vô song thành hưng suy vinh đủ. Lần trước gặp hắn xuất kiếm, trong kiếm ý thâm thúy du dương, lo lắng trung điệp, như là mang theo xiềng xích khiêu vũ, hoàn toàn tay chân bị gò bó. Như hắn từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát tầng này từ trách nhiệm cùng kỳ vọng hóa thành công xiềng, khám phá danh lợi chi trướng, chỉ sợ cả đời khó dòm kiếm tiên chi cảnh. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía màn trời bên trên kia tung kiếm lao vùng vụt, ánh mắt trong trẻo thiếu niên, trong mắt không che giấu chút nào toát ra khen ngợi, cũng là trước mắt cái này gọi vô song tiểu tử, tâm tư tinh khiết, kiếm tâm thông minh, một phái xích tử chi tâm, hoàn toàn đắm chìm trong ngự kiếm chi nhạc bên trong, không có chút nào lo lắng. Như thế tâm tính, nói không chừng chính là bọn hắn một đời kia người bên trong, nhất là bạn tiêm kiếm đạo thiên tài. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, gật đầu biểu thị đồng ý, sư tôn nói cực phải. Tuổi tác như thế chi nhẹ, liền có thể đồng thời khống chế 6 trôi vô song kiếm hạ bên trong phi kiếm, như thế thiên phú cùng lực lượng tinh thần, xác thực tiền đồ bất khả hạn lượng. Đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể ở thiên tư ngộ tính bên trên vững vàng vượt trên hắn một đầu, chỉ sợ khó có. Nhưng hắn trầm ổn tính cách lập tức nhường hắn nghĩ tới hiện thực nghiêm trọng, chuyện lập tức nhất chuyển, hai đầu lông mày bao phủ lên một tầng thần sắc lo lắng, nhưng bây giờ chi cục, hắn đối mặt dù sao cũng là tu vi đã đạt tiêu giao thiên cảnh cao thủ Bạch Phát Tiên. Thiên phú lại cao hơn, cuối cùng bị giới hạn tuổi tác cùng nội lực tu vi, ở trong đó chênh lệch, giống như là trời. Các ngươi nói, cái này Bạch Phát Tiên sẽ bởi vì bọn hắn thiên phú hơn người, liền thủ hạ lưu tình, buông tha bọn hắn cùng kia hoàng kim con sao? Cái này hiện thực mà tàn khốc hỏi một chút, như là nước đá dội xuống, trong nháy mắt nhường trong học đường nhẹ nhõm nghiên cứu thảo luận bầu không khí ngưng kết. Trái tim tất cả mọi người lập tức đều nâng lên cổ họng, vừa mới còn vì vô song thiên phú sợ hãi than vui sướng bị mãnh liệt lo lắng thay thế, ánh mắt không hẹn mà cùng, khẩn trương vạn phần lần nữa đồng loạt tập trung với thiên màn. Ám Hà chuyện thời không Tô Xương Hà hai tay ôm ngực, ngẹo đầu dò xét màn trời bên trên kia ngự kiếm như thần thiếu niên vô song, miệng bên trong chật chật có âm thanh, trong giọng nói là không che giấu chút nào sợ hãi thán phục cùng tương đối, khó lường, thật khó lường. Tiểu tử này trời sinh căn cốt linh khí, so hắn cái kia bị ký thác kỳ vọng sư phụ Tống Yến Hồi, mạnh đâu chỉ một chút điểm. Về nhớ năm đó chúng ta cùng Trung Nguyên các phái trung ngự ma giáo đông trình, Tống Yến Hồi kiếm pháp mặc dù cũng có thể xưng tinh diệu, nhưng nếu cùng thiếu niên trước mắt này thuần túy mà bảng bạc kiếm ý so sánh, hắc, quả thực là khác nhau một trời một vực. Một bên Tô Mộ Vũ đứng yên bên cửa sổ, nhìn trời màn bên trên cái kia đạo tung kiếm rong ruổi thân ảnh, ánh mắt không khỏi có chút hoảng hốt. Thiếu niên kia tâm vô bằng bụ, một kiếm đã ra, vạn niệm đều theo thuần túy kiếm tâm, dường như một chiếc gương chiếu rọi ra nhiều năm trước, cái kia còn tại vô kiếm thành bên trong ngày đêm khổ luyện, trong lòng chỉ có kiếm trong tay, đã từng chính mình. Nhưng mà điểm này ánh sáng nhạt rất nhanh liền tại hắn đấy mắt dập tắt, trở nên yên lặng. Bây giờ chính mình sớm đã không phải truy tìm kiếm đạo cực hạn kiếm khách, chỉ là ẩn nút tại hắt trong bóng tối, tinh thông sát lục chi đạo. Thích khách. Mộ Vũ Tô Xương Hà đống nhiên xích lại gần, lấy tuổi trò đụng đụng hắn, trên mặt mang quen có, chỉ sợ thiên hạ bất loạn nụ cười, hạ giọng nói, ngươi nói, cái này Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên có thể hay không thật sự bạch mặt, không để ý năm đó cùng Bách Lý Đông Quân lập Hạ Khóa Sơn Hà chi ước, hung ác hạ sát thủ, đem Đường Liên, vô song mấy người này tiền đổ vô lượng tiểu gia hỏa làm thịt rồi. Muốn thật sự là như thế, hắc hắc, cái này giang hồ nước coi như hoàn toàn bị quấy đủ, kia mới gọi một cái náo nhiệt. Tô Mộ Vũ theo ngắn ngủi trong thất thần bừng tỉnh, thu hồi nhìn về phía màn trời ánh mắt khôi phục trước sau như một tỉnh táo cùng thâm thúy. Hắn nhàn nhạt lườm Tô Xương Hà một cái, trong giọng nói mang theo một tia khuyên bảo, chèn, chớ có luôn luôn chờ đợi loạn cục. Người ta đều từng thấy tận mắt, năm đó ma giáo đông trình, gót sắt đạp phá núi sông, những nơi đi qua sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông cảnh tượng. Kia tuyệt không phải kịch nam bên trong cố sự, mà là đau đớn người. Hắn lông mày cau lại, toát ra chân chính lo nghĩ, trầm ngâm nói, ta giờ phút này càng muốn biết được là, cái này Bạch Phát Tiên vì sao cam mạo kỳ hiểm, vi phạm thể ước lại vào Trung Nguyên. Hắn thậm chí sau lưng của hắn tiên ngoại tiên, cố chấp như thế tại trước kia hoàng kim quan, đến tột cùng toàn tính vì sao? Gấp cái gì? Xem tiếp đi, đáp án tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Tô Xương Hà lơ đến xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt vẫn như cũ lóe ra vẻ hứng vấn, phảng phất tại thưởng thức một trận không liên quan đến mình vở kịch đặc sắc. Ta dám đánh cược, cái này hoàng kim quan bên trong chôn giấu bí mật cũng nhanh muốn công bố. Cái này giang hồ tiên tĩnh quá lâu, cũng nên có điểm giống dạng sóng gió. Màn trời phía trên, Bạch Phát Tiên liên tiếp bị ngăn cản, kiên nhẫn hao hết, trong lồng ngực lửa giận như rực, mãnh một tiếng quát chói tai, thật làm như ta không dám khai sát giới sao. Chương 16, đại quân đến, chiến trận lên, 2, chương 16, đại quân đến, chiến trận lên, 2, lời còn chưa dứt, trong tay hắn ngọc kiếm vụt một tiếng ngang nhiên ra khỏi vỏ. Thân kiếm chiếu đến tuyết quang, tản mát ra làm người sợ hãi hàn mang. Một đạo lạnh thấu xương như trời đông giá rét bạo tuyết bàng bạc kiếm khí lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát, quét sạch ra. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng trầm đục gần như đồng thời truyền đến, Vô Song, Đường Liên, Lương Ngọc Địch ba người như gặp phải trọng kích, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại trên mặt tuyết, cổ họng ngọt ngọt, khoe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, tuy chỉ là kiếm khí dư ba bố trí, cũng không thương tới căn bản, nhưng tiêu giao thiên cảnh cùng tự tại địa cảnh ở giữa kia không thể vượt qua hồng câu, đã hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Phát Tiên trong mắt sát cơ lộ ra, đang muốn huy kiếm hoàn toàn kết mấy người này không biết trời cao đất rộng tiểu bối, hưu, hưu. Nhưng vào lúc này, trang bên ngoài trong bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến vài tiếng bén nhọn mà dồn dập chạm gác ngầm thanh âm. Bạch Phát Tiên nghe tiếng, sắc mặt đột biến. Kia còi huýt ý vị như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Hắn lại cũng không lo được trước mắt mấy người, ngọc kiếm trong nháy mắt trở vào bao, mũi chân tại trên mặt tuyết nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình đã như một cái to lớn bạch hạc giống như đằng không mà lên, nhảy lên mỹ nhân trang nóc nhà, hướng phía trạm gác ngầm chuyển đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Mơ tưởng đi. Vô Song cố nén trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, cái thứ nhất dãy rủa lấy bò lên, cắn răng đuổi theo. Lương Ngọc Địch thấy thế, sợ này thiên phú tuyệt luân lại kinh nghiệm còn thấp sư đệ có sai lầm, lập tức hướng chung quanh làm thủ thế, quát khẽ nói, Vô Song thành đệ tử, theo ta đuổi theo. Đường Liên trong lòng đột nhiên siết chặt, Bạch Phát Tiên chạy đi phương hướng, chính là Lôi Vô Kiệt trông coi hoàng kim quan chỗ ẩn nút. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn, đối Tiêu Sát cùng Thiên Nữ nhụy gấp giọng nói, đi mau. Ba người thân ảnh cấp tốc lướt đi mỹ nhân trang. Tiêu Sát một bên thi triển khinh công theo sát, một bên trầm giọng đối Đường Liên phân tích, ngựa khí ngưng trọng, vừa rồi kia còi huýt là tín hiệu cầu viện. Bạch Phát Tiên chuyến này mang theo đều là thiên ngoại tiên tinh huệ, Lôi Vô Kiệt tiểu tử kia mặc dù có nội tình, một mình đứng đối bản cố gắng hết sức, bây giờ đối phương lại bị bức phải cầu viện. Chỉ sợ hiện trường xuất hiện bọn hắn ngoài ý liệu cường địch hoặc biến cố. Đường Liên, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Đường Liên sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, ánh mắt vô cùng kiên định, bất luận là cái gì, ta đều phải bảo vệ Hoàng Kim Quan, hoàn thành sứ mệnh. Khi bọn hắn đuổi tới dấu kín xe ngựa vắng vẻ chi địa lúc, cảnh tượng trước mắt nhường ba người cùng nhau hít sâu một hơi, chỉ thấy xe ngựa trung quanh, nổ ngang lộn xộn nằm mấy chục cỗ người áo đen thi thể, máu tươi đem đất tuyết nhiễm đến pha tạp chói mắt, những người này lại đều là bị lợi khí tinh chuẩn đóng đinh tại nguyên chỗ, tử trạng thê lương, hiển nhiên kinh nghiệm một trận cực kỳ tàn khốc đánh giáp lá cả. Bạch Phát Tiên mang theo còn sót lại mấy tên tiên ngoại thiên bộ hạ đứng tại một bên, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào xe ngựa, nhưng càng nhiều cảnh giác, lại nhìn về phía ngay phía trước. Đường Liên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, không khỏi thấp giọng hô, là Bách Chiến Huyền Giáp Quân. Tiêu Sắc ngẩng đầu, chỉ thấy trên trăm tên Huyền Giáp Quân sĩ đã xếp chiến trận, như là tường sắt vây kín, đem phiến khu vực này phong tỏa đến chật như nêm cối. Bọn hắn áo đen huyền giáp, cầm trong tay chế thức trường thương, băng lãnh kim loại sáng bóng tại tuyết dạ bên trong lấp lóe, túc sát chi khí tràn ngập khắp nơi, làm cho người ngạt thở. Giữa sân thế cục trong nháy mắt rõ ràng, Bạch Phát Tiên xuất lĩnh còn sót lại thiên ngoại thiên bộ hạ chiếm cứ một góc, ánh mắt cảnh giác cùng Huyền Giáp Quân giằng co. Lôi Vô Kiệt thì đứng tại xe ngựa trần nhà phía trên, song quyền nắm chặt, quần áo nhuốm máu, hiện nhiên kinh nghiệm một phen khổ chiến, hắn ánh mắt sắc bén, thỉnh thoảng liếc nhìn toàn trường, không dám có chút thư giãn. Lương Ngọc Địch cùng Vô Song mang theo Vô Song thành đám người đổi tới, chiếm cứ khác một bên. Đường Liên, Tiêu Sát, Thiên Nữ Nhụy ba người thì rơi vào cuối cùng một phương. Chỉ thấy Huyền Giáp Quân trận hình có chút biến động, một gã thân mang tinh lương áo giáp, khí tức hùng hàn thống lĩnh cất bước mà ra. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường, thanh âm như là kim thiết giao kích, mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Thiên Ngoại Thiên, Vô Song Thành, Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Môn hắn mỗi niệm một cái tên, ngựa khí liền lạnh một phần. Hẳn là các ngươi hôm nay đều muốn đối địch với triều đình, cùng hoàng đế bệ hạ là địch. Nghe nói lời này, Bạch Phát Tiên sắc mặt không thay đổi, dường như đã sớm đem sinh tử cùng cái gọi là hoàng quyền không để ý, mà Vô Song Thành bên này, mọi người sắc mặt lại là cùng nhau biến đổi. Lương Ngọc Địch ánh mắt cấp tốc lấp lóe, cân nhắc lợi hại, cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi đứng ra, đối với Huyền Giáp Quân thống lĩnh ôm quyền nói, tướng quân minh giám. Ta Vô Song Thành chính là nghe nói có ma giáo Dương Nghiệt muốn đoạt ta Trung Nguyên bảo vật, chuyên tới để tương trợ hộ tống, tuyệt không cùng triều đình đối nghịch chi ý, đã triều đình quan binh đã tới, chúng ta liền không lại quấy rầy, cáo tử. Dứt lời, hắn không chút do dự, lập tức mệnh lệnh tất cả Vô Song Thành đệ tử rút lui. Thiếu niên kia Vô Song khắp khuôn mặt là không phục, còn muốn tranh luận, lại bị Lương Ngọc Địch mạnh mẽ trừng mắt liếc, cưỡng ép lôi đi. Kia thống linh thấy thế, ánh mắt chuyển hướng Đường Liên ba người, cuối cùng dừng lại tại Đường Liên trên thân, ngựa khí mang theo xem kỹ cùng áp lực, như vậy ngươi đây, Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử, hoặc là Đường môn thủ đồ, Đường Liên. Đường Liên hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên trước một bước, thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường. Đường Liên phụng sư mệnh hộ tống này quan tài, sư mệnh khó vi phạm, xác thực, không dám làm trái. A, kia thống lĩnh sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong mắt hàn quang chợt hiện, bất trung quân, mà tôn sư. Xem ra ngươi cái này Tuyết Nguyệt Thành, là hạ quyết tâm muốn ngỗ nghịch bên trên ý. Đã như vậy, hôm nay sợ là không được thiện. Chậm, hắn đưa ánh mắt về phía trên nóc xe ngựa cái kia toàn thân đẫm máu lại sống lưng thẳng tắp thiếu niên, trong giọng nói lại mang theo một tia nhìn như nhẹ nhõm trêu chọc, tiểu tử, ngươi vừa mới độc đấu thiên ngoại thiên quần ma. Không hề sợ hãi, cũng là hăng hái thiếu niên lang. Xem ngươi chiêu thức con đường, xác nhận Lôi môn tử đệ. Thế nào, ngươi Lôi gia bảo, cũng muốn cùng ta trở lại đi sao? Lôi Vô Kiệt dùng mu bàn tay xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh âm trong trẻo mà chém đinh chặt sắt, tại cái này túc sát tuyết dạ bên trong truyền ra, ta Lôi Vô Kiệt hành tẩu giang hồ, coi trọng nhất chính là nghĩa khí hai chữ. Bằng hưu muốn hộ đồ vật, ta liều mạng cũng muốn hộ. Có ta ở đây, tuyệt không nhường ra cái này hoàng kim quan. Tốt, tốt, tốt. Kia thống lĩnh liền nói ba tiếng tốt, trên mặt điểm này ngụy trang nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Hắn mạnh giơ tay, nghiêm nghị quát, bảy trận. Triều đình uy nghiêm đến tận đây, Vô Song Thành thật bọn chốt nhất, thế mà không đánh mà lui. A Phi, Vô Song Thành như thế nào dám xưng thiên hạ Vô Song? Lương Ngọc Địch, ngươi mất hết ta Vô Song Thành mặt. Có Vô Song tại, Vô Song kiếm hạ tại, thì sợ gì kia hơn trăm quân tốt. Chương 17, cô hư đối phong hỏa, 1, chương 17, cô hư đối phong hỏa, 1, ám hạ chuyện thời không Vô Song Thành trong phủ thành chủ tuổi trẻ Lương Ngọc Địch gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trên cái kia tại Huyền Giáp quân uy áp hạ, mang theo Vô Song Thành đám người không đánh mà lui chính mình sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, xấu hổ giận dữ, không cam lòng, khuất nhục đủ loại cảm xúc xen lẫn, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Hắn đột nhiên phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng phía ngồi ngay ngắn bên trên sư phụ Tống Yến hồi trùng điệp dập đầu, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, "Sư phụ, đệ tử vô năng." Đối mặt triều đình binh mã, lại chưa dám lượng kiếm, đi này, chạy chối chết tiến hành, mất hết Vô Song Thành mặt mũi, điếm ốm Vô Song kiếm uy danh. "Đệ tử chỉ có lấy cái chết tạ tội." Lời còn chưa dứt, hắn đã sáng loáng rút ra bên hông bội kiếm, không chút do dự liền hướng chính mình cần cổ xóa đi. Dừng tay, Tống Yến hồi thanh âm bình tĩnh vang lên, cũng không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, trong nháy mắt định trụ Lư Ngọc Địch động tác. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem chính mình vị này lấy đại đệ tử thân phận gánh rất nhiều trách nhiệm đồ đệ. Màn trời phía trên nói đến còn chưa đủ hiểu chưa? Tống Yến hồi thanh âm vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một tia nặng nề bất đắc dĩ, Bách Chiến Huyền Giáp quân trước trận, mạnh như kiếm tiên, cũng cần túi đầu. Ngươi lúc đó lại có thể thế nào? Vang một bầu nhiệt huyết, mang theo các đệ tử xông đi lên, hóa thành cái này quân trận phía dưới từng chồng bạch cốt, chính là anh hùng sao? Hắn đứng người lên, đi đến một bên, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên còn tại ngây thơ tuổi tác, đang nháy mắt to không rõ ràng cho lắm tiểu Vô Song đầu, ngựa khí không tự giác nhu hòa rất nhiều, huống hồ bên cạnh ngươi mang theo là Vô Song, là ta Vô Song Thành chờ đợi trăm năm hy vọng, là tương lai khả năng nhường Vô Song kiếm hạp tái hiện quang huy hẳn giống. Ngươi hôm nay lựa chọn rút đi, bảo toàn hắn, cũng bảo toàn ta Vô Song Thành tương lai phục hưng nguyên khí. Ngọc Địch, ngươi làm được. Không sai. Sư phụ. Lương Ngọc Địch bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã tràn đầy thủy quang, kia là bị lý giải cùng được công nhận kích động, càng là đầu vai gánh nặng có thể hơi thả tâm tình rất phức tạp. Tống Yến hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía màn trời bên trên chi kia túc sắt băng lãnh Huyền Giáp quân trận liệt, ánh mắt dần dần biến sắc bén mà kiên định, hắn thấp giọng tự nói, dường như lập xuống lời thề, nhưng hôm nay chi lui, không có nghĩa là ta Vô Song Thành như vậy nhật vua. Phần này hao tổn mặt mũi, ngày khác, ta Tống Yến hồi, định muốn đích thân đi linh giáo trở về. Lương Ngọc Địch nghe vậy, lại sinh ra mới lo lắng, vội vàng nói, thật là sư phụ, hôm nay màn trời đem cảnh này chiêu cáo thiên hạ, trong thành chư vị trưởng lão. Tất nhiên vẫn trách đệ tử e sợ chiến chi tội, nhờ vào đó hướng sư phụ tạo áp lực Tống Yến hồi khoát tay áo, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hỗn loạn giang hồ, trong giọng nói mang theo thật sâu mỏi mệt cùng một tia buộc cợt, bây giờ tuyết nguyệt thành thanh danh vang dội, màn trời dị tượng giáng lâm công bố tương lai, triều đình càng là thể hiện ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Giang hồ cách cục đem biến, mưa gió nổi lên. Có thể trong thành những trưởng lão kia, ánh mắt vẫn còn gắt gao nhìn chằm chằm thành nội cái này một mẫu ba phần đất quyền thế được mất, tranh nhau điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lộ ra một cô thân ở cao vị cô tịch cùng cả tay, có thể Vô Song Thành có thể sừng sững đến nay, dựa vào chính là những trưởng lão này cùng các mạch đệ tử trèo trống. Như giờ phút này bởi vì màn trời sự tình nội bộ sinh loạn, cưỡng ép đàn áp, không khác tự bị căn cơ. Cái này trước thành chủ, có khi cũng không phải tùy tâm sở dục như vậy a thiếu bạch thời không. Học đường bên trong Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm màn trời bên trên cái kia toàn thân đẫm máu, nhưng như cũ quật cường đứng tại xe ngựa trần nhà bảo hộ Hoàng Kim Quan Lôi Vô Kiệt, càng xem càng cảm thấy thú vị, lấy tuổi trò đụng bên cạnh Lôi Mộng Sát, cười chế nhạo nói, Lôi nhị, ngươi mau nhìn tiểu tử này. Cái này không quan tâm xông về phía trước lộ mãng sức lực, cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Còn có cố này vì bằng hữu không tiếc mạng sống giảng nghĩa khí, cũng cùng ngươi giống nhau như lúc. Lôi Mộng Sát quyệt miệng, lập tức buộc phát ra một hồi đắc ý cười to, dùng sức vỗ bộ ngực của mình, cũng có vinh yên hô, kia là. Cũng không nhìn một chút cái này tính nết giống là ai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này dáng dấp cũng liền. Bình thường, cha hắn khẳng định không có lao tử ta anh tuấn tiêu sái, mẹ hắn cũng tất nhiên không có nhà ta tâm nguyện để mắt. Võ công đi, hiện tại nhìn cũng qua quýt bình bình. Thiên tư ngộ tính tất nhiên cũng so ra kém nhà chúng ta tiểu Hàn Y, nhưng liền sông cố này giảng nghĩa khí sững sờ sức lực, thỏa thỏa là ta Lôi môn tử đệ. Đến, phía trước nói cha hắn nương những lời kia ta thu hồi, tương lai ta nếu là thật thấy cha hắn, giao hấn lên cũng hạ thủ nhẹ một chút. Hắn lần này chút nào không nói đạo lý, tự biên tự diễn lại mạnh mẽ nhận thân lời nói, lập tức dẫn tới trong học đường bộ phát ra một hồi cười vang. Một bên Nguyệt Giao cũng che miệng cười khẽ, theo câu chuyện treo kẹo nói, Lôi sư bá đã như thế thưởng thức hắn, không bằng tương lai nghĩ biện pháp thu hắn làm đồ đệ được. Đem ngài cái này một thân bản sự cùng cái này giảm nghĩa khí chân truyền đều dạy cho hắn, cái này không vừa vặn là Lôi môn có thêm một cái xuất sắc truyền nhân. Lôi Mộng Sát ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như là phát hiện gì rồi chú ý tuyệt diệu, dùng sức vỗ đùi, ái. Nguyệt Giao sư điệt lời nói này tới ý tưởng bên trên. Tương lai nếu là thật có thể gặp được cái này Lôi Vô Kiệt, ta nói cái gì cũng phải để cha hắn nương đem hắn đưa đến môn hạ của ta không thể. Đồ đệ này, ta Lôi Mộng Sát dự định. Đám người đang cười đùa làm một đoàn, một bên Tiêu Nhược Phong nhưng thủy chung ngắm nhìn màn trời bên trên chi kia trầm mặc như sắt, khí cơ sừng sững huyền giáp quân trận liệt, lông mày chăm chú khóa lên, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, ngày này màn bên trên chỗ hiện ra bách chiến huyền giáp quân, sát thực không thể coi thường. Coi trận thế, không hơn trăm người, lại khí tức cấu kết, liền thành một khối, giống như một người. Cái loại này chiến trận, đã không tầm thường giang hồ tranh đấu có thể so sánh. Cho dù giờ phút này từ chúng ta mấy người gặp gỡ, muốn phá trận, sợ cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào hình tượng bên trong kia bị trùng điệp vây khốn, vết thương chồng chất đường liên, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt trên thân, thanh âm chìm xuống dưới, không biết trước mắt một kiếp này, mấy người bọn họ muốn thế nào? Vượt qua đi. Cái này tỉnh táo mà hiện thực hỏi một chút, như là đầu nhập vui sướng dòng suối một khối hàn băng, trong nháy mắt nhường trong học đường nhẹ nhõm treo chọc bầu không khí làm lạnh, lắng đọng xuống. Tất cả mọi người nụ cười đều chậm rãi thu liễm, ánh mắt không tự chủ được, mang theo lo lắng cùng thần trương, một lần nữa tập trung tại kia quyết định vận mệnh màn trời trên tấm hình, màn trời phía trên, theo Bách Chiến Huyền Giáp quân thống lĩnh ra lệnh một tiếng. Mấy trăm hắc giáp tướng sĩ như sắt triều giống như mãnh liệt mà động, nghiêm chỉnh huấn luyện chia vài luồng, đồng thời ép hướng trong tràng thiên ngoại thiên, Tuyết Nguyệt Thành cùng Lôi Vô Kiệt. Binh phong chỗ hướng, đứng mũi chịu sào chính là Ma giáo Bạch Phát Tiên cùng với bộ hạ. Nhưng mà, đối mặt cái này Lôi đỉnh vạn quân quân trận xung kích, Bạch Phát Tiên không những đã lui, trong mắt ngược lại hiện lên một tia giọng nghĩa mai hàn mang, hắn ngọc kiếm chưa ra, chỉ đem vung tay lên, lạnh giọng quát, "Bày trận." Bên cạnh thân những cái kia trầm mặc áo đen giáo đồ nghe lệnh, thân hình trong nháy mắt như quỷ mị giống như tứ tán ra, bước chân đạp trên kỳ dị vật luật, tại trắng ngần trên mặt tuyết cấp tốc đi khắp. Bất quá trong nháy mắt, một đạo bình chướng vô hình dường như lặng yên dâng lên. Chương 17, cô hư đối phong hỏa 2, chương 17, cô hư đối phong hỏa 2, chỉ một thoáng, thân ở trong trận đường liên, Tiêu Sắt chỉ cảm thấy quanh mình tia sáng đột nhiên tối sầm lại, dường như cả trên trời kia vòng thanh lánh trăng sáng đều bị một tầng vô hình vẻ lo lắng bao phủ, trong không khí tràn ngập ra một cỗ làm người sợ hãi quỷ dị cùng bặm bẹo cảm giác. Không thích hợp. Đường liên con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị quá khẽ, tia sáng bặm bẹo, phương vị cảm giác hỗn loạn. Đây là ma giáo cô hư chi trận. Tiêu Sắt ánh mắt run lên, ngữ khí trầm ngưng cấp tốc giải thích nói, hư thì thực trì, kỳ thực hư trì, điên đảo các côn, mê hoặc vũ giác. Năm đó ma giáo đông trình, chính là cậy vào cái này trăm dặm cô hư chi trận, để cho ta Trung Nguyên võ lâm liên quân chịu nhiều đau khổ, trong trận thời không cảm giác rối loạn, ngày đêm khó phân, bọn hắn tinh nhuệ thích khách nhờ vào đó ẩn nấp hành tung, thi triển ám sát chi thuật, không biết có bao nhiêu anh hùng hảo thủ không minh bạch hao tổn trong đó. Hắn lời nói hơi ngừng lại, cũng chính là tại một trận chiến kia bên trong, Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ, tại vạn quân trước đó, độc thân một thương phá trận. Nghe nói hắn huy động liên tục ngàn thương, thương ảnh đầy trời như bách điểu kinh bay, quả thực là lấy một chiêu bách điểu kinh minh bằng vào trí cường thương thế cùng không có gì sánh kịp chiến trường sức quan sát, sinh sinh xé rách từ thiên ngoại thiên trưởng lão tự mình chấn giữ bách lý quỷ trận. Thương tiên chi danh, từ đó uy chấn thiên hạ, không người không phục. Đường Liên nghe vậy gật đầu, trên mặt lại nổi lên thật sâu xoắn xuýt, theo giang hồ chính đạo, thế này ma giáo tà trận, chúng ta vốn nên bức bỏ hiểm khích lúc trước, cùng chung mối thù, trước phá trận này lại nói. Nhưng là bây giờ hắn liếc qua vẫn như cũ từng bước ép sát, địch bạn khó phân biệt huyền giáp quân, lại nhìn một chút trên nóc xe ngựa vì bảo hộ hoàng kim quan mà dù huyết phân chiến Lôi Vô Kiệt, nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Tiêu Sắt lại khép cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói hiện thực mà băng lãnh, "Đường Liên, tỉnh." Dưới mắt cục diện này, nhất nên suy nghĩ không phải chính tà chi biện, mà là sống sót bằng cách nào. "Đi, đi trước xe ngựa bên kia cùng Lôi Vô Kiệt tụ hợp, tùy thời phá đây." Tiêu Sắt vừa dứt lời, đã dẫn đầu đề khí, thân hình như một sợi như khói xanh lướt đi. Đường Liên cùng Thiên Nữ nhụy lẫn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết, lập tức thi triển thân pháp đuổi theo. Ba người mượn giữa sân hỗn loạn chém giết cùng cô hư trận chế tạo quang ảnh vặn vẹo làm yểm hộ, xê dịch né tránh, động tác nhẹ nhàng linh hoạt mau lẹ như tuyết địa linh mèo. Ngươi nhìn cái này cô hư trận bố trí. Tiêu Sắt một bên linh hoạt tránh đi một đạo bổ tới đao quang, một bên hạ giọng đối Đường Liên phân tích, trong mắt lóe ra nhìn rõ tất cả quan mang, Bạch Phát Tiên rõ ràng đem trận pháp đa số uy năng cùng thích khách chủ công phương hướng đều nhắm ngay Huyền Giáp quân. Ngược lại tại chúng ta cái phương hướng này, tận lực trở lại khe hở cùng sơ hở. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Huyền Giáp quân bền chắc như thép, rất khó gầm động, như hoàng kim quan rơi vào triều đỉnh trong tay, lại muốn đoạt về khó như lên trời. Không bằng thả chúng ta những này nhìn như nhỏ yếu người giang hồ mang theo quan tài đi trước, ngày sau hắn lại từ trong tay chúng ta cướp đoạt, ngược lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Đường Liên nghe cái này tỉnh táo tới gần như tàn khốc phân tích, nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ sở, bị người ở trước mặt coi như tốt nắm quả hồng mềm tư vị này quả thực có chút bị khuất. Đang khi nói chuyện, ba người đã xông phá lẻ kẻ ngăn cản, phi nhanh đến bên cạnh xe ngựa. Lôi Vô Kiệt gặp bọn họ chạy đến, một mực căng cứng tâm thần hơi lỏng, vội vàng nói, các ngươi có thể tính tới. Những người áo đen này cùng như bị điên, thường cơn sóng liên tiếp. Mà lúc này, trong sân chém giết đã tiến vào gay cấn. Thiên ngoại thiên cô hư trận vừa mở ra lúc, Huyền Giáp quân quả thật bị xuất quỷ nhập thần bị ảnh thích khách đánh trở tay không kịp, không thiếu tướng sĩ tại quỷ dị trong công kích bên trong đao ngã xuống đất, trận hình xuất hiện một lát hỗn loạn. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Kia Huyền Giáp quân thống linh ánh mắt mãnh liệt, hét to như sấm, đổi trận. Kỳ tật như phong. Đúng. Tất cả Huyền Giáp quân tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, âm thanh chấn khắp nơi. Nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình phòng ngự trong nháy mắt biến hóa, như là tinh vi khí giới hoán đổi hình thức, tất cả sĩ tốt trường đao vừa nắm, lưỡi dao hướng ra phía ngoài, trong nháy mắt tạo thành một đạo di động đao vòng tường sát. Bước chân nhanh chóng tật như phòng, chỉnh thể thúc đẩy. Những cái kia mượn nhờ trận pháp ẩn nấp thân hình, vừa muốn hiện thân đánh lén thiên ngoại thiên thích khách, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái này cấp tốc nhấp nô đao tường cuốn vào, bổ chúng. Tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp vang lên, thiên ngoại thiên bên này trong nháy mắt liền thương vong hơn phân nửa. Một đám rất rưởi. Bạch Phát Tiên thấy thế, giận tím mặt, cũng không còn cách nào sống chết mặc bay, ngọc kiếm trong nháy mắt ngang nhiên ra khỏi vỏ, thân hóa một đạo bạch sắc kinh hồng, kiếm quang như cựu thiên rủ xuống băng lãnh tấm lụa, thẳng đến kia huyền giáp quân thống linh yếu hại. Thống linh không hề sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay chế thức trường đao ra sức đón lấy. Keng! Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang ở trong sân nổ tung. Đao kiếm tương giao chỗ, mắt trần có thể thấy hàn khí cùng kình khí hiện lên hình khuyên bốn phía, cuốn lên trên mặt đất tuyết động. Nhưng mà, lập tức phân cao thấp. Thống linh người võ nghệ hiển nhiên kém hơn một chút, bị Bạch Phát Tiên kiếm bên trên truyền đến bàng bạc nội lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hổ khẩu vỡ toang, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trôi đao. Kết trận, xâm lược như hỏa. Thống linh cưỡng chế quần quần khí huyết, ổn định thân hình, dùng hết lực khí toàn thân lần nữa gầm thét. Mệnh lệnh vừa ra, huyền giáp quân trận thế lại lần nữa kỳ biến. Mấy trăm tướng sĩ khí tức thông qua chiến trận huyền diệu kết nối làm một thể, một cỗ bàng bạc như núi, thường hực như lửa thiết huyết khí thế phóng lên tận trời, lại như cùng thực chất năng lượng giống như, điên cuồng chút vào thống lĩnh thể nội. Hắn nguyên vốn có chút hề bại khí tức trong nháy mắt tăng gọn, trong tay chuôi này chế thức trường đao phát ra bù bù, thân đao toát ra chói mắt kim sắc hào quang. Chạm. Thống lĩnh hai tay cơ bắp sôi sục, vung lên trường đao, một đạo cô đọng vô cùng, giống như thực chất to lớn kim sắc đao khí, mang theo xé rách tất cả quyết tuyệt, như là kim sắc trường hồng, hướng phía Bạch Phát Tiên mạnh mẽ chém xuống. Ân. Bạch Phát Tiên con người bỗng nhiên co vào, cảm nhận được một đao kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đã siêu việt người võ học phạm chủ. Hắn vội vàng đem ngọc kiếm nằm ngang ở trước người, toàn lực đón đỡ. Oanh. Đao khí cùng kiếm cương mãnh liệt va chạm. Bạch Phát Tiên lại bị kia tập hợp mấy trăm quân sĩ chi lực ngang ngược đao khí mạnh mẽ chấn động đến bay rất ra ngoài, như là giống như diều đứt dây nện ở phía xa trong đống tuyết, tóe lên đầy trời tuyết trần. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, cái kia đạo bàng bạc kim sắc đao khí cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, lại giữa không trung điên cuồng ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng hóa thành một tôn cao đến mấy trượng, diện mục mơ hồ lại sát khí ngút trời khôi ngô kim sắc chiến hồn. Cái này chiến hồn người mặc hư ảo giáp trụ, cầm trong tay một thanh cùng thống lĩnh trong tay tương tự lớn đao hư ảnh, tản mát ra nghiền ép toàn trường kinh khủng uy áp. Tại cỗ này nguồn gốc từ núi thây biển máu xa trường sát khí trước mặt, bất luận là thiên ngoại thiên tàn chúng, vẫn là Đường Liên, Lôi Vô Kiệt bọn người, đều cảm thấy hô hấp cứng lại, trong lòng như là đặt lên một khối cự thạch nặng cân. Đây là quân hồn. Vậy mà thật tồn tại. Đường Liên nhìn qua tôn này đỉnh thiên lập địa kim sắc chiến hồn, là thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động. Chương 18, hốt hoảng phá trận, 1, chương 18, hốt hoảng phá trận, 1, thiếu bạch thời không học đường bên trong đám người nhìn chằm chằm màn trời bên trên kia thảm thiết dị thường chém giết, từng cái mặt sắc mặt nghiêm trọng, nín hơi ngưng thần. Nghe tới Tiêu Sắt lấy đủ rột ngữ điệu nhắc lên năm đó ma giáo Đông Trình, từng tại Trung Nguyên nội địa bố trí xuống trăm dặm cô hư chi trận, dùng cái này tàn sát võ lâm quần hùng lúc, Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong chờ đệ tử trẻ tuổi đều sắc mặt đột biến, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Làm sao có thể? Lôi Mộng Sát cái thứ nhất trách trách hô hô nhảy dựng lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin, ta vẫn cho là ma giáo Đông Trình, bất quá là quấy rối vùng biên cương, đánh cướp tài nguyên. Bọn hắn vậy mà thật giết tiến vào Trung Nguyên nội địa. Còn bày ra như thế tà môn, sát thương phạm vi như thế rộng hung trận. Khi đó, sư phụ ngài ở đâu? Chúng ta học đường. Không có sao chứ? Hắn lời này hỏi tất cả mọi người sợ hãi trong lòng, ánh mắt của mọi người bá một chút, đồng loạt nhìn về phía ngồi ngay ngắn thượng thủ Lý Trường Sinh. Chỉ thấy vị này học cứu thần tiên sư phụ, chỉ là bình tĩnh vân vê tuyết trắng dâu dài, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Trong lòng mọi người lập tức châm xuống. Lôi Mộng Sát càng là ngao một tiếng nói, mang theo tiếng khóc nức nở nhào tới, gắt gao ôm lấy Lý Trường Sinh cánh tay, một thanh nước mũi một thanh nước mắt gào khan lên, sư phụ à, ngài cũng không thể có việc a. Ngài nếu là khi đó có chuyện bất trắc, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Đệ tử ta còn không thành tiểu kiếm tiên đâu, lão nhân gia ngài sao có thể đi trước một bước a? Đông. Lý Trường Sinh tức giận bấm tay, tại hắn trên trán gõ bạo lật, cười mắng, đồ hỗn trướng. Hào cái gì tang? Sư phụ ngươi ta mệnh cứng đến nỗi rất, vẫn chưa tới tắt thở thời điểm. Kia ma giáo Đông Trình, bố trí xuống như vậy hung trận thời điểm, sư phụ ngài vì sao không có hiện thân, ngăn cơn sóng dữ? Lôi Mộng Sát che lấy cái trán, ủy khuất ba ba chỉ vào màn trời truy vấn, đây cũng là đệ tử khác nghi ngờ trong lòng. Lý Trường Sinh ánh mắt mấy không thể tra lóe lên một cái, lập tức dùng một loại hời hợt ngữ khí nói rằng, có lẽ khi đó vi sư ngay tại nơi nào đó bế quan, lĩnh hội khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, chưa thể phát giác ngoại giới phong vân a. Lôi Mộng Sát nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra giống như gật đầu, dường như tiếp nhận lời giải thích này. Nhưng mà tâm tư càng thêm kín đáo Tiêu Nhược Phong, Liễu Nguyệt bọn người lại nhạy cảm bắt được sư phụ trong lời nói kia một tia khó mà phát giác mập mờ suy đoán, lại liên tưởng đến trước đó Lý Trường Sinh quyết định muốn dẫn Bách Lý Đông Quân ra ngoài du lịch, mấy trong lòng người không khỏi âm thầm nói thầm. Hẳn là sư phụ năm đó chưa từng ra tay, phía sau còn cất giấu cái gì ẩn tình không muốn người biết. Đám người đang các tự suy đoán ở giữa, màn trời phía trên dị biến tái khởi. Chỉ thấy kia Bách Chiến Huyền Giáp quân ngưng tụ bàng bạc đao khí, lại ầm vang hóa thành một tôn cao mấy trượng kim sắc quân hồn, thân ảnh khôi ngô sừng sững cánh đồng tuyết, sát khí trực trùng bất tiêu. Hoa hoa hoa. Lôi Mộng Sát chú ý lực trong nháy mắt bị cái này chưa từng thấy qua kỳ cảnh hoàn toàn hấp dẫn, ánh mắt chừng đến căng tròn, kích động đến khoa tay múa chân, vừa rồi điểm này bi thương trong nháy mắt ném đến tận lên 9 tầng mây, cái này quân hồn cũng quá khốc đi. Vậy mà có thể đem thiên quân vạn mã sát khí cô đọng thành hình. Cái này so trên giang hồ những cái kia chỉ có bề ngoài chiêu thức xóa nhiều. Cái này mới là nam nhân nên theo đuổi lực lượng. Hắn đột nhiên lại quay người, lần nữa gắt gao ôm lấy Lý Trường Sinh cánh tay, trong mắt lóe ra cực độ khát vọng qua mang, trông mong thần cầu, sư phụ, lão nhân gia ngài học cứu thần tiên, khẳng định cất giấu cái loại này quân trận bí thuật a. Nhanh dạy một chút ta. Tương lai ta nếu là làm tới uy phong bát diện đại tướng quân, dưới trướng binh mã cũng có thể lợi hại như thế, vậy ta Lôi Mộc Sát, không phải liền là thiên hạ này đẹp trai nhất, lợi hại nhất tướng quân sao? Nhưng mà, Lý Trường Sinh lại chậm rãi lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia thẳng thắn tiếc nuối, đứng ngốc. Vi sư tung hoành thiên hạ, chỗ tinh chỗ nghiên, nhiều tại người tu hành, thiên đạo tự nhiên. Cái loại này cần cùng ngàn vạn sĩ tốt khí tức tương liên, mượn xa trường huyết khí mà thành quân trận sát phạt bí thuật, xác thực không phải vi sư sở trưởng, cũng chưa hề tu tập qua. A. Lôi Mộng Sát nghe xong, như là bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới, rũ cụp lấy đầu, thất vọng vô cùng nói lầm bầm, liền sư phụ ngài cũng sẽ không a. Vậy cũng thật là đáng tiếc giờ phút này, màn trời phía trên, kia quân hồn ngưng tụ lớn đao đã mang theo khai sơn đoạn nhạc chi thế, hướng phía mới vừa từ đất tuyết bên trong giãy giụa đứng dậy Bạch Phát Tiên ngang nhiên đánh rớt. Khuấy động kinh phong cuốn lên đầy trời tuyết mạn, tại cái kia khổng lồ quân hồn làm nổi bất hạ, Bạch Phát Tiên thân ảnh lộ ra nhỏ bé như vậy mà bất lực. Bạch Lý Đông Quân một mực yên lặng quan sát đến thế cục, giờ phút này mới sợ lên cảm. Tỉnh táo phân tích nói, cái này Huyền Giáp quân lại nắm giữ lấy như thế hóa khí huyết quân uy là sức mạnh thực sự kinh khủng thủ đoạn, khó trách tương lai giảm cứng rắn như thế, liền ma giáo cao thủ cũng chiếu trạng không lầm. Cũng không biết, Đường Liên bọn hắn có thể hay không thừa dịp cái này hai hổ tranh chấp tuyệt hảo cơ hội, thành công chạy đi. Hắn một câu nói kia, trong nháy mắt đem tất cả mọi người theo đối quân hồn sợ hai thán phục cùng tiếc hận bên trong kéo lại. Tất cả lực chú ý, lần nữa độ cao tập trung ở màn trời phía trên kia quyết định sinh tử trong nháy mắt, màn trời phía trên, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Huyền Giáp quân chiến trận đại thành, quân hồn uy lắm như thần, kia bảng bạc sa trường sát khí mà ngay cả thiên ngoại thiên cô hư chi trận đều khó mà hoàn toàn tiếp nhận, trận pháp biên giới quang ảnh bắt đầu kịch liệt vặn mèo, tăng dã, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Muốn chết. Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ tuyên thấy thế, trong mắt hàn mang tăng gọn. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một đạo tia chớp màu trắng gọt lên không trung. Trong tay chuôi này ngọc kiếm cấp tốc rung động, huyễn hóa ra trùng điệp kiếm ảnh, tại thanh lãnh ánh trăng chiếu rọi, lại tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một vòng càng thêm to lớn, càng thêm trong sáng nhưng cũng càng thêm nguy hiểm kiếm khí huyễn nguyệt. Sau một khắc, kiếm khí như cựu thiên ngân hà chảy ngược, mang theo xé rách tất cả quyết tuyệt, hướng xuống đất tôn này quân hồn ngang nhiên đánh xuống. Bành! Hai cỗ chí cường lực lượng va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cuồng bạo khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng ra phía ngoài điên cuồng quét sạch, cứng rắn đất tuyết bị tầng tầng nhấc lên, như là màu trắng như sóng biển cuộn, liền trên bầu trời tầng mây đều bị cỗ lực lượng này đánh tan mấy phần. Phía dưới, Đường Liên bọn người thấy trong lòng gấp nắm chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Đường Liên thanh âm trầm thấp, mang theo thật sâu sầu lo, Bạch Phát Tiên tu vi đã tới tiêu giao thiên cảnh. Đối cứng Huyền Giáp quân quân hồn lại còn có dư lực, nhưng vô luận bọn hắn phương nào thắng được, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là chúng ta cùng cái này Hoàng Kim Quan. Đến lúc đó, chúng ta nên ứng đối ra sao? Tiêu Sắc ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh bởi vì năng lượng xung kích mà không ngừng sáng tắt cô hư trận bích, đầu ngón tay vô ý thức tại lòng bàn tay nhanh chóng gõ, tỉnh táo phân tích nói, cái này cô hư chi trận huyền ảo tối nghĩa, lại có Bạch Phát Tiên cái này các cao thủ làm là trận nhãn hoạch tâm gia trì, muốn từ nội bộ cưỡng ép phá vỡ, khó như lên trời. Trừ phi ngay tại hắn lời còn chưa dứt sát na, hưu. Một đạo ngân sắc lưu quang như là sẽ rách bầu trời đêm tiềm điện, từ nơi xa phá không mà đến. Chương 18, hốt hoảng phá trận 2, chương 18, hốt hoảng phá trận 2, kia là một cây trường thương màu bạc, mùi thương ngưng tụ một chút cực hạn sắc bén hàn mang, mang theo chói thai duyệt thiếu, lại lấy điểm phá diện, mạnh mẽ ở đằng kia nhìn như không thể phá vỡ cô hư trận chiến vách, chọc ra một cái mắt trần có thể thấy lỗ hổng. Thiên lạc. Đường Liên đầu tiên là giật mình, lập tức phun lên to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đám người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia lỗ hổng bên ngoài, một đạo áo đỏ thân ảnh cầm súng đứng ngạo nghễ. Tay áo tại phong tuyết cùng tỉnh phong bên trong bay phất phới, không phải thương tiên tri nữ thiên lạc là ai? Đại sư minh, đi mau! Thiên lạc cất giọng hô to, cổ tay rung lên, trường thương như ngân long lấy đôi, thuận thế quét ngang, lại đem hai tên ý đồ xông lên ngăn chặn lỗ hổng Huyền Giáp quân sĩ bước lui. Thời cơ chớp mắt là qua, Đường Liên nào dám có nửa phần trì hoãn, đối bên người thiên nữ nhụy, Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sát gấp giọng nói, nhanh! Bảo vệ xe ngựa, theo lỗ hổng lao ra. Mấy người phản ứng cực nhanh, lập tức khống chế lấy chiếc kia gánh chịu lấy hoàng kim quan xe ngựa, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hướng phía kia duy nhất sinh lộ vọt mạnh mà đi. Trên không trung, đang cùng quân hồn kịch liệt giao phong Bạch Phát Tiên, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cân nhắc, hắn lại chưa thêm ngăn cản, ngược lại kiếm thế nhất chuyển, càng hung hiểm hơn công về phía quân hồn, đồng thời đối phía dưới còn sót lại thiên ngoại thiên bộ hạ nghiêm nghị quát, không tiếc một cái giá lớn, ngăn lại Huyền Giáp quân. Những cái kia thiên ngoại thiên giáo đồ nghe lệnh, như là bị rót vào cuồng nhiệt tín niệm, lại thật không để ý sinh tử, giống như nước thủy triều nhào về phía Huyền Giáp quân trận hình, dùng huyết nhục chi khu là đường liên đám người rút lui cưỡng ép chế tạo hỗn loạn cùng trở ngại, hiển nhiên tại Bạch Phát Tiên tính toán bên trong, Hoàng Kim Quan rơi vào những này còn có thể truy tung, thực lực tương đối hơi yếu giang hồ tiểu bối trong tay, xa so với trực tiếp rơi vào lực khống chế cường đại. Triều đình trong tay, phải có đường lùi được nhiều. Lẽ nào lại như vậy? Đuổi theo cho ta. Huyền Giáp quân thống lĩnh tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, gầm thét liên tục, lại bị Bạch Phát Tiên kéo chặt lấy, không cách nào phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiếc xe ngựa kia xông phá chúng đây, biến mất tại mênh mông tuyết dạ cùng hỗn loạn chiến cuộc bên ngoài. Mấy người cưỡi ngựa xe một đường điên chạy, không dám có chút ngừng, thẳng đến hoàn toàn xông ra Tam Cố thành khu vực, lại ngoặt vào ngoài thành vắng vẻ tiểu đạo chạy hết tốc lực trong vòng hơn 10 dặm, xác nhận sau lưng cũng không truy binh, lúc này mới dám thoáng nắm chặt dây cương, dừng lại thở dốc. Đường Liên nhảy xuống xe ngựa, nhìn xem thu hồi ngân nguyệt đường, vẻ mặt nhanh khen ta biểu lộ thiên lạc, lại là nóng vội lại là nghĩ mà sợ, ngựa khí không khỏi mang tới trách cứ, thiên lạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi trong trận như vậy hung hiểm, đao kiếm không có mắt, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta như thế nào hướng nhị sư tôn bàn giao? Thiên Lạc đem yêu thích ngân nguyệt thương hướng trong ngực ôm một cái, tiểu xảo cái cằm dương đến cao hơn, ngựa khí mang theo 10 phần đắc ý cùng 3 phần bất mãn. Thử. Đại sư Minh, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vừa rồi nếu không phải ta kịp thời đổi tới, một thương xuyên phá quỷ kia trận pháp, các ngươi sớm đã bị phá hỏng ở bên trong. Liền những cái kia tạp binh mau tặng, có thể gần được ta cây thương này thân. Đường Liên bị nàng lời này chấn đến trì trệ, biết rõ nàng mạo hiểm, có thể hết lần này tới lần khác nàng nói lại là sự thật, nhất thời gấp đến độ thẳng nhíu mày, bờ môi giật giật, lại tìm không thấy lời nói đến phản bác. Một bên tiên nữ nhụy thấy thế, ôn nhu khuyên giải nói, "Sen, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Con đường sau đó đủ, chỉ sợ càng thêm hiểm ác." Xung quanh tất nhiên hiện đầy huyền giáp quân nhạn tuyến, Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng còn có thế lực khác nghe tin lập tức hành động. Giờ phút này Đường Thiên Lạc sư muội một mình trở về Tuyết Nguyệt Thành, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Không bằng liền để nàng cùng chúng ta đồng hành, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta cũng cần mau chóng hướng Tuyết Nguyệt Thành truyền ra tin tức, thỉnh cầu trợ giúp. Đường Liên tỉnh táo lại, suy nghĩ một lát, cảm thấy lời ấy có lý, đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Cũng được. Vậy thì cùng đi a, cần phải càng cẩn thận. Lôi Vô Kiệt ngồi phịch ở càng xe bên trên, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt lại mang theo sống sót sau tai nạn nụ cười hưng phấn, cười hắc hắc nói, hô, cuối cùng là trốn ra được. Hắc hắc, lần thứ nhất xông xáo giang hồ, liền gặp gỡ nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, kiến thức nhiều như vậy lợi hại võ công cùng trận pháp, thật sự là quá đáng giá. Ngươi nói có đúng hay không, Tiêu Sắt? Tiêu Sắt sắc mặt vẫn như cũ bình thản, nghe vậy khẽ bước cằm, trong ánh mắt lại mang theo một tia thâm trầm suy nghĩ, xác thực, ra ngoài ý định. Không nghĩ tới triều đình Huyền Giáp quân chiến lực lại cường hoành đến tận đây, liền tiêu giao thiên cảnh cao thủ cũng có thể bằng vào quân trận chống lại, thậm chí ngắn ngủi áp chế. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi vòng quanh chiếc kia lặng im hoàng kim quan đi một vòng, ánh mắt biến càng ngày càng sáng, dường như phát hiện gì rồi cực kỳ chuyện thú vị. Bất quá qua chiến dịch này, ta đối với trong quan tài chứa đồ vật cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, xem ra nó cùng ta trước đó dự đoán không giống nhau lắm. Ngươi muốn làm gì? Đường Liên sắc mặt đổi biến, lập tức tiến tới một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Sắt, quanh thân khí cơ ẩn mà không phát. Tiêu Sắt thấy thế, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ, còn chưa tới không phải muốn động thủ cướp đoạt tình trạng. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt đảo qua mặt lộ vẻ nghi ngờ Lôi Vô Kiệt cùng Thiên Lạc, cuối cùng dừng lại tại Đường Liên trên mặt. Các ngươi có biết, ngay tại mấy ngày trước, kinh thành Hàn Thủy Tự ra một cọc chấn động triều chính đại sự. Lôi Vô Kiệt cùng Thiên Lạc vẻ mặt mờ mịt, Đường Liên sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến có chút mất tự nhiên. Hắn trầm mặt một chút, mới thấp giọng nói, ngươi là chỉ Vong Ưu đại sư? Chính là. Tiêu Sắt gật đầu, ngữ khí mang theo một loại thấy rõ nội tình thông dòng. Ngay tại mấy ngày trước, đức cao vọng trọng Vong Ưu đại sư tại Hàn Thủy Tự bên trong bình yên biên tịch, mà cơ hồ là cùng một thời gian, ngươi Đường Liên liền che chở cái này miệng hoàng kim quan, theo Hàn Thủy Tự bí mật xuất phát. Bây giờ trên giang hồ thế lực khắp nơi đều đang suy đoán cái này trong quan tài chi vật, mà lớn nhất khả năng cũng là lưu truyền rộng nhất một loại thuyết pháp. Hắn cố ý dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người trong nháy mắt biến khẩn trương lên gương mặt, gấp gáp Lôi Vô Kiệt lập tức truy vấn, là cái gì? Tiêu Sắt, ngươi mau nói a, đừng thừa nước đục thả câu. Tiêu Sắt nhìn chằm chằm trước kia ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên u quang hoàng kim quan, chấm dãi gàn từng chữ nói rằng, cái này trong quan tài trang chỉ sợ chính là Vong Ưu đại sư kim thân pháp thoát. Ngay tại hắn vừa dứt lời sát na, ha ha, nhiều ngày không thấy, Đường Liên, các ngươi nhìn, thật là chật vật rất nhiều đâu. Một cái mang theo vài phần kiều mị, nhưng lại ẩn hàm sắc bén giọng nữ, đột ngột từ tiền phương mở tối cánh rừng bên trong truyền đến. Thanh âm này cùng một chỗ, Đường Liên, Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt mấy người trong nháy mắt như gặp đại địch, vừa mới thư giãn thần kinh lần nữa căng cứng. Binh khí trong nháy mắt ra khỏi vỏ hoặc nắm chặt, ánh mắt gắt gao chằm chằm hướng về phía trước. Chỉ thấy ánh trăng pha tạp ám rừng chỗ sâu, hai thân ảnh, một cao một thấp, giữa một cái nổ một xinh đẹp, đang chậm rãi tự trong bóng tối dạo bước mà ra. Vong Ưu đại sư, Hàn Thủy Tự bên trong có Vong Ưu đại sư sao? Hẳn là cái này hoàng kim quan bên trong là đứa bé kia. Xem ra Hàn Thủy Tự không an toàn. Hai người này tại sao lại hiện ra? Chương 19, Hoàng Kim Quan bên trong Mỹ Hòa Thượng, 1, chương 19, Hoàng Kim Quan bên trong Mỹ Hòa Thượng, 1, Thiếu Bạch Thời Không, học đường bên trong một đám đệ tử nghe xong màn trời bên trên Tiêu Sắt liên quan tới Hoàng Kim Quan bên trong có thể là Vong Ưu đại sư kim thân suy đoán, trên mặt phần lớn treo mờ mịt. Vị đại sư này danh hảo, đối bọn hắn mà nói quả thực có chút lạ lẫm. Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một lát, nhìn về phía học thức là Huyền Bắc nhất Lý Trường Sinh, chậm rãi mở miệng chứng thực, sư phụ, đệ tử ngược cũng đã được nghe nói Vong Ưu đại sư danh hảo, chỉ biết hắn là một vị Phật pháp tinh thông đắc đạo cao tăng, lâu dài du lịch tứ phương, hành tung phiêu hốt. Có thể, chưa từng nghe hắn từng giá Lâm Tiên Khải Thành, chớ nói chi là tại Hàn Thủy Tự đảm nhiệm qua chủ trì. Ngày này màn lời nói, không phải là tương lai chỉ biến. Một bên Bách Ly Đông Quân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, kìm nén không được lòng tràn đầy hiếu kỳ, truy vấn, sư phụ, tiểu sư minh, các ngươi nói cái này Vong Ưu đại sư đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Thế nào hắn viên tịch về sau, vẹn vẹn một bộ Ân Pháp Thuế liền có thể dẫn tới toàn bộ võ lâm chấn động, thậm chí không ngớt màn bên trong vị kia thần bí cường đại hoàng đế đô không tiếc điều động huyền giáp quân đến tất đoạn. Chẳng lẽ lại hắn kim thân có cái gì huyền diệu, có thể khiến người ta trường sinh bất lão? Ha ha ha, Lý Trường Sinh nghe vậy không khỏi vỗ tay cười to, khoát tay nào nói, Đông Bát ta Đông Bát, ngươi cái này trong đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Trên đời này nào có cái gì dựa vào một bộ lồ sắc liền có thể trường sinh bất lão tiện nghi sự tình? Như thật có như thế thần hiệu, Vong Ưu lão gia hỏa kia chính mình cần gì phải khám phá sinh tử, lựa chọn viên tịch? Hắn thu liêm mấy phần ý cười, hắng giọng một cái, sắc mặt nhiều hơn mấy phần hồi ức cùng trịnh trọng, hướng các đệ tử giải thích nói, Vong Ưu chính là điển quốc người, trời sinh tuệ căn, 6 tuổi lúc liền đã tinh thông vật lý, tài hùng biện không ngại. Năm đó hắn cùng Đại Phạn Âm tự chủ trì bàn luận pháp, liền có thể đấu ngang tay. Về sau vì tìm kiếm trong lòng vô thượng chính đẳng chính giác, mới phát hạ huyền nguyện, bước lên du lịch thiên hạ khổ hạnh con đường. Nếu bàn về tâm tính kiên định, cầu đạo chi thành kính, đương thời khó có địch nổi người. Nói đến đây, hắn lời nói có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tia có chút cổ quái lại dẫn điểm bội phục thần sắc, lời nói xoay chuyển, bất quá đi, người này mặc dù không sợ trưởng công phạt võ công, lại rất kháng đánh. Rất kháng đánh. Cái từ này theo ngày bình thường tiên phong đạo cốt, ngôn ngữ huyền ảo sư phụ miệng bên trong nói ra, quả thực nhường một đám đệ tử đều ngây ngẩn cả người, cảm giác đến vô cùng mới mẻ, lại có chút không nghĩ ra. Lôi Mộng Sát gãi gãi cái kia đầu luận phát, ngu ngơ trực tiếp hỏi, sư phụ, ngài cái này rất kháng đánh. Đến cùng là tới cái gì tình trạng? Chẳng lẽ nói, cái này phổ thiên phía dưới, liền không ai có thể đánh chết hắn sao? Không nghĩ tới, Lý Trường Sinh lại thật nhẹ gật đầu, lập tức lại giống là nhớ ra cái gì đó thú vị chuyện cũ, cười hắc hắc, mang theo điểm không cam lòng lại dẫn điểm bất đắc dĩ nói rằng, tiểu tử ngươi thật đúng là nói đúng. Trên đời này, nếu bàn về võ công, vi sư tự xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, có thể thật sự cứng đối lại ở ta một kích toàn lực người trong, liền có lao hòa thượng này Vong Ưu một cái. T. Chúng đệ tử nghe vậy, đều hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn thật là thấy tận mắt hoặc là biết rõ Lý Trường Sinh thực lực, đó là chân chính có thể một kiếm phá thiên khu biển tuyệt thế tu vi. Lại thật sự có người có thể chỉ dựa vào phòng ngự, liền đón lấy sư tôn toàn lực công kích. Lôi Mộng Sát một tay chống nạnh, một cái tay khác sờ lên cằm, ánh mắt xoay tích chuyển, đột nhiên sáng lên, nhìn về phía màn trời, hương phấn hô, ta đã biết, ta hiểu được. Khẳng định là Vong Ưu đại sư Phật pháp tu vi bản lĩnh hết sức cao cường, viên tịch về sau nhục thân bất hủ, còn kết xuất xá lợi tử. Truyền thuyết ăn cao tăng xá lợi liền có thể trường sinh bất lão. Cho nên người trong thiên hạ mới đoạt điên rồi. Liên hoàng đế đô muốn trường sinh. Phúc, khu khu. Đang dơ bầu rượu lên chuẩn bị uống Lý Trường Sinh, bị hắn cái này kinh thế hai tục phỏng đoán sặc đến liên tục ho khan, thật vất vả thuận qua khí, mới chỉ vào Lôi Mộng Sát cười mắng, ngươi đổ hôn chứng này. Trong đầu chưa đều là lộn xộn cái gì? An xá lợi tử. Đuổng cho ngươi nghĩ ra. An hắn xá lợi tử có thể hay không trường sinh ta không biết rõ, nhưng ngày này màn đem hắn điểm này nội tình cho phát nổ đi ra, ta ngược lại muốn xem, lão gia hỏa này về sau còn thế nào nhàn nhã tránh thanh tĩnh, đi dạo hắn giang hồ. Nhìn sư phụ kia rõ ràng mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Bách Ly Đông Quân lặng lẽ lấy tuổi trỏ chọc chọc bên cạnh Lôi Mộng Sát, hạ giọng xì xào bàn tán, Lôi nhị, ngươi nhìn ta sư phụ, có phải hay không có chút quá xấu bụng? Liên bởi vì người ta năm đó cản qua lão nhân gia ông ta một kiếm, tổn hại hắn vô địch thiên hạ mặt mũi, cứ như vậy, chú người ta không được can sinh. Lôi Mộng Sát rất tán thành, liên tục gật đầu, dùng khí âm thanh phụ họa, không sai không sai. Sư phụ lão nhân gia ông ta, có đôi khi là rất cẩn thận mắt. Phanh, phanh. Hai tiếng thanh thúy đầu băng nhi gần như đồng thời vang lên. Chẳng biết lúc nào đã tuấn di đến phía sau hai người Lý Trường Sinh, mà không thay đổi thu tay lại, dường như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cùng lúc đó, Thiên Khải Thành thông hướng Nam Quyết Hương Giã trên đường nhỏ ánh trăng như nước, vậy vào yên tĩnh hồi hương đường đất bên trên. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu hòa thượng, đang gắt gao ôm một vị khuôn mặt hiền hòa, thân mang cổ xưa tăng bảo lão hòa thượng eo, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, sư phụ, sư phụ, ngày đó màn đã nói đều là giả, đúng hay không? Ngươi sẽ không chết, ngươi không sẽ rời đi vô tiền, đúng hay không? Lão hòa thượng này, đương nhiên đó là gây nên thiên hạ chấn động Vong Ưu đại sư. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu đồ đệ Vô Thiên quổng, thanh âm như là gió xuân giống như ôn hòa, mang theo nhìn tấu tình đời bình tĩnh, "Vô Thiên à, vi sư là người, không phải tiên phận, lục thân cuối cùng có một lần chết, đây là thiên địa lẽ thường. Người sống một đời, trọng yếu cũng không phải là tuổi thọ dài ngắn, mà là tại cái này mấy chục năm thời gian bên trong, có thể hay không tuân theo bản tâm, phân rõ thiện ác, nắm thủ chính đạo. Ta không thuận theo, ta không thuận theo. Ta mặc kệ cái gì lẽ thường, ta chỉ cần sư phụ." Nhỏ Vô Thiên đem hắn tăng bảo chảnh càng chặt hơn, cái đầu nhỏ chôn ở trong ngực hắn, dùng sức lung lay. Vong Ưu đại sư nhìn xem chơi xấu tiểu đồ đệ, trên mặt lộ ra đã bất đắc dĩ lại cương triều nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu dụ dỗ nói, "Tốt, tốt, chớ có khóc nữa. Ngươi nhìn, phía trước lại đi một đoạn, liền đến thị trấn. Vị sư bằng lòng ngươi, tới nơi đó, liền mua cho ngươi một chuỗi lại lớn vừa đỏ mức quả, vừa bận rất tốt." Tiểu hòa thượng tiếng khóc im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi đen lúng liếng còn mang theo nước mắt mắt to, trong nháy mắt biến sáng lấp lánh, tràn đầy chờ mong, hắn hít mũi một cái, mang theo nồng đậm giọng mũi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ám Hà chuyện thời không tuyết nguyệt thành trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng trong tính đường, hai thân ảnh đứng sóng bay. Chính là hồi lâu chưa từng lộ diện, mang theo nguyệt giao gửi gắm tình cảm sơn thủy, Tiêu Giao giang hồ Bách Lý Đông Quân. Giờ phút này, hắn cũng bởi vì ngày này màn dị tượng quay về Tuyết Nguyệt Thành. Tư Không Trường Phong nhìn qua đi mà quay lại đại sư mình, sắc mặt trầm ngưng, đầu ngón tay hắn tại trên ghế dựa nhẹ nhàng gõ, cắt địa manh mối, xuất thân Hàn Thủy Tự, cùng Vong Ưu đại sư nguồn gốc không ít, lại dẫn tới Mạc Kỳ Tuyên không tiếc vi phạm năm đó khóa sơn hà chi ước, lại vào Trung Nguyên, nhấc lên như thế gợn sóng. Theo ta suy đoán, kia trong quan tài chỗ hộ, chỉ sợ chỉ có đứa bé kia. Bách Lý Đông Quân khẽ bước cằm, cặp kia đã từng mang theo men say cùng không bị trói buộc trong con người, giờ phút này thanh minh mà thâm thúy, hắn tiếp lời nói, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề cùng nghi hoặc, việc này ta cùng Nguyệt Giao đã từng suy đoán, chỉ là không biết về sau đến tột cùng đã xảy ra như thế nào biến cố, lại nhường Vong Ưu đại sư làm ra như thế quyết đoán, cần đem đứa bé kia đặt vào hoàng kim quan bên trong, từ đường liên bí mật hộ tống mà ra mặc kệ tiền căn như thế nào khúc chiết.